Chương 28, ra ngoài thám hiểm chương 28, ra ngoài thám hiểm thời gian qua mau, nhật nguyệt như toi đưa, thoáng qua ở giữa, một năm có thừa thời gian đã tan biến. Tại trong lúc này, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nai, Dài Mạch Hà Trung Nôn, Nhị Tông Tông Chủ Hà Trung Hiếu, Ba Mạch Hà Trung Quân, Tam Tông Tông Chủ Hà Trung Chuyện bọn người, phảng phất tiềm long xuất hải, lần lượt phá cửa ra. Những người này hàm cái trong gia tộc trẻ tuổi anh tuấn cùng thế hệ trước cường giả, tất cả thành công vững chắc võ nhân cảnh cái này một có thụ chú mục cảnh giới. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai quyết ý ra ngoài lịch luyện. Ma Ta, Nhị Thẩm, Tứ Thẩm, còn có Đại Tông Tông Chủ Hà Trung Hủ, Dài Mạch Hà Trung Nôn, Nhị Tông Tông Chủ Hà Trung Hiếu, Ba Mạch Hà Trung Quân, Tam Tông Tông Chủ Hà Trung Chuyện, Dài Mạch Hà Trung Hành, Hai Mạch Hà Trung Đỉnh, Bốn Mạch Hà Vĩnh Miêu, cùng với Trung Tự Bối Tộc Nhân Hà Trung Húc mấy người tổng cộng 13 người, tắc thì dứt khoát quyết nhiên lựa chọn Lưu Vu gia tộc bên trong. Mỗi người làm ra như thế lựa chọn nguyên do khác nhau, nhưng trong lòng mọi người tất cả có mang một loại trung tín niệm, tức vì gia tộc phồn vinh hương thịnh kính dâng tự thân toàn bộ lực lượng. Ta lựa chọn lưu lại, đại khái là từ đối với mảnh đất này sâu sắc quyến luyến, ở đây tồn tại lấy ta trưởng thành ấn ký cùng tình cảm dựa vào, cũng là ta tính cách cho phép. Ta xưa nay cẩn thận, tin tưởng cầu đạo trường sinh, Nhị Thẩm chắc là mong nhớ trong nhà còn tấm bé con cái, mong đợi có thể bạn hắn trải qua mỗi một cái trọng yếu trong nấy mắt. Tứ Thẩm hoặc là từ đối với các trưởng bối kính trọng cùng trách nhiệm, tình nguyện bỏ qua ra ngoài sông sáo thời cơ, thủ hộ gia tộc an ninh. Còn Đại Tông Tông Chủ Hà Trung Hủ, hắn người mang thống lĩnh cả gia tộc nhiệm vụ quan trọng, cần tọa chấn trung khu, thống ôm kế hoạch gia tộc phát triển đại kế, Dài Mạch Hà Trung Nôn, dựa dẫm sự uyên bác học thức cùng thâm hậu lịch duyệt, có thể vì các tộc nhân cung cấp chân quý chỉ dẫn cùng đề nghị. Nhị Tông Tông Chủ Hà Trung Hiếu phẩm hạnh chính trực trung thành, lưu thủ có thể giữ gìn gia tộc nội bộ trật tự cùng ổn định. Ba Mạch Hà Trung Quân lấy dung manh thiện chiến nổi tiếng, có hắn ở đây liền có thể bảo đảm gia tộc tại ngoại địch xâm phạm lúc có đầy đủ chống cự chi lực. Tam Tông Tông Chủ Hà Trung Chuyện tâm tư kín đáo, giỏi về quản lý kinh doanh, có thể làm cho gia tộc tài nguyên nhận được hợp lý hữu hiệu lợi dụng. Dài Mạch Hà Trung Hành tinh thông y thuật, có thể vì tộc nhân liệu càng ốm đau, bảo đảm thân thể của mọi người khỏe mạnh. Hai Mạch Hà Trung Đỉnh am hiểu luyện khí chế bảo, có thể vì gia tộc chế tạo hoàn hảo vũ khí trang bị. Bốn Mạch Hà Vĩnh Miêu đối với trận pháp chi đạo rất có tạo nghệ, có thể bố thiết lập cường đại phòng hộ pháp trận, thủ hộ gia tộc an toàn. Mà Trung Tự Bối tộc nhân Hà Trung Húc mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại có một khỏa nóng bỏng chi tâm, khát vọng bằng vào tự thân cố gắng vì gia tộc làm dạng dỡ thêm vinh dự. Cứ như vậy, chúng ta đám người này tất cả triển đốn trường, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tại gia tộc đại võ đài bên trên diễn lại thuộc về mình phân khích thiên trường, cùng là thực hiện gia tộc huy hoàng tương lai mà không trễ phân đấu. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai đám người thính văn Bắc Hoang biên giới thường có kỳ chân dị bảo hiện thế, hắn trung canh có khả năng có dấu vô cùng chân quý hỏa trúc đạo cơ bảo vật, muốn vì gia tộc làm đóng góp bọn hắn. Kết quả là, bọn hắn giấu trong lòng đối với kỳ ngộ cùng bảo tàng khát vọng, bước lên đi tới Bắc Hoang hành trình. Có thể tin tức này truyền đến Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt trong hai lúc, nàng nhưng là lòng nóng như lửa đốt. Chỉ vì cái kia Hà Bắc Khê chính là con trai độc nhất của nàng, càng là đã qua đời tứ thúc lưu lại duy nhất huyết mạch. Bắc Hoang chi địa từ trước đến nay lấy nguy hiểm trùng điệp lấy sừng, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang hoàng tuyển. Tứ Thẩm làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy tâm can bảo bối của mình đi bước lên như vậy phong hiểm? Nhưng mà, trong thiên hạ lại có người mẹ nào có thể chân chính cố chấp được hài từ đâu? Mắt thấy Hà Bắc Khê cố chấp như thế, Tứ Thẩm cuối cùng vẫn là tâm mềm nhũn ra, mặc dù trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo nghĩ cùng không muốn, nhưng nàng biết rõ nhi tử đã giải đại thành người, cần phải đi thế giới bên ngoài lịch luyện trưởng thành. Cuối cùng, Tứ Thẩm hàm chứa nước mắt gật đầu đáp ứng Hà Bắc Khê đi tới Bắc Hoang thám hiểm. Thân là Hà Bắc Khê minh trưởng, lần này hắn viễn phó Bắc Hoang, ta cũng là hắn chuẩn bị rất nhiều vật tư. Ta cấp tốc từ bạn bảo các mua được một cái nhất giai chữ vật túi, bên trong có 1 mét khối không gian, chú tâm luyện chế ra 3 thanh nhị giai trung phẩm võ binh canh kim lăng vân kiếm. Đây là chế tạo võ binh, nguồn gốc từ gia tộc nhị giai đúc khí truyện thừa chi ghi chép, có khác nhị giai hạ phẩm phá phong huyền đao phù 30 tấm, nhị giai hạ phẩm băng phong gò bó phù 30 tấm, nhị giai trung phẩm trọng thổ huyền môn phù 10 cái những vật này, cùng với chút hứa đan thuốc, trận bản. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai Bắc Nhân đều có ra ngoài kinh nghiệm, nếu không như vậy, gia tộc cũng không sẽ đáp ứng. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ thân vị gia tộc đội đi săn thành viên, từng phó bên mang hoang nguyên săn sát yêu tộc. Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai vị gia tộc thương đội thành viên, theo đội đến ứng trung phủ, Thái Huyền phủ, Súng Dương phủ, vị trung phủ hành cương. Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng tắc thì theo gia tộc thế hệ trước võ nhân cảnh cao thủ, đi tới Bắc Hoang biên giới chi thái sương quan trấn thủ. Theo triệu quốc luật pháp, các châu, tất cả phủ, tất cả quận chi môn thiện, thế gia, hào môn thế lực, gặp biên cảnh nguy cơ, nhất định phái tương ứng số lượng cao tay phó biên cảnh hùng quan trợ giúp trấn thủ. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai Bắc Nhân, khu tắm ngựa thanh linh mã, chạy gấp hướng Bắc Hoang cửa vào chi thái sư quan, cách Thái Huyền phủ gần nhất. Các thiếu niên ngồi ngay ngắn lưng ngựa, tư thế yên ngang, khí phách trầm ổn, thi triển hết thiếu niên trầm ổn phong thái. Bắc Nhân một đường phi nhanh, trong chốc lát, thái sư quan hùng vĩ hình dáng đã đập vào mi mắt. Nhưng mà, đi tới phụ cận, bầu trời chợt tâm trầm, một đám hắc ảnh như mây đen giống như từ phía trên bên cạnh đè xuống. Nhìn chăm chú quan sát, nguyên bản là một đám hắc vụ yêu hừng, hắn mắt lộ ra hung quang, rõ ràng xem mấy người kia vì vật trong bàn tay. Hà Bắc Khê sắc mặt trầm xuống, rút ra canh kim lăng vân kiếm, quát khẽ một tiếng, đám người đề phòng, chuẩn bị nên địch. Đám người nghe lệnh, nhao nhao rút ra vũ khí, như lâm đại địch. Hà Nguyên Đằng trước tiên tế ra một chương nhị giai hạ phẩm phá phong huyền đao phủ, lăng lệ đao khí gào thét mà ra, lao thẳng tới yêu đương nhóm, mấy cái yêu đương né tránh không kịp, nhất thời mất mạng. Nhiệt yêu đương số lượng thập chúng, thế công như thủy triều. Hà Bác Hủ chờ đúng thời cơ, ném ra ngoài mấy chương nhị giai hạ phẩm bằng phong gò bó phủ, trong chốc lát, bộ phận yêu đương bị đông cứng. Hà Bác Dục mượn cơ hội ra roi thanh linh mã vọt mạnh về phía trước, trường kiếm trong tay tung bay, máu bắn tung tóe. Mấy người còn lại cũng anh dũng giành trước, lẫn nhau phối hợp tác chiến, thế cục từ từ ổn định. Một phen ác chiến đi qua, yêu đương nhóm cuối cùng bị đánh lui. Mọi người thiếu niên tuy đều bị thương, nhưng đấu trí càng cao. Làm sơ chỉnh đốn, liên tiếp theo hướng Thái Sương Quan mau chóng đuổi theo, trong lòng tràn đầy đối với Bắc Hoang thám hiểm hành trình mong mỏi cùng ước mơ. Chương 29, Hắc Giáp Quân Đoàn chương 29, Hắc Giáp Quân Đoàn Thái Sương Quan chính là Triệu Quốc cảnh nội cái kia duy nhất thông hướng Bắc Hoang lối vào, hắn vị trí địa lý cực kỳ trọng yếu, bởi vậy cho tới nay đều chịu đến Triệu Quốc Vương thất cao độ coi trọng cùng tỉ mỉ chú ý mà phụ trách trấn thủ cái này vừa muốn mà chính là cái kia uy danh Hắc Giáp Quân Đoàn, chi quân đội này thế nhưng là từ Triệu Quốc Vương thất tự mình chú tâm chế tạo thành. Toàn bộ Hắc Giáp Quân Đoàn quy mô hùng vĩ, tổng số người cao đạt 10 vạn chi cự. Hắn trung canh là có được làm cho người chú mục đỉnh tiêm cao thủ, thiên nhân cảnh giới cường giả liền khoảng chừng 3 vị, bọn hắn tựa như trên trời đầy sao giống như rực rỡ lóa mắt, chân nhân cảnh cao thủ cũng nhiều đạt hơn 200 người, mỗi một cái cũng là thực lực siêu quần, uy trấn một phương, đến vu võ nhân cảnh cao thủ, tắc thì gần tới 8000 người, người người thân thủ bất phàm, dũng mãnh thiện chiến, còn lại đám binh sĩ mặc dù chỉ là chỗ vu phàm nhân cảnh viên mãn, nhưng đi qua nghiêm ngặt huấn luyện phía sau cũng là không thể khinh thường lực lượng tinh nhuệ. Không chỉ có như thế, nếu như Thái Sương Quan một khi phát sinh biến cố hoặc tao ngộ nguy cơ, như vậy Vân Châu tất cả cái thế lực đều phải không chút do dự cấp tốc đi này tiến hành tiếp viện. Thậm chí liền hiện nay tọa trấn tại Vân Châu ba vị kia Triệu Quốc tiên nhân cảnh cao thủ tuyệt thế đồng dạng cần tại thời khắc mấu chốt hỏa tốc gấp rút tiếp viện, lấy bảo đảm Thái Sương Quan không có sơ hở nào. Nói đến đây Hắc Giáp Quân Đoàn thống lĩnh, cái kia thì không khỏi không nhắc đến ba vị danh tiếng truyền xa tướng lãnh, Tinh Thần Thần tướng Triệu Bình Dương, Huyền Không Thần tướng Triệu Bình Tự cùng với Dận Trần Thần tướng Triệu Nguyên Hàn. Này ba người đều là xuất thân vương thất, huyết thống cao quý, lại tự thân võ nghệ cao cường, lưu trí hơn người, có thể xưng nhất thời chi tuấn kiệt. Trừ cái này ba vị thống lĩnh bên ngoài, Hắc Giáp Quân Đoàn bên trong còn có đông đảo như sấm bên thai cường giả tỏa chấn. Tỷ như cái kia Hà Hình Ảnh chân nhân, nàng thân hình phiêu giật như thải hạ, kiếm pháp lăng lệ tuyệt luân, lại như tiên ông chân nhân, đạo cốt tiên phong, pháp thuật cao thâm mặt chắc, lại nhìn cái kia Long Ngâm chân nhân, tiếng giống chấn thiên động địa, trưởng pháp cương mãnh cực kỳ, còn có Thần Hạc chân nhân, dáng người nhẹ nhàng giống như tiên hạc, khinh công độc bộ thiên hạ, Phi Vân chân nhân, tốc độ nhanh như tật phong, vô tung vô ảnh, giật rõ ràng chân nhân, khí chất thanh nhã thoát y thuật diệu thủ hồi xuân, cựu thiên chân nhân, công lực thâm bất khả trắc, thần thông quảng đại vô biên, cuối cùng là Tuyết Tể chân nhân, cực kỳ thông minh, trận pháp chi đạo đằng phong tạo cực. Những cường giả này ai cũng có sở trường riêng, cùng đúc nên Hắc Giáp Quân Đoàn bền chắc không thể gãy phòng tuyến thép. Tại Triệu Quốc mảnh này mênh mông thổ địa bên trên, vô số tán tu, đông đảo tiểu người trong gia tộc vật, thậm chí những cái kia hào môn thế gia các thành viên, đều rối rít đưa mắt về phía từ Triệu Quốc Vương thất chú tâm tổ kiến mà thành nhiều loại quân đoàn. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vẹn vẹn dựa vào tự thân chỗ ở nội bộ gia tộc cái kia có hạn tài nguyên, muốn thực hiện tu vi lên đột phá trọng đại cơ hội là khó khăn như đăng thiên. Kết quả là một bộ phận thành viên gia tộc vì có thể tấn thăng đến càng thêm cảnh giới cao thâm, dứt khoát quyết nhiên bước lên đi tới như là danh tiếng chuyển xa Hắc Giáp Quân Đoàn các loại quân đoàn chiến trường đầu này tràn ngập máu tanh cùng sát hại con đường. Chỉ có thông qua trên chiến trường dùng huyết phân chiến, bọn hắn mới có cơ hội thu được cái kia vô cùng chân quý đột phá võ nhân cảnh cần tài nguyên, càng có hy vọng hơn thu hoạch có thể giúp người đột phá chân nhân cảnh đạo cơ bảo vật. Nhưng mà hết thảy này cũng không phải là dễ như trở bàn tay có thể có được, tất cả thu hoạch đều phải dùng thực sự chiến công đem đổi lấy. Hơn nữa còn có một đầu không có thể dung chuyển thiết luật, đó chính là một khi quyết định gia nhập vào Hắc Giáp Quân Đoàn, liền mang ý nghĩa muốn vì chi này quân đoàn hiệu lực dòng dã 300 năm lâu bất kỳ người nào đều không được vi phạm. Nguyên nhân chính là như thế, tại uy danh Hắc Giáp Quân Đoàn bên trong có thể nhìn thấy đến từ Hành Dương Ôn Thị, Linh Vân Tôn Thị, Thiên Hỏa Trần Thị, Bạch Vân Thanh Thị, Bình Dương Vương Thị cùng với Túc Lộc La Thị các phàm nhân cảnh võ giả, võ nhân cảnh cao thủ, thậm chí còn có chân nhân cảnh chân nhân. Không chỉ có như thế, liền Yến Nam Lý Thị, Chi Ly Tô Thị, Lục Bác Lâm Thị, Sùng Ngô Chu Thị, Thái Dụ Long Thị mấy người danh môn vọng tộc tử đệ cũng không chút ngoại lệ mà dấn thân vào trong đó. Những thứ này khác biệt bối cảnh, khác biệt cấp độ thực lực đám người hội tụ vào một chỗ, cùng hợp thành một chi cường đại làm cho người kính ý sức mạnh. Cho dù gia tộc những năm gần đây đã lần lượt phái nhiều đến hơn 200 vị tộc nhân dấn thân vào Vu Na thần bí cường đại Hắc Giáp Quân Đoàn bên trong, trong này kỳ thực ẩn chứa hai tầng thâm ý, thứ nhất, đã như thế có thể vì những cái kia khát vọng đột phá tự thân tu vi bình cảnh tộc nhân mở một đầu mới tinh đường tắt, để bọn hắn có cơ hội xung kích võ nhân cảnh cái này làm cho người tha thiết ước mơ cảnh giới. Thứ hai, tắc thì có thể mượn nhờ những thứ này tộc nhân tại Hắc Giáp Quân Đoàn bên trong biểu hiện cùng chiến công, trợ lực toàn cả gia tộc thêm một bước mở rộng ở Triệu Quốc lực ảnh hưởng. Làm gia tộc khác mưu toan đối bản gia tộc có bất lợi cử động thời điểm, cũng lại bởi vì kiêng kỵ chúng ta cùng Hắc Giáp Quân Đoàn ở giữa thiên ti vạn lũ liên hệ mà không dám tùy tiện ra tay. Nhưng mà muốn chân chính thực hiện kể trên mục tiêu cũng không phải là chuyện dễ, cái này cần gia tộc liên tục không ngừng mà chuyển vận càng nhiều ưu tú tộc nhân gia nhập vào Hắc Giáp Quân Đoàn ở trong đi, hơn nữa còn muốn nghị trăm phương ngàn kế để bọn hắn tại quân đoàn nội bộ giành đến trọng yếu hơn chức vị, thậm chí thành công đột phá tới càng cao thâm võ đạo cảnh giới mới được. Từ một góc độ này xâm nhập phân tích liền không khó phát giác, Triệu Quốc tỉ mỉ chủ hoạch kiến lập tất cả đại quân đoàn kỳ thực đều có chút tương tự nhân viên cấu thành tình huống. Ở nơi này chút trong quân đoàn, thực tế tồn tại khá lớn tỷ lệ thành viên phân biệt đến từ đủ loại hình khác nhau thế lực, vừa có xuất thân bần hàn lại lòng mang chí khí hàn môn tiểu tộc tử đệ, lại có tài đại khí thô lại nội tình thâm hậu hào môn đại tộc sau đó, còn có bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thanh danh hiển hách thế gia đại tộc truyền nhân, càng không ít những cái kia nắm giữ thao thiên quyền thế, uy chấn nhất phương môn phiệt cấp thế lực chỗ bồi dưỡng ra được tinh anh nhân tài. Đang là thông qua loại này xảo diệu chiêu mộ sách lược, Triệu Quốc có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi, liên tục không ngừng địa vong la đến lớn phê thực lực mạnh mẽ cao thủ để bản thân sử dụng. Cùng lúc đó, bằng vào những cao thủ này chắc tuyệt chiến lực, Triệu Quốc phương năng hiệu quả duy trì trong nước ổn định thế cục, bảo đảm đối với quốc gia thống trị kiên như bàn thạch, trường trị cửu an. Triệu Quốc vương thất cần thiết muốn trả ra đại giới, kỳ thực bất quá chỉ là thường cách một đoạn thời gian liền theo lúc theo lượng hướng giống hắc giáp quân đoàn cái này cường đại quân đoàn liên tục không ngừng mà đưa vào đủ loại vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện thôi. Những tư nguyên này bên trong, không chỉ có thể trợ giúp võ giả thuận lợi đột phá tới võ nhân cảnh võ cực đan, hôn nguyên đan cùng với phá nguyên thảo các loại, hơn nữa liền vậy thành công đột phá tỷ lệ tương đối hơi thấp hỏa nguyên linh quả, thiên húc thảo còn có hoàng làm hy tùy mấy người hy hữu chi vật, có đôi khi cũng sẽ là một loại quá mức ban thưởng, không định kỳ mà cấp cho mỗi cái thuộc tính khác nhau đạo cơ bảo vật người sở hữu nhóm, mục đích tự nhiên là vì khích lệ những cái kia đã đạt đến võ nhân cảnh giới viên mãn đỉnh tiêm cao thủ nhóm có thể cố gắng tiến lên một bước, không ngừng tăng lên thực lực của mình cùng tu vi. Ở một cái trời trong gió nhẹ thời kỳ, Vương Lẫm như là thường ngày đồng dạng, sắc mặt ngưng trọng mà qua lại phố xá sầm uất ở giữa. Nhưng mà, cùng ngày thường bất đồng chính là, hắn hôm nay bước chân lộ ra phá lệ vội vàng, phản phất giấu trong lòng cái gì trọng đại bí mật. Cuối cùng, hắn đi tới một tòa ưu tĩnh đỉnh viện trước, nhẹ nhàng gõ vang lên cánh cửa. Sau một lát, cửa từ từ mở ra, mấy thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, bọn họ đều là đến từ mỗi cái tiểu con em của gia tộc, giống như Vương Lẫm, trong lòng đối với hiện trạng tràn đầy không vừa lòng. "Chư vị huynh đệ." Vương Lẫm nhẹ giọng nói, "Chúng ta cả ngày dục huyết phân chiến, xuất sinh nhập tử, có thể kết quả là đâu? Lại chỉ có thể phân một điểm kia điểm đáng thương canh thừa thịt nguội. Cái này chẳng lẽ chính là chúng ta nên được sao? Các ngươi cam tâm cứ như vậy cả một đời bị người dẫm ở dưới chân sao?" Nói đến chỗ này, Vương Lẫm trong mắt lập lòe tức giận hỏa hoa. Đám người văn ôn, nhao nhao mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, một người trong đó càng là cắn răng nghiến lợi quát, "Không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm. Dựa vào cái gì chúng ta chịu lấy loại này bất khí?" Những người khác cũng phụ họa theo đuôi, biểu thị đồng ý. Kết quả là, tại Vương Lẫm dưới sự đề nghị, bọn hắn bắt đầu âm thầm chủ tính đứng lên. Mấy người ngồi vây chung một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy như thế nào mới có thể thay đổi trước mắt loại này không công bình của diện. Đi qua một phen thương nghị, cuối cùng bọn hắn quyết định liên thủ quân đoàn hướng cao tầng góp lời, mạnh mẽ yêu cầu một lần nữa chế định một bộ càng thêm hợp lý tài nguyên phân phối quy tắc. Nhưng mà, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Không biết là bởi vì có người tiết lộ phong thanh, vẫn là nguyên nhân gì khác, tin tức này vậy mà lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền đến tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương trong lỗ tai. Vị này uy chấn tứ phương thần tướng biết được chuyện này về sau, mới đầu giận không kìm được, cho rằng những thứ này tiểu tử không biết trời cao đất rộng dám công nhiên khiêu chiến quân đoàn quyền uy, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn muốn lập tức hạ lệnh đem Vương Lẫm bọn người nghiêm trị không tha, gian đe. Nhưng mà, ngay tại Triệu Bình Dương chuẩn bị ra lệnh thời điểm, hắn đột nhiên do dự một chút. Là một tên kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh, hắn biết do nếu như xử lý bất đường, chuyện này rất có thể sẽ dẫn phát quân đoàn nội bộ cự đại dung chuyển. Dù sao, những tiểu gia tộc này tử đệ mặc dù thân phận thấp, nhưng số lượng đông đảo, nếu như ép thật chặt, nói không chừng sẽ gây nên chúng nộ, đến lúc đó cục diện nhưng là khó mà thu thập. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Triệu Bình Dương cuối cùng làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người quyết định, hắn muốn đích thân triệu kiến Vương Lẫm bọn người, nghe bọn hắn đến cùng có gì lời báng giận, lại vì hạ như này lớn mật đưa ra yêu cầu như thế. Vài ngày sau, Vương Lẫm mang lòng thấp thỏm bất an tình đi vào Triệu Bình Dương doanh trướng. Cứ việc trong lòng có chút sợ, nhưng nghĩ đến những cái kia không công chi hắn liền lấy rút khí, ưỡn thẳng sống lưng. Khi hắn đứng tại Triệu Bình Dương trước mặt lúc, không sợ hai chút nào nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, tiếp đó đầu lý thanh tích mà trần thuật từ bản thân đối với quân đoàn tài nguyên vấn đề phân phối cách nhìn cùng với cải tiến đề nghị. Theo Vương Lẫm thao thao bất tuyệt giản thuật, Triệu Bình Dương nguyên bản căng thẳng sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét Vương Lẫm nói tới mỗi một câu nói, đồng thời thỉnh thoảng gật gật đầu biểu thị tán đồng. Trong bất chi bất giác, một hồi liên quan tới quân đoàn tương lai phương hướng phát triển biến đổi, đang giống như bình tĩnh dưới mặt hồ rung động mạch nước ngầm lặng yên không một tiếng động nổi lên. Chương 30, tiến vào Bắc Hoang chương 30, tiến vào Bắc Hoang lại nói cái kia Hà Bắc Hề, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai một nhóm người, trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng là bước vào cái kia hùng vĩ nguy nga thái sơn quan. Cái này liên quan đúng như một đạo kiên như bàn thạch che chắn, ngạo nghễ sừng sững ở bên trên đại địa, bảo vệ một phương an ninh. Đám người nhập quan về sau, quyết nghị trước tiên tìm kiếm một chỗ làm sơ nghỉ ngơi. Dù sao một đường lặn lội đường xa, mọi mệnh không chịu nổi, cấp bách cần điều dưỡng thể xác tinh thần, lấy lợi tốt hơn ứng đối sau này hành trình. Tại trình đốn thời khắc, bọn hắn lấy được hiểu trong gia tộc có hơn 200 vị tộc nhân đã dấn thân vào hắc giáp quân đoàn. Những thứ này tộc nhân đều là trung tự bối cùng bắt chữ lót, quả thật gia tộc tinh anh. Trong đó hơn 20 vị tiên tiên cảnh viên mãn chi tộc nhân, càng là cậy vào tự thân thực lực cường đại, thành công đưa thân hắc giáp quân đoàn chủ chiến quân đoàn liệt kê, trở thành trên chiến trường sông pha chiến đấu chi chiến sĩ anh dũng. Mà còn lại 170 dư vị tộc nhân thì bị sắp xếp hắc giáp quân đoàn hậu cần phụ binh liệt kê, thi chức bảo đảm tiền tuyến chiến sĩ vật tư cung ứng cùng hậu phương an toàn các loại công việc. Vì làm cho cái này hơn 200 vị tộc nhân có thể càng nhanh để thăng tu vi, đột phá tới cảnh giới cao hơn, gia tộc đem định kỳ chuyển vận đại lượng tài nguyên tu luyện dư bọn hắn. Này tài nguyên bao dung chân quý đan dược, công pháp bí tịch cùng đủ loại thiên tài địa bảo các loại, có thể nói dốc hết toàn lực ủng hộ các tộc nhân tại trong kiếp sống quân nhân trưởng thành cùng tiến bộ. Không chỉ có như thế, vì tăng thêm một bước gia tộc tại Hắc Giáp quân đoàn bên trong lực ảnh hưởng, cũng vì gia tộc tương lai chi phồn vinh hưng thịnh, gia tộc cao tầng sau khi nghị cặn kẽ, định ra một trọng yếu kế hoạch, điều động hai vị võ nhân cảnh cao thủ gia nhập vào Hắc Giáp quân đoàn. Nhưng trước mắt liên quan tới đến tuột cùng điều động hai vị kia võ nhân cảnh cao thủ đến đây, bên trong gia tộc còn tại nghiên cứu và thảo luận ở bên trong, chưa cuối cùng xác định nhân tuyển. Nhiều lần, đám người liền thuận lợi tìm được gia tộc ở vào Thái Xương quan chi vị trí trụ sở. Đến lúc gặp trụ sở bên trong có 5-60 tên tộc nhân phân tán ở các nơi, hoặc đang chuyên tâm tu luyện công pháp, khí tức quanh người lưu chuyển, khí thế rộng rãi, hoặc yên tĩnh quanh chân điều dưỡng thân thể, hô hấp đều đặn kéo dài, lộ vẻ vừa kinh lịch chiến đấu kịch liệt hoặc khắc khổ tu hành phía sau chi nghỉ ngơi thời khắc. Phải biết, này Hắc Giáp quân đoàn từ trước đến nay nghiêm ngặt thi hành thay phiên nghỉ ngơi quy định, lấy bảo đảm mỗi tên chiến sĩ đều có thể lấy được đầy đủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh trạng thái. Mà lúc này, vừa luận đến cái này 5-60 vị tộc nhân thay phiên nghỉ ngơi, nguyên nhân có như thế đông đảo thân ảnh hiện ở trong chú địa. Sau khi đứng vững, người cầm đầu tiến lên, không nhẹ không nặng mà gõ vang dội viện môn. Chỉ nghe phải vài tiếng trầm đục, cái kia đóng chặt viện môn từ từ mở ra. Phía sau cửa đứng chính là Hà Vĩnh Mục, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi, nhìn chăm chú người ngoài cửa, khẽ nhếch miệng, sửng sốt Hứa Cửu mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, "Nguyên Đằng, Bác Gây Nên, các ngươi vì cái gì đột nhiên đến nước này?" Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại đảo qua hai người sau lưng sáu người khác, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng dày đặc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này đều là ta tộc thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất, xưa nay riêng phần mình vội vàng vu tu luyện hoặc thi hành nhiệm vụ, cứ ít cùng nhau hành động. Hôm nay lại như thế chỉnh tề mà hiện thân tại cái này Thái Sư Quan, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập lo nghĩ, Hà Vĩnh Mục vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền vội vẫy tay, ra hiệu đám người tiên tiến biệt tử. Thế là, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai bọn người nhao nhao cất bước tiến vào trong viện, hướng về Hà Vĩnh Mục không mình hành lễ. Bởi vì bối phận có khác biệt, bọn họ xưng hô cũng không giống nhau. Có người tôn gọi hắn là Tạ Tứ Thúc, có người gọi là Tạ Tứ Biểu Thúc, còn có người cùng kính hô một tiếng thúc công. Trong lúc nhất thời, trong cả sân nhỏ tràn ngập liên tiếp ân cần thăm hỏi âm thanh. Bây giờ, viện này rơi chi người chủ trì chính là Hà Trung Chữ, Hà Trung Hổ cùng Hà Vĩnh Niên ba vị đức cao vọng trọng người. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ mấy người nhất chúng thanh niên anh tuấn, tất cả tiến nhanh tới cùng thục nhẫm mặt lỗ chụp thi lễ một cái ân cần thăm hỏi. Trải qua ngắn gọn mà trang nghiêm chi giao đàm luận về sau, đám người theo thứ tự liền ngồi, không khí cũng tùy theo trang nghiêm ngưng trọng. Nhưng thấy Hà Bắc Khê ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, trầm ngưng mở miệng, "Chư vị tôn trưởng, lần này chúng ta đến đây, chính là muốn hướng chư quân minh ngôn chuyến này con mắt, chúng ta quyết ý chúng phó Bắc Hoàng lịch luyện." Hàn âm thanh phụ lạc, ngồi tại thủ vị chi Hà Trung Chữ, Hà Trung Hổ cùng Hà Vĩnh Niên ba người, gần như đồng thời nhíu mày, trên mặt tất cả hiện thần sắc lo lắng. "Bắc Hoàng chi địa, hung hiểm khó lường, nguy cơ từ phía, phái ngươi các chi anh tài hướng về kia lịch luyện, thực phong hiểm quá lớn." Hà Trung Chữ trước tiên lắc đầu than thở. Bên hông chi Hà Trung Hổ cũng tiếp theo cùng vang, quả thật, như trong đó có một người bất hạnh chết, Vu Nô gia tộc mà nói, tất cả sẽ vì trầm trọng chi đả kích. "Phải biết, các ngươi tất cả vì gia tộc tương lai chi hy vọng chỗ hệ." Cuối cùng lên tiếng chi Hà Vĩnh Niên, tất thì im miệng không nói giây lát về sau, ngôn từ khẩn thiết nói, "Nhưng mặc dù như thế, chúng ta cũng biết rõ một lý, không trải qua mưa gió, dùng cái gì gặp cầu vồng. Muốn thành chân chính cường giả, nhất định trải qua các loại gian nan hiểm trở chi ma luyện." Nguyên nhân, nói đến nước này, hắn hơi ngưng lại, ánh mắt liếc nhìn qua mọi người tại chỗ mặt bàn, tiếp đó chỉ hoán nhà hai chữ, "Đi rồi." Cho dù trong lòng tràn đầy đối với những thứ này con em trẻ tuổi lưu luyến chi ý, gia tộc các trưởng bối cuối cùng vẫn quyết định ủng hộ bọn hắn đi tới Bắc Hoang luyện. Chỉ vì bọn hắn minh bạch, chỉ có trải qua lần này gian khổ khốn khổ, những hài tử này phương có thể trưởng thành sao có thể làm đủ một mình đảm đương một phía cường giả, tiến tới dẫn dắt toàn cả gia tộc bước về phía càng thêm sáng chói tương lai. Biết là gia tộc đáp ứng, Hà Trung Chữ, Hà Trung Hổ, Hà Vĩnh Niên cũng biểu thị tán thành, đồng thời nói là sẽ lập tức đi trước làm xuất quan xử nghi. Gặp mọi việc đã định, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụng, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai tất cả đi tới an bài tốt gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị minh nhật ra Thái Sư Quan, thẳng tiến Bắc Hoang. Hà Vĩnh Niên dặn dò, các ngươi tiến vào Bắc Hoang về sau, cắt muốn cẩn thận Bắc Hoang bên trong huyết thú, đồng thời cũng phải phòng bị các thám hiểm giả cùng với các chủng tộc người. Thái Xương Quan mỗi năm ngày mở ra một lần, các ngươi nếu muốn trở về Thái Xương Quan, nhớ lấy lưu ý thời gian. Hà Trung Hổ nói bổ sung, bên ngoài thành cũng có một chút giao dịch khu quần cư, như là vạn bảo các mấy người thương hội, các ngươi như có cần, cũng có thể tiến đến giao dịch. Ngày kế tiếp, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai lấy được xuất quan thủ tục về sau, từ biệt đóng giữ Thái Xương Quan các tộc nhân, xuất quan bước vào Bắc Hoang. Nhập môn Bắc Hoang, Hà Bắc Khê bọn người tức gặp 40-50 con huyết vu đồn, con thú này tàn bạo lại thích quần cư. Trong đó tu vị trí cao người chính là Long Môn cảnh huyết thú. Hà Bắc Khê bọn người chợt cùng huyết vu đồn kịch chiến. Trải qua một phen đằng đấu, trung tấn trảm huyết vu đồn, nhiên Hà Nguyên Đằng, Hà Nguyên Chân thân chịu trọng thương. Đội vàng thu thập chiến lợi phẩm về sau, lập tức rời đi. Phương cách nơi này địa, liền gặp nguyên bản mà vọt tới đông đảo huyết thú. Hà Bắc Khê bọn người người đổ mồ hôi lạnh, may mắn được thoát thân cấp tốc, bằng không sợ mệnh tang tại đây. Qua trận chiến này, Hà Bắc Khê một đoàn người bắt đầu chân chính lãnh hội Bắc Hoang chi tàn khốc, sau này làm việc, vạn bất khả đến hôm nay giống như khinh suất. Chương 31, Hắc Giáp quân đoàn bên trong điều chỉnh chương 31, Hắc Giáp quân đoàn bên trong điều chỉnh đi qua một phen kỹ càng bẩm báo sau đó, Vương Lâm đem hắn phát hiện liên quan tới tài nguyên phân phối bất công tình huống rõ ràng mười mươi mà báo cho Triệu Bình Dương. Căn cứ Vương Lâm lời nói, mỗi một lần nhìn bề ngoài công bình công chính tài nguyên phân phối, trên thực tế tuyệt đại bộ phận đều bị Vương Thất các thân tín một mực trưởng khống trong tay. Nhưng mà, thân kinh mạch chiến, cơ trí trầm ổn tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương cũng không dễ dàng tin tưởng Vương Lâm phen này lý do thoái thác. Hắn biết rõ trong đó có lẽ tồn tại chư phức tạp hơn nhân tố cùng ẩn tình, bởi vậy quả quyết quyết định điều động chính mình rất vì tâm phúc tín nhiệm thân vệ tiến đến âm thầm điều tra chuyện này, để xác định chân thực tính chất đến tuột cùng như thế nào. Triệu Bình Dương trong lòng cùng Minh Kính Nhi hắn vô cùng rõ ràng sở Vương Lâm sở dĩ dám lớn mật như thế mà đứng ra vạch trần tài nguyên phân phối phương diện vấn đề, sau lưng tất nhiên có một cổ lực lượng cường đại tại thôi động. Hơn nữa, loại tình huống này có thể là một ít thế gia đại tộc đối với Vương Thất an bài tại Hắc Giáp quân đoàn bên trong nhân viên lòng mang không vừa lòng, thế là liền mượn từ Vương Lâm chi thủ tới hướng mình truyền đạt bọn họ tố cầu. Đương nhiên, xem ra đến bây giờ, Vương Lâm nhiều nhất cũng chính là một bị người khác đẩy lên sân khấu tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng dù vậy, cái này Vương Lâm cũng không phải hạng người bình thường. Từ hắn cam nguyện bước lên phong hiểm đứng ra, đồng thời tính toán thoát khỏi người khác khống chế, tự mình vào cuộc cử động liền có thể nhìn ra, người này có khá thâm trầm tâm cơ cùng mãnh liệt dạ tâm. Bây giờ, Triệu Bình Dương ngồi ở trước bàn sách, nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này có thể đưa tới một loạt kết quả, cùng với dấu ở sự kiện sau lưng những thần bí nhân kia vật đến tột cùng là ai. Bọn hắn làm như vậy lại đến cùng muốn đạt tới như thế nào mục đích không thể cho người biết đâu. Chưa kịp nửa ngày thời gian, mấy vị kia thân vệ liền đã vội vàng trở về, trong tay cầm một chồng thật dày tư liệu. Những tài liệu này tường tận mà ghi lại đi qua hơn 20 trong năm, Triệu Quốc Vương thất phát dư hắc giáp quân đoàn các loại tài nguyên rõ ràng chi tiết, cùng với mỗi một hạng tư nguyên cụ thể hướng chạy. Nhưng mà, làm cẩn thận xem kỹ phần tài liệu này lúc, một cái làm cho người khiếp sợ sự thật dần dần nổi lên mặt nước, trong đó hiện ra tài nguyên số lượng cùng thực tế vốn có tình huống so sánh, tồn tại to lớn trên lệnh. Phản phất có số lớn tài nguyên giống như bốc hơi khỏi nhân gian lặng yên vô tung. Không chỉ có như thế, đông đảo tư nguyên phân phối càng rõ ràng hơn tiên hướng về Triệu Quốc Vương thất con em dòng thứ cực kỳ quan hệ thông gia. Vẹn vẹn có hơi siêu quá nửa tài nguyên có thể theo thường lệ cung cấp hắc giáp quân đoàn. Tại dưới loại tình huống này, cứ việc hắc giáp quân đoàn chân nhân cấp cao thủ so với quá khứ vẹn vẹn giảm bất ước chừng 8-9 vị, nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng ở võ nhân cảnh cao thủ phương diện lại gặp phải nghiêm trọng cấm cảnh. Dòng giá hai mười mấy năm qua đi rồi, hắc giáp quân đoàn bên trong tân đản sinh võ nhân cảnh cao thủ vậy mà không đủ 800 số, mà trong đó tuyệt đại đa số hay là đến từ Triệu Quốc Vương thất con em dòng thứ cùng bọn hắn quan hệ thông gia. Căn cứ vào tỉ mỉ xác thực số liệu thống kê cùng phân tích, một cái làm cho người khiếp sợ sự thật bày ở trước mắt, hắc giáp quân đoàn cơ sở thực lực vậy mà chợt hạ xuống gần tới 1/5. Tin tức này giống như một đạo trời nắng phích lịch, trong nháy mắt nhường tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương trong đầu giấy lên hùng hùng lửa giận. Bây giờ, Triệu Bình Dương đứng tại trong doanh trướng, hắn cái kia cao lớn uy mạnh thân thể tán phát ra trận trận hàn ý, quanh mình không khí phảng phất đều bị phẫn nộ của hắn trô đóng băng, nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Hắc giáp quân đoàn cho tới nay cũng là vương quốc tinh nhuệ nhất lực lượng quân sự, bây giờ thực lực đại bước suy yếu, phải nên làm như thế nào chống cự thế tới hung hăng huyết thú đại quân đâu? Càng làm Triệu Bình Dương lo lắng chính là, nếu như Triệu Hoàng đột nhiên hạ lệnh điều động hắc giáp quân đoàn đi tới cùng yêu tộc huyết chiến tiền tuyến, như vậy lấy trước mắt quân đoàn thực lực tình trạng, không chỉ có không cách nào lấy đắc thắng lợi, ngược lại có thể thụ trọng thương, dẫn đến thực lực thêm một bước trưởng. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vương Thất đối với hắn vị này tinh thần thần tướng cách nhìn. Phải biết, năm gần đây Vương Thất đối với hắc giáp quân đoàn ủng hộ cường độ có thể nói là càng ngày càng tăng, đủ loại tài nguyên liên tục không ngừng mà ưu tiên mà tới. Nếu như bởi vì lần này thực lực giảm xuống mà dẫn đến chiến đấu thất bại, e rằng Vương Thất sẽ đối với hắn mất đi tín nhiệm, thậm chí có thể thu hồi cho lúc trước dư đủ loại ưu đãi cùng ủng hộ. Cùng lúc đó, tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương đám thân vệ đồng dạng cũng là lòng đầy căm phẫn. Những thứ này thân vệ tất cả xuất từ Vương Thất chủ mạch, bọn hắn biết do hắc giáp quân đoàn cường đại hay không trực tiếp quan hệ đến tự thân binh lục hương suy. Bây giờ những cái kia chi thứ thế lực cư nhiên như thế tùy ý làm vậy, khiến toàn bộ hắc giáp quân đoàn lợi ích chịu đến nghiêm trọng xâm hại, cái này không thể nghi ngờ cung cấp tại tổn hại tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương hy vọng, đồng thời cũng gián tiếp tổn hại chính bọn hắn bản thân lợi ích. Đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn lại có thể nào ức kềm chế được nội tâm phẫn nộ chi tình đâu? Tinh thần thần tướng Triệu Bình Dương đang quyết định bế quan tu luyện phía trước, đi qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng đem cực kỳ trọng yếu hắc giáp quân đoàn tất cả sự vụ lớn nhỏ toàn quyền phó thác cho Huyền Không thần tướng Triệu Bình Tự. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới Huyền Không thần tướng Triệu Bình Tự vậy mà như thế làm việc đâu? Trên thực tế, Huyền Không thần tướng Triệu Bình Tự chính là Triệu Quốc chi thứ gia tộc xuất thân. Cứ việc xuất thân bình thường, nhưng bằng vào tự thân không ngừng cố gắng cùng chắc tuyệt thiên phú, hắn trải qua trùng điệp gian nan hiểm trở, cuối cùng thành công đột phá tới thiên nhân cảnh, trở thành làm cho người kính ngưỡng cường giả. Bây giờ, theo năm tháng trôi qua, hắn đã tuổi tác dần cao. Hoặc hứa chính là bởi vì ý thức được chính mình còn thừa ngày giờ không nhiều, hắn bắt đầu sinh ra lợi dụng hắc giáp quân đoàn phong phú tài nguyên tới dốc lòng bồi dưỡng bản mạch con em ý niệm. Dù sao lấy hắn lớn tuổi cùng với thiên nhân cảnh cao thủ thân phận, coi như Triệu Quốc Vương thất biết được chuyện này, e rằng cũng không đối với hắn làm quá nặng trách phạt. Nếu như Triệu Quốc Vương thất biết được mấy năm qua đối với hắc giáp quân đoàn liên tục không ngừng đưa vào tất cả như thạch trầm đại hải, thay đổi đông lưu, hơn nữa tất cả tài nguyên tất cả đều bị Vương thất con em dòng thứ không chút kiêng kỵ chia cắt tổ tính, thật không biết bọn hắn đem sẽ có cảm tưởng thế nào. Càng hỏng bét chính là, lúc này Triệu Quốc Vương thất chính hùng tâm bừng bừng kế hoạch điều động hắc giáp quân đoàn đi tới yêu tộc tiền tuyến, mong đợi chi này tinh nhuệ chi sư có thể vì Triệu Quốc mở rộng mênh mông hơn cương thổ. Nhưng bây giờ loại tình huống này, lại như thế nào có thể thực hiện bọn họ hành vi lam đồ đâu? Triệu Bình Dương lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn hung hăng hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem cái kia sắp phun ra ngoài lửa giận cưỡng ép đè xuống. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này tuyệt đối không thể đủ hành động theo cảm tính, xúc động làm loạn, nhất định phải tỉnh táo lại thật tốt suy xét một phen phương thức ứng đối mới được. Đi qua ngắn ngủi và kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, Triệu Bình Dương cuối cùng quyết định, trước đi tìm đến Triệu Bình tự đối chất nhau hỏi cho rõ. Kết quả là, Triệu Bình Dương xuất lĩnh lấy thân tín của mình vệ đội nhanh như điện chớp chạy tới Triệu Bình tự trụ sở. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Triệu Bình Dương trên người tán phát ra loại kia làm cho người sợ hãi uy áp. Mà một bên khác, Triệu Bình tự xa xa trông thấy Triệu Bình Dương dẫn người hướng bên này chạy nhanh đến thời điểm, hắn tâm liền bỗng nhiên trầm xuống, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn biết, nên tới cuối cùng vẫn là tới rồi. Đợi cho Triệu Bình Dương một đoàn người tới mục đích, còn chưa chờ Triệu Bình tự mở miệng nói chuyện, liền thấy Triệu Bình Dương mặt như hàn sương, không nói hai lời liền cầm trong tay phần kia cực kỳ trọng yếu tư liệu hung hăng vung đến Triệu Bình tự trước mặt. Triệu Bình tự nơm nớp lo sợ nhặt lên trên đất tư liệu, vội vàng xem đi qua, lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần xuống. Triệu Bình tự a Triệu Bình tự, ngươi cũng đã biết ngươi lần này hành động nguy hiểm cho đến có thể không vẹn vẹn chỉ là chúng ta Hắc Giáp quân đoàn đơn giản như vậy, mà là cả Triệu quốc sinh tử tồn vong a. Triệu Bình Dương trợn tròn đôi mắt, thanh sắc câu lệ quát. Nghe nói như thế, Triệu Bình tự hai chân mềm nhũn, phốc thông một tiếng quỳ rạp xuống đất, một bên dập đầu như dã tỏi, một bên đau khổ cầu khẩn nói, đại ca, tiểu đệ ta thật là nhất thời quỷ mê tâm khiếu phạm vào hồ đồ nha. Ta vốn chỉ là suy nghĩ có thể làm cho gia tộc chúng ta phồn vinh hưng thịnh, ai có thể nghĩ đến cuối cùng bệnh mà lại phát triển đến như thế tình trạng không thể vãn hồi. Thì đại ca ngài đại nhân rộng lượng nhiêu quá tiểu đệ lần này đi, tiểu đệ về sau cũng không dám nữa á. Nhưng mà, Triệu Bình Dương đối với Triệu Bình tự lần này khóc lóc kể lể căn bản bất vi sở động, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói ra, Triệu Bình tự, bây giờ sự tình đã xảy ra, nói những thứ này còn có cái gì dùng. Ngươi bây giờ duy nhất có thể làm chính là lập tức ngừng loại này quá ngu xuẩn hành vi, tiếp đó nghĩ hết tất cả biện pháp đi bù đắp bởi vì lỗi lầm của ngươi mà tạo thành tổn thất to lớn. Nếu như ngươi dám lá mặt lá trái hoặc trong lòng còn có may mắn, như vậy đừng trách ta vô tình vô nghĩa, trực tiếp đi hướng bệ hạ bẩm báo chuyện này. Dù là ngươi quý vì thiên nhân cảnh cao thủ, phạm phải như thế tội lớn ngập trời, chỉ sợ cũng là thai kiếp khó thoát. Triệu Bình tự một bên càng không ngừng gật đầu biểu thị tán đồng, một bên trong mắt lập lòe kính nể chi tình nhìn xem Triệu Bình Dương. Ngay sau đó, Triệu Bình Dương cấp tốc hành động, hắn chú tâm chọn lựa ra Hắc Giáp quân đoàn bên trong những cái kia làm người chính trực, cương trực công chính các tướng sĩ. Đám người ngồi vây chung một chỗ, đi qua một phen kịch liệt thảo luận cùng nghị sâu tính kỹ sau đó, cuối cùng thành công một lần nữa chế định một bộ mới tinh tài nguyên phân phối quy tắc. Bộ này quy tắc mới giống như một đạo sáng ngời ánh rạng đông, chiếu sáng nguyên bản bị bóng tối bao trùm Hắc Giáp quân đoàn. Đối với Vuna chút dám can đảm tham dự thôn tính tư nguyên người, Triệu Bình Dương tuyệt không nhân nhượng nương tay, hết thể nghiêm trị không tha. Cùng lúc đó, hắn còn tự thân sáng tác đấu trường, nuốt từ khẩn thiết trên mặt đất thư cho Triệu Hoàng, không chút nào giấu giếm thẳng trần Hắc Giáp quân đoàn trước mắt đối mặt nghiêm trọng tình trạng, đồng thời trịnh trọng đưa đề nghị, hy vọng có thể diên hoàn xuất trình kế hoạch, để cho quân đoàn có đầy đủ thời gian để chỉnh ngừng lại quân kỷ, khôi phục thực lực. Làm Triệu Vương biết được chuỗi này tình huống sau đó, lập tức long nhan giận dữ. Hắn vạn lần không ngờ mình con em dòng thứ vậy mà như thế cả gan làm loạn, dám công nhiên thôn tính quân đoàn tài nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc gia lực lượng quân sự phát triển. Thế là, Triệu Vương lập tức hạ lệnh đối với mấy cái này kẻ phạm pháp giúp cho tử xử phạt nặng, gian đe. Theo những thứ này con em dòng thứ chịu đến quả báo trừng phạt, Hắc Giáp quân đoàn cũng dần dần thoát khỏi hỗn loạn vô tự trạng thái, bắt đầu từng bước một đạp lên quỹ đạo chính. Tại Triệu Bình Dương anh minh dưới sự lãnh đạo, toàn thể tướng sĩ đồng tâm hiệp lực, hăng hái huấn luyện, cố gắng để thằng tự thân năng lực chiến đấu. Cứ như vậy, Hắc Giáp quân đoàn chậm rãi khôi phục những ngày qua hùng phong cùng nguyên khí, lần nữa đã trở thành Triệu quốc một chi làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cường đại quân đội. Chương 32, Bắc Hoang lịch luyện chương 32, Bắc Hoang lịch luyện ở đó mênh mông vô ngần lại tràn ngập sát thái thần bí Bắc Hoang chi địa, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai một nhóm người dứt khoát quyết nhiên bước vào trong đó. Nhưng mà, từ bọn hắn bước vào mảnh đất này một khắc kia trở đi, liền phảng phất bị cuốn vào một cái không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo bên trong, không từng có cho dù là yên lặng ngắn ngủi thời khắc. Trong quá khứ trong mấy ngày, bọn này dũng cảm không sợ mọi người tiếp nhị liên tam gặp được một đám lại một nhóm hung manh tàn bạo huyết thú. Mỗi một lần cùng huyết thú gặp nhau đều mang ý nghĩa một hồi kinh tâm động phách sinh tử đọ sức, mà bọn hắn chỉ có thể cắn chặt răng, đem hết toàn lực ở nơi này chiến đấu khốc liệt bên trong anh dũng hướng về phía trước. Đáng được ăn mừng chính là, cứ việc trải qua trùng điệp gian nguy, nhưng Hà Bắc Khê mấy người cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ở nơi này liên tiếp kịch liệt trong chém giết, bọn hắn thành công thu hoạch số lượng kinh người chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này bên trong, không chỉ có bao hàm đại lượng chân quý hiếm hoi vật phẩm, còn có thật nhiều đối với tu hành người tới nói cực kỳ trọng yếu nhất giai linh thực cùng bất nhập lưu linh thực. Càng khó hơn chính là, bọn hắn lại còn may mắn phát giác đồng thời hái tới tam chu cực kỳ hiếm thấy nguyên lệnh phù thảo. Ngay tại ngắn ngủi này mấy ngày thời gian bên trong, bằng vào hơn người dũng khí và tinh xảo võ nghệ, Hà Bắc Khê bọn người tuần tự chém giết 4 cái thực lực cường đại nhị giai hậu kỳ huyết thú, 9 cái ở vào nhị giai trung kỳ huyết thú, hơn 20 con nhị giai sơ kỳ huyết thú, đến Vuna chút tương đối hơi yếu nhất giai huyết thú, tắc thì càng là nhiều đến mấy trăm con nhiều. Huy hoàng như vậy chiến tích, không thể nghi ngờ để bọn hắn đã trở thành Bắc Hoang biên cảnh chi địa làm cho người chú mục tồn tại. Tại trong lúc này, bọn hắn đã trải qua vô số lần kinh tâm động phách khảo nghiệm sinh tử. Đã từng, bọn hắn bị kết bè kết đội ma viên huyết thú vây công, cái kia ma viên huyết thú hình thể to lớn, răng nanh sắc bén, cặp mắt đỏ tươi lập lòe hung tàn qua mang, đã từng tao nộ qua phô thiên cái địa tử cực huyết bức quần, Những cái kia huyết bức chấn xí phi thịnh hành phát ra làm cho người giận cả tóc gáy tiếng ông ông, trong miệng phun ra kịch độc màu tím sương mù, còn có đó là huyết thành tính đàn ma lang, bọn chúng hành động nhanh nhẹn như gió, hung ác nhào về phía con mồi. Không chỉ có như thế, trên đường còn gặp rất nhiều đơn độc qua lại cường đại huyết thú, tỉ như thân hình khỏe mạnh ma ảnh huyết báo, nó giống như quỷ mị qua lại giữa núi rừng, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó mà bắt giữ tung tích dấu vết, lực lớn vô cùng thiên thanh huyền hổ, bị mao hiện ra thần bí thanh sắc đường vân, nhất trảo vung ra đủ để khai sơn phá thạch, cùng với người khoác cứng rắn khôi giáp mặc giáp địa sát thú, giống như di động thành lũy, không thể phá bỡ. Mỗi một lần cùng những thứ này huyết thú giao phong cũng là một hồi quyết tử đấu tranh, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàng tuyển, nhưng bằng vào ý chí kiên cường cùng tình xảo võ nghệ, bọn hắn lần lượt biến nguy thành an, từ biên giới tử vong dãy rủa trở về. Đoạn đường này có thể nói là cựu tử nhất sinh, tràn đầy vô tận gian nan hiểm trở. Cuối cùng, tại một ngày này, đám người trải qua thiên tân vạn khổ đi tới một chỗ sơn cốc phía trước, liền thấy cốc khẩu sự tràn ngập một tầng thật dày sương mù, phản phất là một trường to lớn màu trắng màn che, đem núi cốc nội bộ phận cảnh tượng che giấu cực kỳ chặt chẽ. Cái kia trong sương mù ẩn ẩn lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, mặt đối trước mắt mảnh này thần bí lại hung hiểm sơn cốc, Hà Bác Khê ánh mắt lại không có chút nào ý lùi bước, ngược lại lộ ra phá lệ kiên định. Hắn nhìn chăm chú cốc khẩu, trầm giọng nói, nơi đây nhìn như nguy cơ từ phía, nhưng theo ý ta, trong đó có lẽ cất giấu vật phi phàm. Chúng ta cần cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tìm tòi hư thực. Đám người văn luôn nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý thế là, bọn hắn bước cẩn thận bước chân, chậm rãi hướng về sâu trong sơn cốc đi đến. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chói tai rít gào tiếng kêu, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh. Ngay sau đó, một đám toàn thân tản ra hào quang màu u lam phi cầm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Những thứ này phi cầm ngoại hình cực giống diều hâu, nhưng phần đuôi lại giống như rắn dài nhỏ hố lượng, lập lòe hàn quang quỷ dị, lại là nhị giai huyết chấm. Hà Bác Khê thấy thế, quyết định thật nhanh quát lớn, nhanh chóng kết trận phòng ngự. Nghe được mệnh lệnh về sau, đám người không dám thất lễ, lập tức dựa theo ngày bình thường huấn luyện trận pháp cấp tốc chạm định riêng mình vị trí. Trong chốc lát, linh lực giống như thủy triều dâng lên, lẫn nhau kết nối xen lẫn thành một đạo kiên cố phòng hộ che chắn. Huyết chấm nhóm điên cuồng đụng chạm lấy cái này lớp bình phòng, ý đồ xông phá phòng tuyến công kích đám người. Hà Bác Dục trước tiên đứng ra, trường kiếm trong tay vung đẩy, mấy đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, bắn thẳng về phía đám kia huyết chấm. Cùng lúc đó, Hà Bác Hủ cũng thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, hai tay vung lên, một đoàn hùng hùng tiêu đốt hỏa diễm phun ra ngoài, trong nháy mắt chiếu sáng cả cái sân gốc. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự, nhưng huyết chấm số lượng thực sự quá nhiều, lại thế công hung mãnh dị thường, dần dần phòng hộ che chắn bắt đầu xuất hiện một tia bung lỏng. Vào thời khắc này, Hà Nguyên Đằng ánh mắt bén nhạy bắt được cốc để chôn sâu tựa hồ cất giấu một gốc cùng người khác bất đồng linh thực. Gốc cây này linh thực tản mát ra sóng sức mạnh cường đại dị thường, giống như sôi trào mãnh liệt sóng lớn liên tục không ngừng mà hướng bốn phía khuếch tán ra. Hà Bác Khê thấy thế, không chút do dự làm ra quyết định, ta lập tức tiến đến hái gốc kia linh thực, các ngươi cần phải kiên trì một hồi nữa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, hướng về cốc để vọt mạnh mà đi. Cùng lúc đó, các đồng bạn cắn chặt răng, đem hết toàn lực ngăn cản huyết chấm hung mãnh bén nhọn thế công. Trong chốc lát, cả cái núi cốc lý tiếng la giết, tiếng va chạm vang lên triệt để bật tiêu, chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn kịch liệt trạng thái. Hà Bác Khê lấy nhanh như điện chớp chi thế cấp tốc phóng tới cốc để cái kia chu linh thực. Nhưng mà, hắn hành động cũng không có trốn qua mấy cái cảnh giác tính cực cao huyết chấm mắt. Những thứ này huyết chấm phảng phất cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao xoay người lại, mở ra móng đuôi sắc bén cùng nhọn mỏ, khí thế hung hăng hướng Hà Bác Khê bổ nhào qua. Đối mặt nhào tới trước mặt huyết chấm, Hà Bác Khê mặt không biến sắc tim không đập, liền thấy tay phải hắn nắm chặt linh kiếm, bỗng nhiên vung về phía trước một cái. Lập tức, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm quang bạch phá bầu trời, giống như một luận chói mắt liệt nhật chợt dâng lên, quang mang bắn ra bốn phía khiến cho người hoa mắt thần mê. Cương đại kiếm khí gào thét mà qua, trực tiếp đem những cái kia đến gần huyết chấm gắng gượng bức lui mấy trượng xa. Hà Bác Khê trong lòng ám kêu không tốt, nhưng hắn cũng không thất kinh. Hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể linh lực, hội tụ ở trên hai đùi, tiếp đó đột nhiên phát lực chấn động. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, những cái kia kéo chặt lấy hai chân hắn đằng mạn bị sinh sinh chấn vỡ thành vô số đoạn, văng tứ phía. Ngay sau đó, Hà Bác Khê một cái bước nhanh về phía trước, đưa tay tóm chặt lấy gốc kia tha thiết ước mơ linh thực, theo sau đó xoay người co cẳng liền vãng hồi phi nước đại. Nhưng mà, phía trên đau khổ kiên thủ đám người lúc này đã lâm vào cực độ tình cảnh nguy hiểm. Bọn hắn tạo thành phòng ngự trận pháp tại huyết chấm kéo dài không ngừng mãnh liệt trùng kích vào, đã biến lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể triệt để sụp đổ. Gặp tình hình này, Hà Bác Chí lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ không thể ngồi chờ chết. Thế là, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một trường chân tàng đã lâu chân quý phụ triện, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn dán tại trên người mình. Theo phụ triện cùng cơ thể tiếp xúc một sát na, một cỗ cường đại vô cùng linh lực tựa như vỡ đê hồng thủy điên cuồng tràn vào Hà Bác Chí toàn thân bên trong. Hắn nguyên bản hơi có vẻ thân thể mệt mỏi trong nháy mắt tỏa ra kinh người sức sống, toàn thân cao thấp linh lực cũng theo đó tăng vọt. Bằng vào cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng cường đại, Hà Bác Chí thành công tạm thời ổn định tràn ngập nguy hiểm cái bẫy mặt. Hà Bác Khê trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng mang theo thần bí kiếm mà chân quý linh thực về tới bên người mọi người. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra linh thực lúc, trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại từ trên người linh thực tản mát ra. Nguyên bản giống như thủy triều mãnh liệt nhào tới huyết chấm nhóm, phản phất đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn, công kích của bọn nó thế minh lộ ra chậm lại rất nhiều. Hà Bác Khê bén nhạy bắt được cái này xảo túng tức thệ cơ hội, hắn lớn tiếng la lên, cấp tốc người chỉ huy đám người bày ra tuyệt địa phản kích. Một thời gian, tiếng la giết, pháp bảo quang mang cùng pháp thuật tiếng oanh minh đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách chiến đấu hình ảnh. Đám người hợp tác chặt chẽ, lẫn nhau hô ứng, phát huy đầy đủ ra riêng mình thực lực và sở trường. Bọn hắn hoặc là thi triển ra bén nhọn kiếm pháp, chặt đứt huyết chấm cánh, hoặc là ném ra ngoài bùa chú uy lực kinh người, đem từng cái huyết chấm nổ thành phân toái, hay là niệm động chú ngữ, triệu hồi ra cường đại thủ hộ thú cùng huyết chấm bày ra quyết tử đấu tranh. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu anh dũng, đám người rất cuối cùng thành công đem bọn này cùng hung cực các huyết chấm đánh lui. Sơn gốc, đầy đất huyết chấm chân của tay đứt, trong không khí tràn ngập nồng nặc máu tanh mùi vị. Nhưng mà, bây giờ không có ai có tâm tư đi chú ý những thứ này, ánh mắt mọi người đều bị Hà Bắc Khê trong tay gốc kia linh thực hấp dẫn. Đợi cho bốn phía hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh sau đó, mọi người mới nhao nhao xuống lại, tò mò suy nghĩ tới gốc cây này thần kỳ linh thực. Liền thấy nó toàn thân nóng ánh trong suốt, tựa như mỹ ngọc điêu khắc thành, hắn phiến la càng là lập lòe giống như sao trời hao quang lộng lẫy chói mắt. Mỗi một phiến diệp tử đều tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Hà Bắc Khê nhìn xem trong mắt mọi người vẻ ngạc nhiên, hơi cười lấy nói ra, lần này có thể đánh lui huyết chấm, đoạt được bảo vật này, toàn do tất cả vị các huynh đệ tỷ bội thủ vững cùng anh dũng chiến đấu. Không có mọi người đồng tâm hiệp lực, sợ là chúng ta hôm nay khó mà toàn thân trở ra. Bất quá, liên quan tới gốc cây này linh thực đến tột cùng là loại nào vật chân quý, còn cần đối đãi chúng ta sau khi quay về, cẩn thận tiến hành nghiên cứu mới có thể biết được. Dưới mắt nơi đây vẫn không an toàn, hay là chúng ta mau rời đi chỗ thị phi này thì tốt hơn. Nói đi, hắn liền đem linh thực thu vào trong lòng, dẫn dắt đám người vội vàng đạp lái trở về đường cũ, thân ảnh dần dần biến mất ở sâu trong sơn cốc. Ngày đó, đám người đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Cốc nội huyết tinh chi khí tràn ngập, nhưng lại có một cỗ khí tức thần bí hấp dẫn lấy bọn hắn. Hà Bắc Khê quyết định thật nhanh, xuất lĩnh đám người tiến vào cốc trung tìm tòi hư thực. Mới vào cốc không lâu, liền nghe một hồi trầm thấp gào thét, mặt đất cũng khẽ chấn động, một đầu thể hình to lớn tam giai huyết thú thương mãng huyết ngưu chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn chu thân bao trùm huyết vảy màu đỏ, hai mắt lập lòe là huyết quang mang, nhưng mà trên thân vết thương dày đặc, nhìn như thoi thoát, kỳ thực đang chậm chạp khép lại vết thương. Coi vết thương, đáp ứng cùng nào đó huyết thú kịch chiến, lạc bại mà chạy, mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng vẫn không chết. Hà Bắc Khê một đoàn người cẩn thận dò xét bốn phía, xác nhận không có huyết thú qua lại về sau, mới thoáng yên tâm. Nhưng mà, bọn hắn biết rõ từ giai mình mang thi thể của huyết ngưu có giá trị không nhỏ, tuyệt không nguyện bỏ lỡ cái này khó được phát tài cơ hội tốt. Dù sao, thừa dịp địch nguy hiểm, nhất cử chế thắng đạo lý, liền hài đồng cũng biết. Lúc này, cái kia thương mạng huyết ngưu vẫn đang cật lực khôi phục, tính toán phản kháng. Đám người trong nháy mắt cảnh giác, Hà Bắc Khê xung phong đi đầu, sử xuất mạnh nhất pháp thuật, những người còn lại cũng nhao nhao thi triển tuyệt kỹ, phối hợp lẫn nhau. Nhưng mà, cái này tam giai huyết thú thương mãng huyết ngưu cho dù thân chịu trọng thương, thực lực cũng viễn siêu trước kia gặp huyết thú. Mấy hiệp giao phong về sau, đám người đã hơi có vẻ mệt mỏi. Nhưng bọn hắn không có chút nào ý lùi bước, nhiều ngày khổ chiến ma luyện ra ăn ý, lúc này triển lộ không bỏ sót. Hà Bắc Khê phát giác mênh mang huyết ngưu phần bụng miệng vết thương phòng ngự yếu kém, liền mạo hiểm cẩn thận, dù làm cho mênh mang huyết ngưu lộ ra sơ hở, còn lại đồng bạn tắc thì thừa cơ hợp lực một kích. Cuối cùng, thương mãng huyết ngưu chán nản ngã xuống đất. Đám người mặc dù mình đầy thương tích, nhưng nhìn chăm chú chết đi mênh mang huyết ngưu, trong lòng tràn đầy chiến thắng cường địch hậu mừng rỡ. Bọn hắn biết rõ, ở nơi này nguy cơ tứ phía bắc hoang, chính mình lại hướng về con đường cường giả bước tiến lên một bước. Chương 33, thiên nhân cảnh cao thủ truyện thừa chương 33, thiên nhân cảnh cao thủ truyện thừa mọi người ở đây còn đắm chìm ở thắng lợi mang đến vui vẻ không khí thời điểm, không có dấu hiệu nào, đất ai dưới chân bắt đầu run lẩy bẩy. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt từ trong vui sướng lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc nhìn bốn phía. Ánh mắt của mọi người rất nhanh liền bị nguyên bản cái kia mênh mang huyết nhu sau lưng một khối cự tảng đá lớn hấp dẫn. Liền thấy khối cự thạch này vậy mà giống như là chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó điều khiển chậm rãi di động ra, theo nó di động, một cái thâm thủy u ám cửa hang dần dần lộ ra tại trước mắt mọi người. Từ cửa hang kia bên trong, lờ mờ tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại lại khí tức cổ xưa. Cỗ khí tức này phảng phất đã vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt mà đến, để cho người ta không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Đối mặt thần bí như vậy khó lường cảnh tượng, đám người một thời gian đều có chút không biết làm sao, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Trong mắt của bọn hắn vừa có khó có thể dùng ngữ chế hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, đồng thời cũng xen lẫn một chút xíu không dễ dàng phát giác vẻ cảnh giác, dù sao ai cũng không biết cái huyệt động này chỗ sâu đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm không biết cùng kỳ ngộ. Lúc này, đứng ở trong đám người Hà Bắc Khê thoáng định rồi định thần, hắn hít sâu một hơi, tiếp đó mở miệng nói ra, "Chư vị, tất nhiên chúng ta đã một đường gian khổ đi tới đây, bây giờ gặp phải dạng này một cái tràn ngập sát thái thần bí cửa hang, ta cảm thấy chúng ta không ngại vào nhìn một cái. Nói không chừng trong đó sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu." Nghe xong Hà Bắc Khê lời nói này, những người còn lại đầu tiên là do dự phút chốc, nhưng cuối cùng vẫn nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị của hắn. Thế là, đám người mang lòng thấp thỏm bất an tình, cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong động đi đến. Khi bọn hắn bước vào cửa hang sau đó, phát giác bên trong đừng có động tiên. Cả cái huyệt động nội bộ không gian dị thường rộng rãi, hơn nữa chất đầy đủ loại chân quý hiếm thấy linh tài cùng với lập lòe rượu nhãn quang mang pháp bảo. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, những thứ này linh tài ở trong chỉ là giá trị liên thành linh thạch là hơn đạt 30 vạn khối chi cự. Ngoài ra, còn có mấy ngàn cây nhị giai linh thực, cùng với hơn 20 chu chân quý hơn tam giai linh thực. Không chỉ có như thế, tại hang động trên mặt đất còn luồn ngang trưng bày dòng ra 8 chuôi tam giai linh binh, thậm chí còn có một thanh làm cho người chú mục tứ giai linh binh. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là, cứ việc bảo bối nơi này rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể, nhưng cũng không có xuất hiện tam giai đạo cơ bảo vật. Phải biết, cũng không phải tất cả tam giai linh thực cũng có thể trở thành trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, đúc thành đạo cơ chân bảo như thế. Nếu quả thật có nhiều như vậy tam giai đạo cơ bảo vật tồn tại lời nói, e rằng những cái kia chân nhân cảnh giới các cường giả cũng sẽ không gian nan như vậy mà tìm kiếm đột phá chi đạo. Mọi người ở đây lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị thu lấy trước mắt những thứ này tản ra mê người tia sáng bảo vật thời điểm, nguyên bản bình tĩnh không có gì lạ trên bách động vậy mà không có dấu hiệu nào nổi lên từng đạo thần bí cổ xưa phù văn. Những thứ này phù văn tựa như trong bầu trời đêm lóe lên đầy sao đan vào một chỗ, tản mát ra lóa mắt hào quang chói mắt. Trong một chớp mắt, quang mang lấp lánh chỗ liền tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy cấm chế, đem những cái kia bảo vật vững vàng thủ hộ ở trong đó. Hà Bắc Khê thấy thế, trong lòng không khỏi run lên, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là quả quyết vận chuyển lên trong cơ thể linh lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia đạo cấm chế vươn tay ra. Nhưng mà, làm đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm đến tầng kia cấm chế, một cỗ sức mạnh vô cùng cường đại chợt bắn ngược mà đến, trực tiếp đem hắn chấn động đến mức hướng về sau lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững gót chân. Đúng vào lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm giống như quần quật như kinh lôi tại cả cái trong huyệt động ầm vang vang lên, muốn có được nhóm này bảo tàng, nhất định phải trước tiên thông qua ta bảy chủng điểm khảo nghiệm. Lời còn chưa dứt, liền thấy trên mặt đất đống nhiên nổi lên một hồi tia sáng kỳ dị, ngay sau đó, từng cái phức tạp rườm ra trận pháp đồ án chậm rãi nổi lên. Đám người vội vàng xuống lại, cẩn thận chu đáo lấy những thứ này trận pháp đồ án. Đi qua một phen xâm nhập nghiên cứu sau đó, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này lại là một cái từ thêm cái cỡ nhỏ trận pháp lẫn nhau tổ hợp mà thành cỡ lớn hợp lại trận pháp. Hơn nữa muốn thành công phá giải trận này, còn nhất thiết phải nghiêm ngặt dựa theo đặc định trình tự theo thứ tự tiến hành thao tác mới được. Thời khắc mấu chốt, Hà Bắc Khê đứng ra. Hắn bằng vào chính mình nhiều năm qua đối với trận pháp chi đạo khắc sâu lý giải cùng tinh xảo tạo nghệ, cấp tốc bắt đầu người chỉ huy đám người bày ra hành động. Có người bị phân phối đến phụ trách tìm kiếm bốn phương ẩn nút trong bóng tối trận nhãn, có người tắc thì đảm đương nổi áp chế phù văn ba động, phòng ngừa hắn quấy nhiều pha trận tiến trình trọng yếu nhiệm vụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người đồng tâm hiệp lực, chặt chẽ phối hợp. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng sau đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, đạo thứ nhất trận pháp cuối cùng ở trước mặt mọi người sụp đổ. Đang khi mọi người cho là thắng lợi trong tầm mắt thời khắc, không tưởng tượng được tình huống xảy ra, theo trận pháp bài trừ, bốn phía vách đá đột nhiên giống như là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng nhau nhau nứt ra vô số đầu khe hở. Ngay sau đó, một đám diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức khủng bố khôi lỗi thủ vệ từ những cái khe kia bên trong nối đuôi nhau mà ra, giống như thủy triều hướng về đám người mãnh liệt đánh tới. Đối mặt biến cố bất thình lình, đám người một thời gian có chút trở tay không kịp, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhao nhao thi triển ra riêng mình bản lĩnh giữ nhà, cùng bọn này khôi lỗi thủ vệ triển khai một hồi kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Cùng lúc đó, Hà Bắc Khê mấy người cũng không dám buông lòng chút nào, vẫn như cũ một cách hết sức chăm chú mà tiếp tục phá giải còn dư lại trận pháp, trong lòng âm thầm kỳ đảo có thể mau chóng giải trừ tràng nguy cơ này, đồng thời thuận lợi thu hoạch đến những cái kia tha thiết ước mơ chân quý bảo vật. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hà Bắc Khê biết do nếu không thể thành công, không chỉ có bảo vật vô vọng, tất cả mọi người sẽ chôn thây ở đây. Hà Bắc Khê mắt sáng như đuốc, trong tay linh kiếm vung vậy phải kín không kẽ hở, đem đến gần khôi lỗi thủ vệ nhau nhau đánh lui. Hắn hô lớn, trước tiên tập trung lực lượng đối phó những khôi lỗi này, lại phá trận pháp. Đám người cùng vang, riêng phần mình thi triển ra tuyệt kỹ sở trường. Hà Bắc Dục thi triển băng hệ pháp thuật, đông cứng một mảng lớn khối lỗi, cho mọi người tranh thủ phút chốc cơ hội thở dốc. Hà Bắc Khê thừa cơ cẩn thận quan sát còn dư lại trận pháp, phát giác trong đó một chỗ mấu chốt điểm kết nối. Khôi lỗi thủ vệ nguyên bản điên cuồng công kích trong nháy mắt im bặt mà dừng, phản phất thời gian bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Ngay sau đó, bọn chúng giống như bị phong hóa ngàn năm xa điều cấp tốc băng giải thành nhỏ vụn bột phấn, trên không trung bay tản ra đến, mãi đến hoàn toàn tiêu tan không thấy. Đúng lúc này, cái kia một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó thanh âm trầm thấp lại lần nữa du du truyền đến. Không sai, các ngươi thành công thông qua được trước mặt cửa ải. Tiếp xuống, cái này chính là sau cùng khảo nghiệm, nếu như có thể đáp đối ta một vấn đề, ở đây tất cả bảo vật đều đưa thuộc cho các ngươi. Đám người thính văn lời ấy, trong lòng không khỏi căng thẳng, không khí hiện trường lập tức biến ngưng trọng lên. Mỗi người đều ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà chờ đợi cái kia thanh âm thần bí đề xuất vấn đề. Cuối cùng, thanh âm kia chậm rãi mở miệng hỏi, "Như vậy, nói cho ta biết, cái gì là đạo tâm?" Một thời gian, toàn bộ không gian lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả mọi người bắt đầu trầm tư suy nghĩ cái này, nhìn như đơn giản lại thâm ảo vô cùng vấn đề. Qua một hồi lâu, liền thấy Hà Bắc Khê hơi nhíu mày, tựa hồ tại não hải trung không ngừng cắt tỉa suy nghĩ của mình. Tiếp đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn thiên phương, lặng thanh hồi đáp, thủ vững bản tâm, không bị ngoại giới đủ loại cám dỗ và quấy nhiễu lay động, ở nơi này mênh mông vô ngần giữa thiên địa, tìm kiếm nội tâm chân chính tự do cùng an ninh, đây là đạo tâm đấy. Hà Bắc Khê vừa dứt lời, bốn phía lại là một hồi đáng kể trầm mặc. Mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, không biết đáp án của hắn phải chăng có thể làm cho vị nào thần bí tồn tại hài lòng. Hồi lâu sau, cái kia thanh âm trầm thấp đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười sang sảng, "Cáp cáp cáp cáp, rất tốt. Câu trả lời của ngươi thâm đến lòng ta, những thứ này bảo vật từ đây liền thuộc sở hữu của các ngươi rồi." Theo câu này thoại âm rơi xuống, nguyên bản bao phủ tại bảo vật chung quanh cấm chế cường đại trong nháy mắt tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đám người thấy thế, như chút được gánh nặng giống như thật dài thở phào một hơi, trên mặt nhao nhao lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Bọn hắn không kịp chờ đợi phóng tới những cái kia tản ra mê người tia sáng bảo vật, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ thành quả thắng lợi. Tại một chỗ thần bí chi địa, tồn tại một cái làm cho người kinh thán không thôi chữ vật túi. Cái này cái túi đựng đồ không gian to lớn, vậy mà khoảng chừng 100 mét khối. Khi bọn hắn mở nó ra lúc, bên trong lâm lang mãn mục bảo vật làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là quyển kia tản ra cổ lão hơi thở công pháp, Long Tượng Trấn Ngục Kình. Cứ việc chỉ là một bộ tàn quyển, nhưng căn cứ ghi chép, bộ này công pháp đủ để cho nhân tu luyện tới thiên nhân viên mãn chi cảnh, uy lực của nó có thể tưởng tượng được. Ngoài ra, còn có một phần vô cùng chân quý tứ giai luyện đan truyền thừa, đối với Vu Na chút nóng lòng luyện đan chi đạo mà nói, không thể nghi ngờ là bảo vật vô giá. Lại hướng chỗ sâu tìm tòi, đủ loại võ kỹ công pháp càng là nhiều vô số kể. Những thứ này công pháp hàm cái đủ loại lưu phái cùng phong cách, vô luận là cận chiến chém giết vẫn là công kích từ xa, hoặc là phòng ngự kỹ xảo, cái gì cần có đều có. Trong đó không thiếu một chút đã thất truyền nhiều năm tuyệt thế bí tịch, một khi nắm giữ, nhất định có thể trên giang hồ dương danh lập vạn. Càng làm cho người ta hưng phấn là, trong túi trữ vật còn tồn phóng số lớn đan dược. Từ nhị giai đến tứ giai, chủng loại nhiều. Có đan dược có thể cấp tốc để thăng tu sĩ tu vi, khiến cho công lực đại tăng, có tắc thì có thể khôi phục nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn linh lực, để cho người ta trong chiến đấu bảo trì dư thừa tinh lực, mà có chút đan dược, tắc thì cũng có thần kỳ giải độc công hiệu, thời khắc mấu chốt có thể cứu người tính mệnh. Nhưng mà, kinh hỉ cũng không liền như vậy kết thúc. Mọi người tại cẩn thận tìm kiếm sau đó, lại ngoài ý muốn phát hiện 10 cái Hỗn Nguyên đan cùng với 2 cái Võ Cực đan. Phải biết, hai loại đan dược thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy lại công hiệu cường đại chi vật, bọn chúng có khả năng mang tới chỗ tốt khó mà đánh giá. Đang khi mọi người đắm chìm tại trong vui sướng lúc, trên vách động đột nhiên nổi lên một đạo kỳ dị quang ảnh. Đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái này đạo quang hình ảnh lại là một vị cao nhân tiền bối lưu lại tàn niệm. Đi qua một phen giao lưu, mọi người mới biết được vị cao nhân này tên gọi Quảng Vân Tử, chính là một gã thực lực đạt đến thiên nhân cảnh cường giả đỉnh cao. Mặc dù thân là tán tu, nhưng bằng vào cao siêu kỹ nghệ cùng hơn người can đảm, thường thường xâm nhập Bắc Hoang tìm kiếm bảo tàng. Chỉ tiếc bây giờ hắn đã bất hạnh bất lạc. Nguyên lai, Quảng Vân Tử vừa mới ở chỗ này tọa hóa không lâu, vẹn vẹn lưu lại cái này một tia yêu đất tàn niệm. Ngay tại mấy ngày trước đây, một đầu hung mãnh dị thường mênh mang huyết nhu đánh bậy đánh bạ mà xâm nhập nơi đây, lại bị Quảng Vân Tử lấy đại thần thông bây khốn. Hắn bản ý là đem này huyết nhu làm vì về sau người khảo nghiệm, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Hà Nguyên Khê bọn người liền dưới cơ duyên xảo hợp xông vào ở đây, đồng thời thành công thông qua được trận này khảo nghiệm. Hắn tán thưởng nhìn một chút đám người, xưng bọn hắn thông qua được khảo nghiệm, bởi vì này mênh mang huyết nhu vốn là hắn thiết hạ thủ hộ bảo vật thí luyện. Sau đó tàn niệm tiêu tan, đám người mang lòng kính sợ thu hồi bảo vật. Lần này kinh lịch không chỉ có để bọn hắn thu hoạch tràn đầy, kiên định hơn ở nơi này Bắc Hoang tiếp tục tìm tòi quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Bọn hắn biết rõ, mảnh đất này khắp nơi cất giấu kỳ ngộ cùng khiêu chiến, chỉ cần dũng cảm tiến tới, nhất định có thể thành tựu lạ thường. Chương 34, phân phối chiến lợi phẩm. Chương 34, phân phối chiến lợi phẩm cuối cùng. Tại đã trải qua vô số gian nan hiểm trở sau đó, đại gia hữu kinh vô hiểm về tới một cái yên tĩnh lại an toàn núi cốc lý. Tất cả mọi người giống tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó hoặc ngồi hoặc nằm, tìm một cái thoải mái chỗ, bắt đầu toàn lực điều chỉnh mình cái kia mọi bệnh tới cực điểm cơ thể. Cũng không lâu lắm, mỗi người đều chậm rãi khôi phục tinh lực cùng thể lực. Đợi mọi người đều điều chỉnh xong trạng thái, liền ngồi bây chung một chỗ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước mắt đống kia tích như núi chiến lợi phẩm. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân còn có Hà Huyền Ngai, nhìn xem nhiều như vậy thu hoạch, đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Trong nụ cười kia, có đối với đó hai lần trước từ chỗ chết chạy ra nghĩ lại mà sợ cùng may mắn, cũng có chiếm được như thế nhiều bảo bối vui sướng. Đi qua một phen cẩn thận kiểm kê, lần này chiến lợi phẩm lại có dòng giá 30 vạn mai linh thạch. Cái số này có thể đem tất cả đều sợ ngây người. Dựa theo phân phối đồng đều biện pháp, mỗi người đều có thể phân đến 37,000,500 mai linh thạch đầu. Khoản tài phú này đối với mỗi người tới nói cũng là một bút khá hậu hĩnh tài phú, đầy đủ để bọn hắn ở trên con đường tu hành nâng cao một bước giá. Ngoại trừ số lượng kinh người linh thạch, còn có đến không hết nhị giai linh thực đây. Có xanh biết như ngọc bích thủy thảo, tràn ngập sinh cơ hữu sinh thảo, màu sắc sặc sỡ sắc thu mướn, hiểu diễm bước gát say phủ dùng, rực rỡ như lửa ba tháng mùa xuân hồng, vô cùng chân quý ngọc thanh thăm ra, thanh tịnh như nước xuân giang thủy, Anada tư dương liễu vu, thần bí khó lường tây nham hoa, còn có ẩn chứa hỏa thuộc tính linh lực viêm linh thạch hồ lô các loại, chủ loại nhiều đến để cho người hoa mắt. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nhị giai linh thực số lượng phải có hơn mấy ngàn chu đâu. Ngoài ra, càng khiến người ta vui mừng chính là còn có hơn 20 chu tam giai linh thực. Những thứ này linh thực đều đúng vị vật chân quý, trong đó không thiếu giống hồng diệp thiên tâm thảo dạng này có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện kỳ chân dị bảo, nhạn trở về huyền linh hoa tắc thì nắm giữ chữa thương công hiệu thần kỳ, nửa tòa trên ánh trăng hộp tản mát ra hương khí có trợ giúp ổn định tâm thần, thương đài trên ánh trăng dây leo càng là một loại cường đại phòng ngự tính linh thực có thể bệnh thành bền bị hộ thuẫn chống đỡ ngoại địch xâm lấn. Nhưng mà bởi vì Hà Bắc Khê bọn người trước mắt tu vi còn chưa đủ lấy phát huy đầy đủ những thứ này tam giai linh thực tác dụng, đi qua một phen sau khi thương nghị, bọn hắn nhất trí quyết định đem tất cả tam giai linh thực không giữ lại chút nào cống hiến cho gia tộc, lấy tăng cường cả gia tộc thực lực. Wow, mau nhìn à, cái kia rộng rãi trên mặt đất, dòng giã tề tề bảy lấy tám trôi chiếu lấp lánh tam giai linh minh đầu. Chính giữa này, hấp dẫn người ta nhất con mắt chính là Thái Huyền Tử Ngọc Thương A, nó toàn thân tản ra thần bí hào quang màu tím, cảm giác giống như có vô tận lực lượng đâu, còn có cái kia cựu trọng lăng vân đao, sáng lấp lóa, đao nhận sắc bén phải dò người, để cho người ta nhìn đều sợ hãi, lại nhìn một chút cái kia húc nhật đông thăng kiếm, thân kiếm giống như mới lên thái dương như thế chiếu lấp lánh, còn tản mát ra một cỗ nhiệt hồ hồ khí tức đây. Trừ đó ra, còn có thể phá hư không vô song bảo kính, phá hư vô song kính, lạnh như băng tứ phương thần cung, băng cực tứ phương cung, sức mạnh lớn phải có thể chặt khai linh binh bang lưu cự nhận, bang lưu chạm linh đao, giấu trong bóng đêm phá huyền trường thương, bóng đen phá huyền thương, cùng với lực phòng ngự siêu cường vũ cực tiên nhất giáp. Cái này tám cái tam giai linh binh, bọn hắn tám người mỗi người một kiện nha. Tại như vậy nhiều bảo bối bên trong, có một tôn tạo hình cổ pháp đại khí tứ giai thượng phẩm linh binh, vạn tượng tinh thần đỉnh đặc biệt làm người khác chú ý đây. Đỉnh kia thế nhưng là chuyên môn dùng để luyện đan siêu cấp lợi hại bà bối, bất quá bởi vì gia tộc bây giờ còn chưa có tứ giai luyện đan sư, không tốt phân phối, đại gia nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này hiếm hoi bảo bối hiến cho gia tộc, hy vọng về sau có thể có càng lớn tác dụng. Không chỉ có như thế, hiện trường càng nắm chắc hơn lượng đông đảo các thức đan dược. Những thứ này đan dược rực rỡ muôn màu, nhị giai đến tứ giai đầy đủ mọi thứ. Có đan dược có thể trợ người cấp tốc để thăng tu vi, có tác thì có thể khôi phục nhanh chóng khô kiệt linh lực, càng có một chút có kỳ diệu giải độc công hiệu. Vì thế những thứ này đan dược số lượng vừa vặn có thể để cho tại chỗ 8 vị may mắn chia đều, làm cho mọi người đều có chỗ lợi. Lại nói cái kia 10 cái hồn nguyên đan cùng 2 miếng võ cực đan, mọi người vì thế tiến hành một hồi kịch liệt và kín đáo thương nghị. Rất chung kết quả đã định, Hà Bắc Khê bằng vào chuyến này bên trong chắc tuyệt biểu hiện cùng cống hiến to lớn, thành công đoạt được 2 cái võ cực đan. Dù sao, tại toàn bộ trong hành trình, nhược phi cơ trí của hắn quả cảm cùng với thực lực cường đại xem như trèo trống, e rằng tất cả mọi người khó mà bình an tới mục đích. Cùng lúc đó, Hà Bắc Dục bởi vì mới vừa cùng Hà Bắc Khê phối hợp ăn ý, chặt chẽ khắc khít, cho nên lấy được thưởng 2 cái hôn nguyên đan. Còn lại 6 cái hôn nguyên đan, tất thì phân biệt là Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng Tâm Đắc, tất cả phải 1 cái. Ngoài ra, Hà Nguyên Chân cùng Hà Huyền Nhai cũng vận khí không tồi, tất cả lấy được 2 cái hôn nguyên đan. Tiếp xuống, chính là xử lý từ huyết chấm chỗ đoạt được những thần kia bí linh thực. Trải qua một phen nghiêm cấm xâm nhập quan sát nghiên cứu, đám người giật mình, những thứ này linh thực càng là hiếm thấy chí cực kim linh nguyên phá dây leo. Phải biết, này thực vật kết chi kim linh nguyên quả, chính là luyện chế hôn nguyên đan cần thiết 5 loại mấu chốt tài liệu chính một trong. Mà hôn nguyên đan cụ thể đan phương, tất thì bắt nguồn từ trước đây tâm đắc chi vô cùng chân quý tứ giai luyện đan truyền thừa. Chỉ tiếc, tuy có hôn nguyên đan chi đan phương, lần này lại không được võ cực đan chi tướng quan phối phương, quả thực làm cho người tiếc nuối. Nhưng mà, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai cái này 8 vị, đều là trong gia tộc siêu quần xuất chúng tiêu tử. Lần này kinh lịch, lại khiến cho bọn hắn thụ trọng thương, tổn thất nặng nề. Bọn hắn mang theo các loại phụ lục, đã tiêu hao hầu như không còn, không có vật gì khác nữa có thể dùng. Không chỉ có như thế, mỗi người tất cả thân chịu trọng thương, tình trạng vô cùng thê thảm. Trong đó, Hà Bắc Hủ lại bất hạnh đánh gãy đi một tay, mà Hà Nguyên Đằng tắc thì càng thê thảm hơn, đoạn mất một chân. Mấy người khác cũng thật là đến nơi nào, có gân mạch đứt đoạn, chính là thương thế kia nhẹ nhất mấy vị, cũng ít nhất bẻ gãy vài gốc xương sườn. Nghiêm trọng như vậy tổn thương thế, như không thể kịp thời nhận được hữu hiệu chi cứu chữa cùng án dưỡng, kết quả thực khó khăn tưởng tượng. May mắn, vừa mới bọn hắn may mắn thu được một nhóm chân quý đan dược, hắn trung canh có cấp 3 sinh chi tụ mạch đan. Như thế linh đan diệu dược, công hiệu thần kỳ, có thể khiến người gãy chi trùng sinh, cũng có thể chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Nhược phi có thử đan thuốc, e rằng cái này 8 vị gia tộc thiên tài bên trong, chí ít có 5 vị đem từ đây biến thành phế nhân. Giờ này khắc này, mọi người đều thân chịu trọng thương, không thể không có ở chỗ này yên tâm điều dưỡng, lấy trải qua cái này thời gian khá dài. Như lúc này tùy tiện ra ngoài, lấy bọn hắn suy yếu như vậy thân thể, không thể nghi ngờ là từ ném la võng, trở thành những cái kia hung tàn huyết thú món ăn trong bụng. Nhưng mà, Hà Bắc Khê bọn người cũng biết rõ trước mắt tình cảnh sự nguy hiểm, nhất định cần cẩn thận ẩn nút. Dù sao, bọn hắn bắt nhân tất cả thân chịu trọng thương, tất cả may mắn thoát khỏi, như bị đi ngang qua làm loạn tu sĩ phát giác, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Căn cứ Hà Bắc Khê bọn người thương thế chi nặng nhẹ tính ra, cho dù là thương thế nhẹ nhất người, muốn hoàn toàn khôi phục, cũng cần ít nhất 2 tháng chi chú tâm điều dưỡng, mà thương thế nặng nhất người, như Hà Bắc Hủ cùng Hà Nguyên Đằng, nhược vô nửa năm dài, sợ khó mà khỏi hẳn như lúc ban đầu. Chương 35, Lạc Đường chương 35, Lạc Đường Vu Na mênh mông ngẩn, mênh mông vô bờ chi núi lâm trùng, che giấu lấy một chỗ thần bí ưu tính chi sơn cốc. Nơi đây cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, nước chảy róc rách, đúng như thế bên ngoài đảo nguyên giống như yên tĩnh an lành. Nhiên, tại mảnh này nhìn như mỹ hảo cảnh tượng sau lưng, lại ẩn giấu một đoạn hiếm ai biết gian khổ lịch trình. Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai này 8 vị anh dũng chi sĩ, tất cả thân chịu trọng thương, quần áo tả tơi, khuôn mặt tiểu tụy. Thứ nhất đường trải qua vô số gian nan hiểm trở, cùng dã thú hung manh ác chiến, xuyên qua rậm rạp rừng rậm cùng hiểm trở sơn phong, thật có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nhân bằng vào ương ngạnh chi nghị lực cùng bất khuất chi tinh thần, họ cuối cùng thành công đến này yên tĩnh an lành chi sơn cốc. Thời gian như thời gian qua nhanh, nháy mắt thoáng qua. Một lúc sau, ta nguyệt chi khi đã lặng yên trôi qua. Tại cái này dài dằng dặc ngày ở bên trong, đám người quên mất ngoại giới chi ồn ào náo động cùng hỗn loạn, toàn thân tâm đưa vào trong lúc chữa thương. Họ vận dụng riêng phần mình sở học chi y thuật cùng công pháp, lẫn nhau chăm sóc, lẫn nhau nâng đỡ, kết lực liệu càng thể xác tinh thần chi thương tích. Trời không phụ người có lòng, trải qua không ngừng chi cố gắng, hiện nay Hà Bắc Hề, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng cùng với Hà Huyền Nhai 4 người tổn thương thế đã khỏi hẳn, không những khôi phục trước kia chân mượn lực, càng có thể hành động tự nhiên, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Làm cho người không tưởng tượng được chính là, ở nơi này chàng sống còn trong khảo nghiệm, Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai 2 người có thể chuyển hóa thành phúc, song song đột phá tự thân tu vi gông cùng xiển xích, nhất cử bước vào long môn cảnh. Như thế thành tựu khiến cho mọi người đều tinh thần vì đó rung một cái, cũng vì bọn họ con đường tương lai rót vào càng nhiều lòng tin hòa hy vọng. Giờ này khắc này, mặt đối trước mắt rắc rối phức tạp thế cục, bát nhân ngồi ngay ngắn bên cạnh đống lửa, sắc mặt ngưng trọng mà thương nghị tiếp xuống phương án hành động. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ cùng kịch liệt tranh luận, đám người cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, điều động Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai cùng nhau đi tới sơn cốc 4 phía tiến hành trinh sát, lấy dò xét cảnh vật chung quanh tình trạng, đồng thời tìm kiếm có thể tồn tại đường ra hoặc nguy hiểm. gánh vác lấy đám người tha thiết mong đợi cùng nặng trĩu giao phó, Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai không chút do dự đứng dậy, thu thập xong bọc hành lý, bước vững vàng bước chân hướng về không biết phía trước thẳng tiến. Bọn hắn biết rõ lần này nhiệm vụ gian to lớn vô cùng, nhưng nội tâm không hề sợ hãi, bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mọi người chí thành thành, liền nhất định có thể chiến thắng trùng điệp gian nan hiểm trở, tìm được một đầu thông hướng quang minh con đường. Sau đó 3 ngày, mỗi ngày ngày mới tảng sáng, Đông Phương hơi lộ ra ngân bạch sắc thời khắc, Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai liền đã chỉnh lý tốt hành trang, chuẩn bị mở khải một ngày mới hành trình. Bọn hắn đón thần hy cất bước, thân ảnh dần dần chui vào xôn xoe núi lâm chi trung. Dòng dã một ngày, hai người trèo non lội suối, chẳng cước khoác gai, không dám chút nào ngừng. Mãi đến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, màn đêm buông xuống, bốn phía đen kịt một màu, bọn hắn mới kéo lấy mọi bệnh trí cực thân thể chậm chậm trở về. Nhưng mà khiến cho người kinh ngạc là, dù vậy tân lao mệt mỏi, hai người bọn họ sắc nhưng không thấy mảy may nhẹ nhõm sung sướng chi thái, ngược lại càng lộ ra ngưng trọng, thậm chí ẩn ẩn toát ra mấy phần phiền muộn. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng phát giác vấn đề, trước đây bọn hắn bởi vì tình thế gấp gáp, hoảng hốt chạy bừa mà trốn vào núi này cốc, căn bản không dành bận tâm đi đường đi. Bây giờ muốn tìm đường ra, tự nhiên dã liền không thể nào tìm kiếm rồi. Vì thế chính là, đồng hành mấy người kia tất cả không phải hạng người bình thường, người người đều là thiên phú chắc tuyệt, tài hoa xuất chúng kỳ nhân. Nếu như thế, tạm thời không cách nào tìm đến cửa ra, cũng không nhất định quá độ lo nghĩ lo lắng. Dù sao từ ban sơ trốn đến nơi này đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới trôi qua ngắn ngủi nửa năm mà thôi. Lại lần này ngoại ý muốn xông vào sơn cốc, mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng cùng lúc cũng thu hoạch tương đối khá, thu được rất nhiều cực kỳ chân quý hiếm thấy đan dược. Thế là đại gia sau khi thương lượng quyết định, dứt khoát trước tiên an tâm, chính là ở đây thật tốt điều dưỡng thân thể nghỉ ngơi dưỡng sức. Cùng lúc đó có thể đầy đủ lợi dụng những thứ này kiếm không dễ đan dược tài nguyên, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong, tranh thủ nhường thực lực của mình nâng cao một bước. Đợi đến tất cả mọi người thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại tập trung lực lượng cùng nghĩ biện pháp tìm kiếm trở về Bắc Hoang biên cảnh đường tắt. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bén nhạy cảm giác được một cái hết sức kỳ lạ chỗ. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, vượt xa nước bình thường bình có thể nói là dị thường dồi dào. Hà Bắc Khê cùng những người khác làm sơ suy xét, trong lòng rất nhanh liền có kết luận, nơi này e rằng cất giấu một đầu linh mạch. Đi qua một phen cẩn thận sau khi so sánh, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, nơi này linh khí dư giả trình độ vậy mà cùng gia tộc tại Nguyên Bắc quận châu khai thác cái kia một đầu cỡ nhỏ linh mạch không kém bao nhiêu. Phải biết, Nguyên Bắc quận cái kia một đầu linh mạch đối với tại toàn cả gia tộc tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên a, mỗi một năm, gia tộc đều cần hướng Túc Lộc La thị giao nạp dòng giá 10 vạn khối linh thạch xem như cung phụ. Cho dù là dạng này phí tận tâm tư đi quản lý kinh doanh, gia tộc hàng năm từ đầu kia linh mạch ở trong có khả năng đào được linh thạch số lượng, cũng chỉ bất quá mới hơn 10 vạn một chút thôi. Nếu như lại đem thuê thợ mỏ cần thiết phải hao phí linh thạch chi phí tính toán đi vào, như vậy cuối cùng gia tộc hàng năm có thể từ đầu kia linh mạch lấy được thuần lợi nhuận, lại còn không đến 5000 mai linh thạch đây. Càng thêm hỏng bét là, từ Vu Na đầu linh mạch sớm ở gia tộc còn không có tiến vào chiếm giữ Nguyên Bắc quận phía trước, liền đã bị các Nam Lâm thị điên cuồng đào móc gần tới 20 năm lâu, cho nên bây giờ nó còn lại có thể tiếp tục khai thác thời gian nhiều nhất cũng chỉ có ngắn ngủi 6-7 năm tà hữu. Phía trước bởi vì lạc đường mà sinh ra thất lạc cùng mệ mỏi cảm xúc trong nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Dù sao ai có thể ngờ tới lần này bất ngờ lạc đường vậy mà lại cho bọn hắn mang tới kinh người như thế chỗ tốt đâu. Thông qua đối với Hà Bắc Khê bọn hắn trong tay có địa đồ tiến hành cẩn thận suy tính sau đó kinh ngạc phát hiện, bọn hắn tựa hồ đánh bậy đánh bạ mà xông vào một mảnh chưa bao giờ bị người tìm tòi qua khu vực thần bí. Thế là đại gia nhau nhau thu thập xong riêng mình tâm tình, có thương tích trong người nhanh chóng nắm chặt thời gian trị liệu thương thế, mà trạng thái tốt đẹp tắc thì lập tức tiến vào tu luyện hình thức bên trong. Thế nhưng, dạng này bình tĩnh an ninh thời gian cũng không có khả năng một mực kéo dài tiếp. Ngay tại bỗng dưng một ngày, đang lúc Hà Bắc Khê một cách hết sức chăm chú mà tại linh mạch phụ cận hấp thu linh khí nồng nặc tiến hành lúc tu luyện, đột nhiên, một loại bất an mãnh liệt cảm giác không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên phát giác chung quanh nguyên bản bình ổn lưu động linh khí lúc này đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn vô tự trạng thái ở trong. Phát giác được tình huống không ổn, Hà Bắc Khê không dám có chút trì hoãn, vội vàng đứng dậy đi tìm các đồng bạn. Cũng không lâu lắm, đám người liền thành công mà tụ tập lại với nhau, đồng thời cấp tốc đề cao cảnh giác, tỉ mỉ nhìn chăm chú lên động tĩnh bốn phía. Cũng không lâu lắm, nguyên bản mặt đất bình tĩnh đột nhiên bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên, phản phất có một cổ lực lượng cường đại đang tại từ dưới đất phun trào. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang, một cái hình thể to lớn vô cùng nhị giai xuyên sơn huyết giáp đột nhiên xông phá tâm đất, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này xuyên sơn huyết giáp thân thể khổng lồ, giống như một tòa tiểu sơn khâu đồng dạng đứng sừng sững ở đó. Nó cái kia một thân cứng rắn như sắt vảy màu đỏ lập lòe hàn quang, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức cường đại. Rõ ràng, cái này nhị giai xuyên sơn huyết giáp cũng tại nơi đây thủ hộ linh mạch rất dài thời gian. Hà Bắc Khê mấy người trong lòng người tin tưởng, nếu như trước không chế ngự cái này hùng mãnh xuyên sơn huyết giáp, muốn thuận lợi khai thác linh mạch cơ hồ chính là thiên phương dạ đàm. Bởi vậy, tám người trong nháy mắt đạt tới ăn ý, nhao nhao thi triển ra bản thân tuyệt học giữ nhà, chuẩn bị cùng cái này tự thú bày ra một hồi sinh tử đọ sức. Liên thấy Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai thân hình lóe lên, giống như hai tia chớp giống như hướng về nhị giai xuyên sơn huyết giáp màu trắng đuổi theo. Hai người binh khí trong tay vung vậy phải hổ hổ sinh phong, mang theo từng trận bén nhọn kình phong, trước tiên hướng xuyên sơn huyết giáp phát động công kích mãnh liệt, thành công hấp dẫn lực chú ý của nó. Cùng lúc đó, còn lại 6 tên đồng bạn cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn thừa dịp nhị giai xuyên sơn huyết giáp bị Hà Bắc Khê cùng Hà Huyền Nhai kiểm chế lại thời cơ, cấp tốc quanh co đến nó hai bên cùng hậu phương, tùy thời mà động chờ đợi lấy cao nhất thời cơ xuất thủ. Nhưng mà Nhị giai xuyên sơn huyết giáp dù sao thực lực cường hãn, trên người nó cái kia cứng rắn vô cùng lân phiến giống như là một tầng bền chắc không thể gãy áo giáp, dễ dàng chặn lại Hà Bắc Khê đám người một vòng lại một vòng công kích. Tất cả mọi người sử dụng ra tất cả vũ liếng, nhưng thủy chung không cách nào đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Ngay tại cục diện lâm vào rằng co thời điểm, một mực đang quan sát chiến cuộc Hà Bắc Dục đột nhiên nhãn tình sáng lên, não hải trung linh quang chợt hiện. Hắn la lớn: "Các minh đệ, chúng ta có thể dùng trận pháp tới vây khốn người này hành động." Nghe được Hà Bắc Dục đề nghị, những người khác lập tức mừng rỡ. Nói làm liền làm, tám người lập tức phân tán ra dựa theo đặc định phương vị chạm định, tiếp đó đồng thời bấm pháp quyết, khởi động sớm đã bố trí tốt trận pháp. Theo trận pháp vận chuyển, từng đạo thần bí quang mang từ dưới đất phóng lên trời, xen lẫn thành một trường to lớn lưới ánh sáng, đem nhị giai xuyên sơn huyết giáp bao phủ trong đó. Bị vây ở trận trung nhị giai xuyên sơn huyết giáp cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu liều mạng dãy rủa. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, tính toán đốt gãy những chói buộc kia ánh sáng của nó. Nhưng mà Hà Bắc Khê mấy người nhân tinh tâm bố trí trận pháp há lại dễ dàng như vậy liền có thể bị phá giải. Vô luận nhị giai xuyên sơn huyết giáp dãy rủa như thế nào phản kháng, đều từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát lưới ánh sáng gò bó. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ ác chiến, nhị giai xuyên sơn huyết giáp sức mạnh dần dần bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, tại mọi người dưới sự góp sức của mọi người, nó cuối cùng đình chỉ chống cự, ngoan ngoãn ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu chung quy là kết thúc, mà bọn hắn cũng thành công mà chế phục nhị giai xuyên sơn huyết giáp cái này chướng ngại lớn nhất. Tiếp xuống, chỉ cần thuận lợi khai thác linh mạch, bọn hắn liền có thể thu được một bút tài sản kết sủ, từ đây đạp vào nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới đây, trên mặt của mỗi người cũng không khỏi lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Chương 36, gia tộc đối với Hắc Giáp quân đoàn thuộc hạ. Chương 36, gia tộc đối với Hắc Giáp quân đoàn thuộc hạ. Đi qua dài thời gian nghị sâu tính kỹ cùng nhiều lần thảo luận sau đó, gia tộc cuối cùng làm ra một cái trọng yếu quyết sách, đem trong gia tộc bốn vị thực lực cường đại, chố vu võ nhân cảnh cao thủ điều thanh nhập tên chuyển xa Hắc Giáp quân đoàn. Làm như vậy không chỉ có thể rõ rệt để thăng gia tộc tại quân giới địa vị và lực ảnh hưởng, còn có thể mượn nhờ Hắc Giáp quân đoàn sức mạnh thêm một bước củng cố gia tộc phạm vi thế lực. Trừ cái đó ra, gia tộc lại chú tâm chọn lựa ra 500 tên chỗ tại nhà của phạm nhân cảnh tộc võ giả, bọn hắn đồng dạng bị điều vào Hắc Giáp quân đoàn. Cử động lần này không thể nghi ngờ là gia tăng đối với Hắc Giáp quân đoàn đưa vào cường độ, cho thấy gia tộc đối với cái này chi bộ đội tinh nhuệ cao độ coi trọng cùng với đối với tương lai phát triển hùng tâm trang trí. Trên thực tế, giống gia tộc loại này sách lược tại toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội đều nhìn mãi quen mắt. Trong đó điển hình nhất, ví dụ thuộc về Bình Dương Vương thị. Cái này cổ xưa hiển hách gia tộc bây giờ đã có vượt qua 10,000 tên con em dấn thân vào tại Triệu Quốc Hắc Giáp quân đoàn, Tử Long quân đoàn cùng với Bạch Sơn Hắc Thủy Lữ bên trong. Chính là bằng vào liên tục không ngừng hướng cái này ba cây mạnh đại quân đoàn chuyển vận nhân tài ưu tú, Bình Dương Vương thị có thể kéo dài hiện ra đông đảo cao thủ, đồng thời dần dần quật khởi trở thành Triệu Quốc hết sức quan trọng đại gia tộc. Đương nhiên, Bình Dương Vương thị có thể lấy được huy hoàng như vậy thành tựu cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào nhân viên số lượng ưu thế. Hắn bên trong gia tộc càng là thiên tài lớp lớp, những cái kia chắc tuyệt nhân vật thủ lĩnh tại biên cảnh trên chiến trường anh dũng giết địch, nhiều lần kỳ công, vì quốc gia lập được công lao hắn mã. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn thành công giành được vương thất ưu ái cùng ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng mà, vinh quang sau lưng thường thường kèm theo hy sinh to lớn. Vì thu hoạch hiện nay như vậy làm cho người chú mục địa vị và tài nguyên, Bình Dương Vương thị không biết có bao nhiêu anh dũng không sợ tộc nhân vì nước hy sinh, huyết vậy cương tràng. Mỗi một lần thắng lợi gieo họ sau lưng, đều cất giấu vô số gia đình bi thương nước mắt. Nhưng dù vậy, Bình Dương Vương thị vẫn như cũ kiên định đi ở đầu này tràn ngập kính cực cùng vinh quang trên đường, vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh không ngừng cố gắng phấn đấu. Thái dụ Long thị sở dĩ có thể quật khởi, đồng thời trợ lực Long trưởng Tín thành công đột phá tới chân nhân cảnh, hắn bên trong một nguyên nhân trọng yếu liền là bọn hắn đối với Hắc Giáp quân đoàn toàn lực ủng hộ. Cùng lúc đó, lúc Bắc Lâm thị, Vân An Tôn thị, Chi Ly Tô thị cùng với Huệ Dương Vương thị các, cũng đều bằng vào đối với Hắc Giáp quân đoàn hăng hái ủng hộ được lấy tấn thăng trở thành hào môn vọng tộc. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, gia tộc cao tầng cuối cùng làm ra một hạng quyết sách trọng đại, điều động đại tông dài mạch Hà Trung Nôn, nhị tông ba mạch Hà Trung Quân, tam tông dài mạch Hà Trung Hành cùng hai mạch Hà Trung Đỉnh bốn người gia nhập vào Hắc Giáp quân đoàn, vì đó hiệu mệnh. Đã như thế, không chỉ có thể vì Hà gia chống lên một cái kiên cố ấu dù, càng có hy vọng hơn thông qua cử động lần này vì toàn cả gia tộc tranh thủ được càng quý báu bao nhiêu tài nguyên. Quyết định này một khi công bố, liền cấp tốc tại tất cả mạch ở giữa đưa tới mãnh liệt phản ứng. Ngay sau đó, đại tông dài mạch đi qua bên trong đề cử, nhất trí cho rằng Hà Vĩnh Trung có chắc tuyệt tài năng lãnh đạo cùng thâm hậu gia tộc tinh thần trách nhiệm, thế là hắn thuận lý thành chương bị ủng lập làm đại tông dài mạch tân một nhân mạch chủ, nhị tông ba mạch tắc thì đưa mắt về phía Hà Vĩnh Kế, vị này tài đức vẹn toàn nhân vật không huyền niệm chút nào được tuyển vì nhị tông đệ tam mạch tân mạch chủ, tam tông dài mạch đồng dạng không chút do dự mà chọn Hà Vĩnh Linh xem như bản mạch. Tân nhiệm lãnh tụ, mà tam tông đệ nhị mạch đã trải qua một phen kịch liệt tranh đấu, cuối cùng từ Hà Vĩnh Khư trổ hết tài năng, trở thành nên mạch một đời mới mạch chủ. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Hà Trung Nôn, Hà Trung Quân, Hà Trung Hành cùng Hà Trung Đỉnh bốn người liền đã cao hiệu hoàn thành trong tay các hạng sự vụ bàn giao công việc. Đang cùng người thân lưu luyến chia tay sau đó, bọn hắn xuất lĩnh lấy 500 tên đồng tộc tử đệ dứt khoát bước lên đi tới Thái Dương Quan hành trình, chính thức dấn thân vào tại Hắc Giáp quân đoàn bên trong, mở ra một đoạn tràn ngập vị chi cùng khiêu chiến kiếp sống quân nhân. Nhưng mà, lần này lữ trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Lành nghề đến một chỗ sơn cốc lúc, bọn hắn gặp bất hạnh một cái hỏa sơn tặc giặc cỏ. Những sơn tặc này người người mặt lộ vẻ hung quang, cầm trong tay lưới dao, ngăn cản đội ngũ đường đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện nguy cơ, Hà Trung Nôn mấy người lại không sợ hãi chút nào. Chỉ gặp bọn họ thân hình lóe lên, trong nháy mắt xông vào trong trận địa địch. Hà Trung Nôn trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm ảnh trong ánh lấp lánh, đã có mấy danh sơn tặc ngã xuống đất bỏ mình, mấy người khác cũng tất cả hiện thần thông, hoặc quyền pháp cứng mãnh, hoặc đao pháp lăng lệ, đem cái này quần ố hợp chi mọi người đánh cho tan tác. Đi qua một phen kịch chiến, bọn sơn tặc thấy tình thế không ổn, nhao nhao phân tán bốn phía chạy trốn. Cứ như vậy, mặc dù trên đường gặp một chút sóng gió nhỏ, nhưng bằng vào Hà Trung Nôn bọn người thực lực cường đại, bọn hắn cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm đã tới Thái Sơn Quan. Khi bọn hắn đi tới trước cửa thành lúc, chờ từ lâu đợi ở chỗ này Hắc Giáp quân đoàn tướng lĩnh bước nhanh tiến lên đón tới. Vị này tướng lĩnh dáng người khôi ngô, người khoác màu đen trong giáp, uy phong lấm lấm. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra Hà gia lần này cử ra di chuyển sau lưng ẩn chứa thâm ý bởi vậy, đối với Hà Trung Nôn một đoàn người phá lệ xem trọng, không chỉ có tự mình an bài thích đáng nơi ở, còn đưa cho chiếu cố rất nhiều. Nhập môn quân đoàn Hà Trung Nôn bốn người rất nhanh liền cảm nhận được ở đây cùng người khác bất đồng không khí. Toàn bộ doanh địa tràn ngập một cỗ nồng nặc thiết huyết khí tức, các binh sĩ thao luyện lúc hô tiếng giết rung trời động địa, làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà quân đoàn huấn luyện càng là gian khổ dị thường, mỗi thiên thiên không sáng liền muốn rời giường phụ trọng chạy cự ly dài, luyện tập võ kỹ năng, có chút buông lỏng liền sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Dạng này huấn luyện cường độ cao nhường rất nhiều đi theo mà đến 500 tên tộc nhân cảm thấy khó có thể chịu đựng, tâm sinh thoái ý đúng lúc này, Hà Trung Nôn đứng ra. Hắn triệu tập lên đám người, rõ ràng mà phát biểu một phen diễn thuyết, tất cả vị các huynh đệ tỉ muội. Chúng ta thiên lý điều đến chỗ này, là vì cái gì? Là vì nhường gia tộc của chúng ta có thể ở trên vùng đất này cắm rễ đặt chân, vượt qua cuộc sống tốt hơn. Bây giờ điểm khó khăn này lại đáng là gì? Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể vượt qua trùng điệp nan quan, thực hiện gia tộc huy hoàng. Hà Trung Nôn lời nói giống như hồng trung đại lã tại mỗi người bên thai vang vọng. Đám người nghe xong thâm thụ cổ vũ, nguyên bản thấp rơi sĩ khí lập tức một lần nữa cao tăng lên. Từ đó về sau, đại gia cắn chặt răng, cố gắng thích ứng trong quân đoàn cuộc sống và huấn luyện. Theo thời gian tiệm cửu, bọn hắn tham dự mấy lần cỡ nhỏ chiến đấu, biểu hiện anh dũng. Nhất là Hà Trung Nôn, hắn trên chiến trường mẫn duệ sức quan sát nhường Hắc Giáp quân đoàn bên trong lão binh cũng vì đó sợ hai thằng phục. Mà bọn họ trả giá rất nhanh đến mức về để báo. Gia tộc nhận được đến từ vương thất ban thưởng một chút chân quý tài nguyên tu luyện, trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng, toàn cả gia tộc trên dưới một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đám người càng thêm tin chắc trước đây tặng con trai đệ đầu quân quyết định. Chương 37, thôi diễn một chút đạo cơ bảo vật. Chương 37, thôi diễn một chút đạo cơ bảo vật. Đáng giá đặc biệt nhắc đến chính là mãi mãi Trương Vân Ngu gần đây thành công thực hiện đột phá trọng đại, đã đạt đến võ nhân cảnh viên mãn chi cảnh, vũ hóa cảnh. Cảnh giới này cùng võ nhân cảnh đỉnh phong, đỉnh núi cảnh ở giữa vẹn vẹn có chỉ cách một chút. Đối mặt như thế làm cho người mừng rỡ tiến triển, ta không thể không nghĩ sâu tính kỹ. Phải nhanh một chút bắt đầu thôi diễn ra thích hợp mãi mãi Trương Vân Ngu cần chân quý đạo cơ bảo vật vị trí, để nàng có thể thuận lợi vượt qua cuối cùng này một cửa ải khó, đang đỉnh đỉnh núi cảnh. Mà nói đến tự thân, ta tu luyện chính là Càn Khôn Vô Cực Công bên trong phong thuộc tính công pháp. Nguyên nhân chính là như thế có thể đoán được là, chờ tương lai của ta tính toán đột phá tới chân nhân cảnh lúc, chỗ bắt buộc đạo cơ bảo vật tất nhiên là phong thuộc tính. Không chỉ có một, đệ Hà Bắc Khê tu tập nhưng là cùng bộ phận công pháp bên trong kim thuộc tính công pháp, như vậy khi hắn bước về phía chân nhân cảnh thời khắc, hắn đối ứng đạo cơ bảo vật dĩ nhiên chính là kim thuộc tính rồi. Từ gia tộc lập tức thế cục đến phân tích, không ra thời gian mấy năm, bên trong gia tộc chắc chắn hiện ra mấy vị võ nhân cảnh đỉnh phong cấp bậc cao thủ cường giả. Theo những thứ này cao thủ hàng đầu không ngừng quật khởi, đối với đạo cơ bảo vật nhu cầu lượng tất phải hiện ra kéo dài dương lên chi thế. Bất quá, coi như phía trước tình trạng mà nói, gia tộc sẽ liên tục không ngừng mà chút xuống sức mạnh, toàn lực vì Hà Nghĩa Thu vị này thái thượng trưởng lao thu hoạch hỏa thuộc tính đạo cơ bảo vật. Đã có gia tộc xem như hậu thuẫn kiên cố, bảo đảm thái thượng trưởng lao tài nguyên cung ứng vô ưu, như vậy ta mà nói, đổ cũng không cần quá độ lo nghĩ hắn đạo cơ bảo vật vấn đề. Từ ta thuộc mạch này tình trạng trước mắt đến phân tích, mãi mãi Trương Vân Ngu thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng tất nhiên có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm leo lên đỉnh núi, trở thành làm cho người chú mục cao thủ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả chính ta cùng với đệ Hà Bắc Khê đồng dạng có lạ thường tiềm lực, dự tính cũng sắp trong vòng 10 năm sau đó thành công tiến giai đến đỉnh núi cảnh cao thủ liệt kê. Nhưng mà, muốn xác thực bảo đảm ba người chúng ta tại con đường tu hành bên trên có thể kéo dài ổn định trưởng thành, nhất định phải thu hoạch một chút cực kỳ trọng yếu tài nguyên, một chút đạo cơ bảo vật, phong thuộc đạo cơ bảo vật cùng với kim loại đạo cơ bảo vật. Những thứ này bảo vật đối với củng cố cùng để thăng chúng ta tu vi có hết sức quan trọng tác dụng. Đáng nhắc tới chính là, ta có vạn tượng thôi diễn cái này năng lực thần kỳ, mỗi qua 10 năm mới có thể sử dụng một lần. Bởi vậy, đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, ta dứt khoát quyết nhiên quyết định lập tức vận dụng quý giá này một cơ hội, để cho thiên diễn thần thụ mau chóng bắt đầu vòng tiếp theo năng lượng tích xúc. Dù sao, thời gian không đợi người, sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng liền có thể nhiều một phần thắng. Căn cứ vào thiên diễn thần thụ phản hồi, lần này thôi diễn một chút đạo cơ bảo vật cần 200 vạn linh thạch, ta có thể còn cần mấy tháng mới có thể kiếm lấy đến. Kể từ ta đột phá đến võ nhân cảnh về sau, ta liền dùng thiên diễn thần thụ tới thôi diễn nhị giai kỹ nghệ, nhị giai phù lục, đan dược, binh khí, trận bàn, nắm giữ giá trị lớn hơn, để cho ta gần nhất kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên mới có thể đang toàn lực cung ứng ta mạch này tất cả người tu hành lúc, còn tích góp lại hơn 150 vạn linh thạch. Ta phát giác vẽ phù lục, luyện chế đan dược, khắc họa trận pháp, chế tạo binh khí, hữu ích tại ngưng kết linh lực, củng cố tu vi, tăng tốc tu hành tiến độ. Hắn người sở dĩ sẽ bởi vì vẽ phù lục, luyện chế đan dược, khắc họa trận pháp, chế tạo binh khí mà trì hoãn tu hành, chính là do ở khuyết thiếu đầy đủ tài nguyên ủng hộ, nhưng mà ta lại có đầy đủ tài nguyên. Trên thực tế, rất nhiều đại gia tộc cũng là như thế bồi dưỡng thiên tài luyện đan sư, đúc khí sư trở. Cùng bọn hắn so sánh, ta ưu thế lớn hơn ở chỗ nắm giữ thiên diễn thần thụ, không cần gánh vác qua nhiều học tập chi phí. Gần đây, ta khắc khổ tu hành, đồng thời tận sức tại vẽ phù lục, luyện chế đan dược, khắc họa trận pháp, chế tạo binh khí, lại thêm đại lượng tư nguyên cung cấp, ta thành công từ kim thân cảnh đột phá tới long môn cảnh. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt mấy tháng đã qua đời, ta cũng đã tụ tập tề nhị trăm vạn linh thạch. Lần đầu vận dụng vạn tượng thôi diễn, trong lòng ta hơi có hưng phấn. Trong chốc lát, 200 vạn linh thạch liền biến mất hao tổn hầu như không còn, ta náo hải trung hiện ra một cái đại khái vị trí. Ta lập tức tài liệu tra cứu cùng địa đồ, chợt xác định kỳ vị tại Bắc Hoang cảnh nội. Vì thế chính là, chỗ kia chỗ cách Thái Xương Quan vẹn vẹn mấy ngàn cây số xa, võ nhân cảnh cao thủ từ Thái Xương Quan xuất phát, đến cần nhiều hơn 3 ngày, nếu là tốc độ cao nhất tiến lên, e rằng một ngày là có thể đến, nhưng cần để phòng huyết thú, 3 ngày thời gian sợ là khó mà tránh khỏi. Chương 38, chuẩn bị xuất phát chương 38, chuẩn bị xuất phát trước tiên thật sâu hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, như thế nhiều lần mấy lần về sau, ta cuối cùng thành công để cho mình viên kia sao động bất an tâm dần dần bình tĩnh lại. Lúc này, ta náo hải trung bắt đầu phi tốc tính toán lần này đi tới Bắc Hoang cảnh nội tìm kiếm thần bí kia một chút đạo cơ bảo vật cần thiết sớm làm xong các hạng công tác chuẩn bị. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, ngã nhận vi hàng đầu chi vụ chính là xảo diệu ẩn tàng chúng ta lần này hành động mục đích thực sự. Kết quả là, một cái tuyệt cao cớ theo thời thế mà sinh, lấy lo nghĩ Hà Bắc Khê an nguy làm lý do. Phải biết, cứ việc trước mắt Hà Bắc Khê hồn đăng cũng không cho thấy mặc cho Hà dị dạng, nhưng hắn dù sao cũng là tứ thẩm ngọc thanh nguyệt con độc nhất, bởi vì cái gọi là nhi đi thiên lý mẫu lo nghĩ, làm vì mẫu thân nàng, muốn đích thân đi tới Bắc Hoang biên cảnh canh gác chờ cũng là nhân chi thường tình, dạng này lý do thoái thác không thể nghi ngờ là mười phần hợp tình lý. Ngay sau đó, liên quan tới nhân viên phương diện an bài cũng cẩn thận trọng cân nhắc. Xét thấy lần này bên ngoài ra nhiệm vụ tính nguy hiểm tương đối cao, những cái kia chỗ vu phạm nhân cảnh cao thủ rõ ràng không quá thích hợp cùng nhau tiến lên. Do đó, có thể phái ra cũng chỉ có võ nhân cảnh cao thủ. Tinh tế đến, ta chỗ ở mạch này bên trong, nắm giữ võ nhân cảnh thực lực phân biệt có ta bản thân, mãi mãi Trương Vân Ngu, Hà Bắc Khê, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng với nhị thẩm Hàn Tố Tố. Hà Bắc Khê lúc này thân ở xa xôi Bắc Hoang chi địa, đường đi mênh mông lại tràn ngập vị chi phong hiểm, cùng hắn phải chăng có thể gặp gỡ quả thực khó mà đoán trước. Mà lần này đi ra ngoài đi xa, chỗ tìm lý do chính là tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đối nó từ Hà Bắc Khê lo lắng. Lo lắng không thôi, nàng thân là mẫu thân tự nhiên là không đi không được rồi. Nhưng mà trong nhà còn có nhất chúng chưa đột phá tới võ nhân cảnh bọn đệ đệ cùng với chất tử chất nữ cần trông nom, thực lực bọn hắn yếu kém, như không người thủ hộ sợ gặp bất chắc. Đã như thế, nhất định phải có võ nhân cảnh cao thủ lưu trong phủ bảo hộ hắn chu toàn. Cân nhắc phía dưới, nhị thẩm Hàn Tố Tố đành phải lưu thủ trong nhà. Còn mãi mãi Trương Vân Ngu, bởi vì hắn tu vi cao thâm, không thể nghi ngờ là chuyến này nhân tuyển tốt nhất. Lại thêm chỉ có ta tin tưởng chỗ kia một chút đạo cơ bảo vật vị trí xác thực, cho nên ta cũng là không thể đổ cho người khác mà muốn cùng nhau tiến lên. Đợi cho ta Lý Thanh ở trong đó đủ loại đầu mối sau đó, liền vội vàng phái người đem mãi mãi Trương Vân Ngu, nhị thẩm Hàn Tố Tố còn có tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt triệu tập mà đến, cùng thương nghị chuyện này chi tiết cụ thể an bài. Không bao lâu, mãi mãi Trương Vân Ngu bọn người nhao nhao đến, tề tụ một đường. Ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói ra, gần đây ta một lần tỉnh cờ biết được một tin tức, nói là có một chỗ ẩn chứa chân quý một chút đạo cơ bảo vật thần bí chỗ. Như thế cơ duyên đúng là hiếm thấy, cho nên ta dự định tự mình tiến đến tìm kiếm một phen. Thính văn lời ấy, mãi mãi Trương Vân Ngu, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng với nhị thẩm Hàn Tố Tố ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, rõ ràng đối với chuyện này cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Gặp mọi người vẻ mặt kinh ngạc, ta ngay sau đó liền đem trong lòng mình sớm đã định ra tốt chi tiết kế hoạch toàn bộ đưa ra. Cùng lúc đó, ta sắc mặt ngưng trọng hướng đám người giải thích, chư vị mời nghe ta nói, ta tuyệt không phải có ý định muốn đối với gia tộc có chỗ giấu giếm. Thật sự là bởi vì một khi gia tộc biết được chuyện này, tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái không cần thiết cùng khốn nhiều a. Phải biết, gia tộc chúng ta bên trong võ nhân cảnh cao thủ cũng không ít đâu, hơn nữa không chỉ vẹn vẹn có mãi mãi ngài, Trương Vân Ngu, tu tập là một thuộc tính công pháp nha. Đã như thế, ai cũng không dám cam đoan sẽ không có người vì vậy mà tâm sinh tham luyến chi ý cho nên nói, chuyện này chỉ có thể để chúng ta mạch này người trong nhà mới có thể biết được nội tình trong đó. Nghe xong ta lời nói này sau đó, mãi mãi Trương Vân Ngu khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng tán đồng. Tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng nhị thẩm Hàn Tố Tố cũng đều rối rít gật đầu xưng là. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, đây vốn chính là thuộc về chúng ta mạch này chính mình sự tình, làm sao có thể dễ dàng liền khiến người khác không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bắt bằng đâu. Huống chi từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta mạch này vẫn luôn tại tận tâm tận lực vì toàn cả gia tộc làm đủ loại công hiến, cũng không thể liền một chút thuộc tại tư lợi của mình cũng không có a. Chờ mọi người đều suy nghĩ minh bạch đạo lý này, đồng thời cùng thương nghị xong cụ thể phương án ứng đối sau đó, chúng ta liền lập tức bắt đầu chuẩn bị lên đi tới Bắc Hoang liên quan sự nghi tới rồi. Cũng không lâu lắm, trong gia tộc liền thời gian dần qua lưu truyền ra một cái tin tức thế này, nói là tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt bởi vì lo lắng con của nàng Hà Bắc Hê, dự định tự mình đi tới Bắc Hoang biên cảnh đi chờ đợi. Đối với cái tin tức này truyền bá, kỳ thực cũng là chúng ta đã sớm kế hoạch tốt một bộ phận. Mà ta và mãi mãi Trương Vân Ngu một phương diện chính xác không yên lòng tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt một thân một mình đi tới cái kia xa xôi lại tràn ngập nguy hiểm Bắc Hoang biên cảnh khu vực, một phương diện khác ta bản thân kỳ thực sớm đã có ý định muốn đi một chuyến Bắc Hoang biên cảnh. Đương gia tộc thính văn sau chuyện này, toàn bộ bầu không khí đều biến ngưng trọng lên. Mà ta tắc thì không chút do dự quyết định cùng mãi mãi Trương Vân Ngu cùng một chỗ đi tới trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão vị trí, cùng thương thảo liên quan tới ta sắp đi tới Bắc Hoang liên quan sự nghi. Dọc theo đường đi, ta tâm tình lo lắng bất an, nhưng ở sâu trong nội tâm đối với này lần hành trình lại tràn đầy kiên định tín niệm. Cuối cùng tới mục đích lúc, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lao cái kia nghiêm túc khuôn mặt để cho ta cảm thấy một hồi áp lực đánh tới. Còn chưa chờ chúng ta mở miệng, trưởng tộc liền dẫn đầu biểu đạt hắn mãnh liệt ý kiến phản đối, không được, tuyệt đối không được. Ngươi có thể là gia tộc chúng ta đỉnh lương trụ à, sao có thể dễ dàng mạo hiểm đi tới Bắc Hoang đâu? Thái thượng trưởng lão cũng ngay sau đó phụ hòa nói, đúng vậy à, hài tử, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, vạn nhất có chuyện bất trắc, gia tộc chúng ta nhưng là xong rồi. Theo lão phu ý kiến, không bằng phái mấy vị võ nhân cảnh cao thủ cùng ngươi tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đi Bắc Hoang biên cảnh tiếp ứng Hà Bắc Khê bọn người đi. Mặc dù như thế, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão vẫn như cũ bất vi sở động, kiên trì bọn hắn nguyên bản ý nghĩ. Một thời gian, trang diện lâm vào trong giằng co. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói mãi mãi Trương Vân Ngu đứng ra nói ra, các vị, ta hiểu các ngươi lo nghĩ, nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ đã có lấy một cô không chịu thừa nhiệt tình. Tất nhiên hắn đã quyết tâm muốn đi, chắc hẳn cũng là đi qua nghĩ ta kẽ. Muốn không liền để hắn đi đi, bất quá trước đó, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị chu đáo công việc, xác thực bảo đảm an toàn của hắn không ngại. Con bà nó lời nói tựa hồ làm ra một chút tác dụng, trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão bắt đầu có chỗ bưng lòng. Cuối cùng, tại ta liên tục cam đoan phía dưới, bọn hắn cuối cùng miễn cưỡng đồng ý thỉnh cầu của ta. Một khắc này, ta như chút được gánh nặng, đồng thời cũng âm thầm thề nhất định muốn hoàn thành viên mãn lần này nhiệm vụ, không cô phụ đại gia đối với tín nhiệm của ta. Trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão tiến biệt lúc, biểu lộ nghiêm túc mà trầm ổn. Ta cùng với mãi mãi Trương Vân Ngu, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt bước lên đi tới Bắc Hoang biên cảnh hành trình. Ta biết rõ chuyến này trách nhiệm trọng đại, nhưng ta đã hướng bọn hắn cam đoan, nhiều nhất 2 tháng, ta nhất định trở về. Dọc theo đường đi, ba chúng ta người cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng giống như cẩn thận đi về phía trước. Cái này Thái Xương Quan khu vực từ trước đến nay cũng là dung chuyển bất an chi địa, trong không khí đều tràn ngập làm cho người giận cả tóc gáy yêu tà chi khí, phản phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ có thứ đáng sợ từ trong bóng tối thoát ra. Coi chúng ta đi tới một chỗ sơn cốc lúc, đột nhiên điên cuồng phong đại làm, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, giống như ngàn vạn đầu mãnh thú cùng kêu lên gào thét. Cùng lúc đó, nồng đậm mê vụ cũng giống bị một cái bàn tay vô hình khuấy động trong nháy mắt tràn ngập ra, đem cả cái sơn cốc bao phủ phải cực kỳ chặt chẽ, để cho người ta ánh mắt bị ngăn trở, khó mà thấy rõ con đường phía trước. Cẩn thận là hơn. Mãi mãi Trương Vân Ngu cầm thật chặt binh khí trong tay, sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở nói. Nàng ấy từng trải phong sương trên mặt bây giờ tràn đầy vẻ cảnh giác, hai mắt sắc bén mà quét mắt bốn phía. Đúng lúc này, chỉ nghe một hồi chói tai tiếng gào thét vạch phá bầu trời. Ngay sau đó, một đám thân hình cực giống sói hoang, nhưng chu thân lại tản ra u u lam diễm quái vật giống như quỷ mị đồng dạng chợt từ trong sương mù bò ra. Bọn chúng trương nha vũ trảo, mắt lộ ra hung quang, trong miệng phun ra lam sắc hỏa diễm càng làm cho nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt phản ứng cực nhanh, liền thấy nàng tay ngọc vung lên, số đạo sáng lấp lóa băng nhận liền tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp hướng về đàn sói bay đi. Những cái kia băng nhận những nơi đi qua, không khí tựa hồ cũng bị đông cứng thành xương, phát ra trận trận tiếng vang lanh lảnh. Mà ta cũng không dám thất lễ, liền đội vàng hai tay kết ấn, cấp tốc thi triển ra một đạo phòng ngự trận pháp. Nhưng mà những thứ này quái lang số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa công kích hung mãnh dị thường. Cứ việc trận pháp của ta có thể tạm thời ngăn cản được một bộ phận quái lang xung kích, nhưng theo thời gian rời đổi, trận pháp dần dần bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm đứng lên. Nghi tốc chiến tốc thắng. Kèm theo ta quát khẽ một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết. Liền thấy từng đạo lưu quang từ đầu ngón tay của ta tuôn ra, trong nháy mắt ngưng kết toàn bộ mai lập lòe tia sáng kỳ dị đan dược. Những thứ này đan dược như là sao băng bắn ra, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung về sau, đột nhiên vỡ ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng lực trùng kích lấy bạo tạc điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra. Nguyên bản khí thế hùng hổ, Trương Nha Vũ chảo nhào tới đàn sói bị cỗ này đột nhiên xuất hiện sức mạnh tạm thời bước lui lại mấy bước. Thừa dịp cái này khó được khoảng cách, chúng ta không dám có chút trì hoãn, nhao nhao thi triển ra bản thân nhanh nhất thân pháp, hướng về sơn cốc bên ngoài mau chóng đuổi theo. Dọc theo đường đi, chúng ta tao ngộ trùng điệp hiểm trở cùng khó khăn chắc trở, nhưng đều bằng vào ý chí kiên cường cùng xuất sắc thực lực từng việc vượt qua. Trải qua hơn ngày không biết ngày đêm buôn ba, chúng ta cuối cùng dần dần tiếp cận Bắc Hoang biên cảnh. Xa xa phóng tầm mắt tới, cái kia phiến mênh mông vô ngần đất hoang vắng phảng phất bao phủ tại một tấm khăn che mặt bí ẩn phía dưới, lờ mờ ở giữa tựa hồ có một loại nào đó khí tức thần bí đang lưu chuyển chậm chậm. Mong lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng ta không khỏi âm thầm mong đợi đứng lên. Không biết trong truyền thuyết kia một chút đạo cơ bảo vật là thật không nữa giống như trong truyền thuyết miêu tả thần kỳ như vậy mà cường đại. Cùng lúc đó, đối với Vu Nhất cùng đến đây mạo hiểm hảo hữu Hà Bắc Khê an nguy, ta cũng càng ngày càng lo lắng. Nghĩ tới đây, ta nhịp bước dưới chân không tự chủ được lại thêm nhanh thêm mấy phần, hận không thể lập tức liền bay đến chỗ cần đến, tìm tòi hư thực. Chương 39, Bắc Hoang hành trình chương 39, Bắc Hoang hành trình ta và mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt trải qua một đoạn thời gian buôn ba, cuối cùng đã tới Thái Sư Quan. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết cùng phát sinh ngoài ý muốn, vừa tiến vào Thái Sư Quan, chúng ta liền không chút do dự hướng về ở vào Thái Sư Quan bên trong gia tộc cứ điểm chạy tới. Cũng không lâu lắm, chúng ta thuận lợi đến chỗ cần đến, đồng thời gặp được đến từ nhị tông ba mạch Hà Trung Vân, tam tông giải mạch Hà Trung Hành còn có hai mạch Hà Trung Đỉnh ba vị này trong gia tộc võ nhân cảnh cao thủ. Gặp mặt sau đó, đại gia đầu tiên là thi lễ với nhau ân cần thăm hỏi. Tiếp đó chúng ta cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp nói rõ lần này tới trước mục đích. Cùng phía trước thương lượng xong lý do thoái thác đồng dạng, tứ thẩm bởi vì lo lắng con của mình an nguy, cho nên muốn đích thân đi tới Thái Xương Quan bên ngoài đi tiếp ứng Hà Bắc Hề, mà ta đây, tắc thì hy vọng có thể thừa cơ hội này đến Bắc Hoang đi lịch luyện một chút, tăng thêm một chút kiến thức cùng kinh nghiệm. Nghe xong chúng ta, Hà Trung Quân hơi hơi nhíu mày nói ra, hiền chất à, trước mắt mặc dù Thái Xương Quan bên ngoài nhìn tạm thời còn không có gì dị thường động tĩnh, nhưng mà cái kia Bắc Hoang chi địa dù sao tràn đầy đủ loại nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến. Theo ý ta, chúng ta có thể điều động trong gia tộc con em trẻ tuổi đi tới quan ngoại tiếp ứng Hà Bắc Khê bọn hắn trở về. Còn hiền chất ngươi muốn ra ngoài lịch luyện chuyện này sao? Không ngại đợi đến về sau thực lực của ngươi càng cường đại hơn thời điểm lại tính toán sau đi. Hà Trung Hành cùng Hà Trung Đỉnh nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng bọn họ tự nhiên tin tưởng vô cùng, ta đối với tại toàn cả gia tộc mà nói có địa vị vô cùng quan trọng, bởi vậy đương nhiên không muốn nhìn thấy ta đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng mà, ta sở dĩ nhất thiết phải đi tới cái kia xa xôi mà vắng lặng Bắc Hoang biên cảnh, thật sự là có khó mà diễn tả bằng lời nỗi khổ tâm trong lòng cùng nguyên nhân vạn bất đắc dĩ. Mặc dù như thế, đối mặt bọn hắn có ý tốt, ta cũng chỉ có thể huyện chuyển giúp cho cự tuyệt. Tiếp theo, ta nói cho bọn hắn nói liền trưởng tộc cùng với đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão cũng đã đáp ứng để cho ta phía trước đi mạo hiểm rồi. Nghe được tin tức này sau đó, hai người bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, rõ ràng không thể nào hiểu được luôn luôn cẩn thận làm việc thái thượng trưởng lão cùng uy nghiêm trang trọng trưởng tộc làm sao lại như vậy dễ như trở bàn tay liền cho phép ta đi trải qua như thế hung hiểm chi địa. Mặc dù bọn hắn vẫn không có cam lòng, tính toán tiếp tục thuyết phục ta thay đổi chủ ý, nhưng quyết tâm của ta đã định, còn như bản thạch đồng dạng không thể lay động. Rơi vào đường cùng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là hợp lực mà đi dựa theo quy định tương quan giúp ta làm xong xuất quan cần đủ loại rườm rà thủ tục. Cũng không lâu lắm, ta liền dẫn từ tường dễ thân cận mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với Ôn Nhu Hiền Thục tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cùng nhau thuận lợi thông qua cửa ải đi ra quan hải. Ai có thể nghĩ tới, vừa mới bước ra quan khẩu không bao lâu, phía trước cách đó không xa vậy mà xuất hiện một đám diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài huyết thú. Đi qua một phen cẩn thận quan sát về sau, chúng ta kinh ngạc phát hiện những thứ này huyết thú nguyên lai là huyết thú ở trong có chút hung hãn thanh linh huyết lang. Thô sơ giản lược khe đếm, ước chừng tổng cộng có hơn 50 đầu nhiều, trong đó vẹn vẹn có 3 đầu đạt đến nhị giai tầng thứ thanh linh huyết lang, hơn nữa cái này 3 đầu bên trong tu vi cao nhất đầu kia cũng bất quá chỉ là nhị giai trung phẩm mà thôi, mặt khác 2 đầu tắc thì đều là nhị giai hạ phẩm. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt đến xem, đối phó dạng này một đám thanh linh huyết lang có thể nói là không có áp lực chút nào, bọn chúng căn bản là không có cách đối với chúng ta cấu thành chân chính uy hiếp. Ngại mãi Trương Vân Ngu mắt sáng như đuốc, lạnh lùng chầm chậm lên trước mắt đám kia Trương Nha Vũ Trảo, khí thế hung hăng thanh linh huyết lang, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ khinh miệt chi sắc. Lập tức khinh thường lạnh rên một tiếng, "Hừ, bất quá là chút bất nhập lưu tiểu lâu la thôi, chỉ bằng bọn chúng còn vọng tưởng ngăn trở chúng ta con đường đi tới. Quả thực là người si nói mộng." Đứng ở một bên tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đồng dạng thần sắc tự nhượng, nàng nhẹ nhàng nắm chặt trong tay linh kiếm chu kiếm, liền thấy linh kiếm hơi hơi ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe lên, phảng phất đã làm xong tùy thời nên chiến chuẩn bị. Mà lúc này ta, tất thị không sợ hai chút nào hướng về phía trước bước ra một bước dài, ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh hùng lượng như trùng giống như quát lớn, "Các ngươi bọn này không biết sống chết xúc sinh, nếu là tức thời liền đuổi mau tránh ra cho ta, nếu không có thể liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình." Nhưng mà, mặt đối với bên ta như thế bén nhọn cảnh cáo, những cái kia thanh linh huyết lang không chỉ không có lùi bước chút nào chi ý, ngược lại từng cái nhe răng trợn mắt, trong mắt để lộ ra hung ác vô cùng quan mang, trong miệng càng là phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, tựa hồ tại hướng chúng ta thị uy khiêu khích. Đúng lúc này, cái kia hình thể khá lớn, minh lộ ra thuộc về nhị giai trung phẩm thanh linh huyết lang đột nhiên ngửa đầu thét dài đứng lên, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng cả cái sân gốc. Theo nó một động tác này, nguyên bản có chút tán loạn đàn sói lập tức có phản ứng, bắt đầu chậm rãi chuyển bước, dần dần tạo thành một cái chặt chẽ vòng đây, đem chúng ta một mực vây khốn ở giữa. Cơ hồ liền tại cùng một thời gian, ngãi ngoại Trương Vân Ngu cùng tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt cũng lần lượt xuất thủ. Trong chốc lát, đủ loại rực rỡ màu sắc linh quang sen lẫn lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm nở rộ pháo hoa đồng dạng rực rỡ chói mắt. Mà những cái kia bị đánh trúng huyết lang nhóm tắt thì phát ra từng tiếng thê lương ai hảo, thống khổ ngã trên mặt đất lăn lộn giấy rủa. Cứ việc ngay từ đầu chúng ta chiếm cứ thượng phong, thế nhưng ba con nhị giai huyết lang rõ ràng so khác đồng bạn muốn giàu hoạt nhiều lắm. Bọn chúng thừa dịp chúng ta toàn lực công kích chính diện địch nhân lặng yên không một tiếng động đi vòng qua khía cạnh, tiếp đó đột nhiên phát động tập kích, ý đồ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Cũng may ta một mực duy trì độ cao cảnh giác tính, làm phát giác được bọn chúng bất lương giáp tâm về sau, ta cấp tốc xoay người lại, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân thân pháp tới kịch liệt triển khai chiến đấu. Đi qua mấy hiệp giao phong kịch liệt sau đó, ta cuối cùng tìm được cơ hội tốt, chờ đúng thời cơ đột nhiên phát lực, trường kiếm trong tay tựa như tia chớp xẹt qua hư không, tinh chuẩn không sai đâm vào cái kia nhị giai trung phẩm huyết lang chô yếu hại. Trong chốc lát, tiên huyết văng khắp nơi, đầu này hung hãn manh thu ứng thanh ngã xuống đất, cũng lại không có sinh cơ. Theo thủ lãnh ngã xuống, nguyên bản còn khí thế hung hăng đàn sói trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. Còn lại huyết lang mắt thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, nhao nhao tâm sinh kích ý, cũng bơi ảo nào chạy từ phía. Giải quyết xong bọn này khó dây dưa địch nhân về sau, chúng ta nhẹ nhàng vỗ tới trên thân dính bụi đất cùng một cỏ, làm sơ chỉnh đốn, tiếp đó liền ngựa không ngừng vó câu tiếp tục hướng Bắc Hoang tiến phát. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người trầm mặc không nói, riêng phần mình cảnh giác lưu ý lấy chung quanh có thể xuất hiện nguy hiểm. Cứ như vậy lại đuổi đến nửa thiên lộ. Phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông ngông ngẩn, khói mù lượn lờ thần bí rừng rậm. Xa xa nhìn lại, vùng rừng rậm này tựa như một tòa bị mây đen bao phủ cực lớn mê cung, cho một loại người âm trầm kinh khủng cảm giác. Cái kia sương mù tràn ngập phảng phất có sinh mạng giữa khu rừng trầm trầm lưu động, khi thì tụ tập thành khi thì lại lặng yên tản ra, ẩn ẩn để lộ ra một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Mãi mãi trước tiên dừng bước lại, nàng hơi hơi nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú trước mắt mảnh này quỷ dị rừng rậm, trầm giọng nói, nơi đây bầu không khí dị thường, sợ có cổ quái, chư vị nhất thiết phải cẩn thận một chút. Nghe được con bà nó cảnh cáo, mọi người đều trong lòng căng thẳng, liền luôn luôn gan lớn tứ thẩm cũng không nhịn được nắm chặt trong tay linh kiếm, chỉnh trọng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Ta hít sâu một hơi, cả gan nhấc chân bước vào rừng rậm. Ngay tại lúc bàn chân vừa mới tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, một cỗ cường đại mà lực lượng vô hình chợt đánh tới, giống như một chỉ không nhìn thấy cự tay thật chặt nắm chặt ở ta linh lực, liều mạng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Trong lòng ta cả kinh, vội vàng vận công chống cự, nhưng cỗ lực lượng kia lại cực kỳ bá đạo, một thời gian lại nhường ta có chút khó mà chống đỡ. Đang lúc ta kinh ngạc không thôi thời điểm, bốn phía bỗng nhiên vang lên một hồi kịch liệt chói tai hô khiếu chi thành, giống như vô số lệ quỷ tại cùng kêu lên ai hào khiến cho người dùng mình. Ngay sau đó, liền thấy mấy cái sơn đen như mặc tráng kiện đằng mạn giống như linh như rắn từ dưới đất lao nhanh phát ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng chúng ta của tới. Đối mặt bị tập kích bất thình lình, ta không có dám chậm trễ chút nào, đội vàng vung động trường kiếm trong tay ra sức chém vào. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, mấy cái đằng mạn ứng thanh cắt thành hai khúc, rơi xuống đất càng không ngừng bật mèo dãy rủa. Nhưng những thứ này đằng mạn tựa hồ vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà không ngừng mà tới, để cho người ta bận tiểu tí. Mắt thấy cục diện càng nguy cấp, mãi mãi quyết định thật nhanh, cấp tốc chắp tay trước ngực kết xuất phát ấn, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một đoàn hùng hùng thiêu đốt liệt diễm từ nàng lòng bàn tay phun ra ngoài, mang theo nhiệt độ nóng bỏng kính lao thẳng về phía những cái kia dương nhanh múa vuốt màu đen đằng mạn. Thời gian mấy mắt, mảng lớn đằng mạn liền bị thiêu thành cho tàn, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt. Nhưng rất nhanh, càng thứ đáng sợ xuất hiện. Một cái cự đại bóng đen từ nồng vụ chỗ sâu hiện lên, thấy không rõ lại tản ra cường đại uy áp. Ba người chúng ta trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền ở trong tối hình ảnh nhào tới trong mấy mắt, ta phát giác bụng của nó có một chỗ như ẩn như hiện ánh sáng. Ta quyết định chắc chắn, bất chấp nguy hiểm phóng tới nơi đó, một kiếm đâm vào ánh sáng chỗ. Hắc ảnh phát ra thống khổ tiếng giống, sau đó tiêu tan không thấy. Kinh lịch kiếp nạn này về sau, chúng ta càng thêm cẩn thận, hướng về Bắc Hoang kiên định đi đến. Chương 40, gấp rút lên đường chương 40, gấp rút lên đường ta, mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, đều là võ nhân cảnh cao thủ, một đường dọc theo ta náo hải trùng cái kia một chút đạo cơ bảo vật chỗ ở phương vị không ngừng đi về phía trước. Cứ việc ba người chúng ta thực lực không tầm thường, nhưng dọc theo đường đi vẫn như cũ không dám khinh thường chút nào, từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cẩn thận từng ly từng tí hướng về mục tiêu vị trí tới gần. Nhưng mà, cho dù chúng ta đã như vậy hành sự cẩn thận, vẫn là không thể tránh khỏi gặp không thiếu phiền phức. Ngay tại vừa rồi bước vào Bắc Hoang sau ngắn ngủi một thiên thời gian bên trong, chúng ta vậy mà liên tục tao ngộ 3-7 hùng mãnh dị thường huyết thú. Trong đó phía trước 2-7 theo thứ tự là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên hoang huyết lang cùng xuất quỷ nhập thần ma ảnh huyết bức. Đối diện với mấy cái này hung tàn huyết thú, bằng vào ba chúng ta nhân tinh trạm võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, đi qua một phen kịch liệt chém giết sau đó, cuối cùng thành công đưa chúng nó chém giết. Thật không nghĩ đến đệ tam nhóm huyết linh sư tử thú nhưng thực lực cực kỳ cường đại, vừa xa khỏi chúng ta phía trước gặp huyết thú trình độ. Rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ có thể đem hết toàn lực đoạt mệnh phi nước đại, mới may mắn đào thoát bọn này đáng sợ huyết thú truy sát. Vốn cho rằng trải qua ngày thứ nhất kinh hồn thời khắc về sau, tình huống sẽ có chuyển biến tốt đẹp, ai có thể nghĩ kế tiếp ngày hôm sau, càng lớn nguy cơ theo nhau mà tới. Một chỉ có được nhị giai thượng phẩm tu vi ma ngục huyết sư chặn đường đi của chúng ta, cái kia giữ tận đáng sợ bộ dáng để cho người ta không rét mà run. Đáng được ăn mừng chính là, con bản nó tu vi đã đạt đến võ nhân cảnh viên mãn chi cảnh, vũ hóa cảnh, cảnh giới cỡ này đại khái tương đương với huyết thú bên trong nhị giai cực phẩm, miễn cưỡng có thể chống lại. Bất quá, cái này ma ngục huyết sư không chỉ có huyết mạch ưu lương, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Càng hỏng bét chính là, bởi vì hắn chưa khai linh trí, chiến đấu hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, càng là thụ thương liền càng ngày càng dũng mãnh cuồng bạo, phản phất không biết mệt mỏi. Một thời gian, Song Vương lâm vào rằng có không xong cái bẫy mặt. Mãi mãi Trương Vân Ngu cứ việc chiếm cứ lấy thượng phòng, nhưng mà ngắn thời gian bên trong lại không cách nào thuận lợi đem đối thủ đánh bại. Lúc này, một bên xem cuộc chiến Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt mắt thấy thế cục giằng co, lúc này hai tay nhanh chóng kết ấn, liền thấy một đạo băng lam sắc quang mang tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trực tiếp thẳng hướng lấy đầu kia uy mãnh ma ngục huyết sư vào tới. Cái kia ma ngục huyết sư bất ngờ không để phòng bị cái này đạo quang mang đánh trúng, thân thể khẽ run lên, rõ ràng bị trình độ nhất định ảnh hưởng, xuất hiện ngắn ngủi hoàn thần. Mà một mực tùy thời nhi động ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội tuyệt hảo, trong nháy mắt vận chuyển lên thể nội bàng bạc linh lực, cả người giống như mũi tên đồng dạng hướng về ma ngục huyết sư mãnh liệt tiến lên. Cùng lúc đó, tay phải của ta cầm thật chặt trường đao, trên không trung xẹt qua một đạo bén nhọn đường vòng cung, mang theo phá phong chi âm thanh hung hăng hướng về huyết sư chỗ cổ chém tới. Một đao này uy lực kinh người, nếu là chúng vào chỗ yếu, nhất định có thể cho huyết sư tạo thành trọng thương. Nhưng mà, cái kia ma ngục huyết sư dù sao thực lực cường hãn, cho dù tại hơi trạng thái thất thần phía dưới vẫn như cũng phản ứng cấp tốc. Nó cảm nhận được nguy hiểm tới gần, mãnh liệt phát ra gầm lên giận dữ, mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra kịch liệt răng nanh đồng thời, một cái to lớn móng vuốt lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hướng về ta quét ngang mà tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy cái kia móng vuốt sắc bén liền muốn rơi trên người ta, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc trong lúc nguy cấp, mãi mãi Trương Vân Ngu không chút do dự thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ta. Nàng tựa như một tòa bền chắc không thể gãy sơ nhạc, gắng gượng dùng thân thể của mình chặn huyết sư hung mãnh công kích. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mãi mãi cùng huyết sư sức mạnh mãnh liệt đụng vào nhau, gây nên một hồi bụi đất phi dương. Cứ việc mãi mãi thành công thay ta chặn lại một kích chí mạng này, nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là để nàng không tự chủ được hướng về sau liền lùi mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Mà ta tắt thì thừa dịp cái này khoảng cách cấp tốc lui lại, cùng ma ngục huyết sư kéo dài khoảng cách, một lần nữa tìm kiếm tấn công thời cơ. Đúng lúc này, trong lòng của ta đột nhiên thoáng qua một ý niệm, trước kia đọc qua một bản cổ lão trong điện tịch ghi chép hiện lên trong đầu. Phía trên kia đã từng nhắc đến, đối với này loại nắm giữ cường đại huyết mạch nhưng khuyết thiếu linh trí huyết thú mà nói, vận dụng lực lượng tinh thần có thể thực hiện ngắn thời gian bên trong hiệu quả áp chế. Nghĩ đến đây, Ta không có dám có chút do dự, lập tức đem toàn thân tất cả tinh thần lực hội tụ đến cùng một chỗ, tiếp đó giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ giống như hướng về đầu kia hung mãnh huyết sư trực tiếp tiến công tập kích mà đi. Trong chốc lát, nguyên bản khí thế hùng hổ, Trương Nha Vũ chảo nhào về phía chúng ta huyết sư, thân hình bỗng nhiên ngừng một lát, động tác vậy mà biến chỉ hoan đứng lên. Một mực ở bên cạnh tùy thời nhi động mãi mãi thấy thế, đương nhiên sẽ không buông tha cái này ngàn năm một thở tuyệt hảo cơ hội, nàng không chút do dự thi triển ra bản thân tuyệt kỹ, cầm trong tay trường đao lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế hung hăng đâm về huyết sư chí mạng bộ vị yếu hại. Kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, huyết sư thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, vung lên một hồi bụi đất phi dương. Mà đã trải qua kịch liệt như vậy một hồi ác chiến sau đó, ba người chúng ta cũng đều mệt đến thở hổn hển, phản phất vừa mới chạy xong mấy thập lý lộ đồng dạng. Bất quá, chúng ta biết rõ nơi đây nguy cơ trùng trùng, tuyệt không thể phất lờ, bởi vậy chỉ là hơi ngừng phút chốc, liền lại ngựa không ngừng vó câu tiếp tục hướng về một chút đạo cơ bảo vật vị trí tiến phát. Liên dạng này cẩn thận từng ly từng tí đi vào, trong bất chi bất giác, bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, khí tức rét lạnh giống như một trương vô hình lưới lớn dần dần bao phủ lại chúng ta. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa ẩn ẩn sức sức mà hiện ra một mảng lớn dịch thấu trong suốt băng hồ. Coi chúng ta dần dần tới gần hồ băng khu vực biên giới lúc khiến cho người chuyện không nghĩ tới xảy ra, bình tĩnh mặt băng bên dưới phương đột nhiên không có dấu hiệu nào thoát ra mấy đầu thể hình to lớn màu băng làm thủy mãng. Những nước này mãng thân thể thon dài mà trắng kiện, chu thân tán phát ra trận trận thấu xương lạnh thấu xương hàn khí, để cho người ta vẹn vẹn nhìn lên một cái liền không tự chủ được đánh cái dùng mình. Nhất là bọn chúng cái kia hiện lên hình tam giác trên đầu, từng đôi mắt lập lòe hung ác khát máu quằn mang, huyền như lai từ địa ngục thâm viên ác ma chi con mắt, nhìn chằm chằm chúng ta bọn này khách không mời mà đến. Đối mặt biến cố bất thình lình, tứ thẩm phản ứng cấp tốc, nàng không sợ hãi chút nào đứng ra, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngay sau đó, từng đạo vô cùng sắc bén băng thứ vô căn cứ ngưng kết mà thành, đồng thời lấy tốc độ như tia chớp hướng về những cái kia thủy mãng mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, những nước này mãng động tác bén nhạy dị thường nhạy bén, bọn chúng nhẹ nhàng dễ dụa thân thể, dễ dàng liền tránh qua, tránh né tứ thẩm bắn băng thứ công kích. Ta nắm thật chặt trong tay chuôi này sắc bén trường đao, ánh mắt kiên định như đúc, hai chân đột nhiên phát lực, như mũi tên đồng dạng hướng về phía trước mau chóng đuổi theo. Nhưng mà, ngay tại ta lúc sắp đến gần những cái kia hung mãnh thủy mãng lúc, bọn chúng đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một cô băng lạnh thấu xương băng vụ. Cỗ này băng vụ trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất tạo thành một đạo bình chướng vô hình khiến cho ta tốc độ đi tới chợt chậm lại. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền thấy mãi mãi hai tay cấp tốc bung lên, một đoàn hùng hùng thiêu đốt liệt diễm chống rông xuất hiện, tựa như một cái linh động hỏa phượng hoàng, gào thét lên hướng ta đánh tới. Trong chớp mắt, ngọn lửa kia liền đem thân thể của ta hoàn toàn bao khỏa trong đó, nhiệt độ nóng bỏng lập tức xua tan quanh quần quanh thân hàn ý, để cho ta một lần nữa cảm nhận được sức mạnh cùng ôn nhuận. Mượn cỗ này ngọn lửa trợ lực, ta chờ đúng thời cơ, hai chân dùng sức đạp lên mặt đất, cả người nhảy lên thật cao, giống như khỏe mạnh hùng ưng trực tiếp bay đến trong đó một đầu thủy mãng phía trên. Ngay sau đó, ta không chút do dự giơ lên trường đao, dùng hết lực khí toàn thân thẳng tắp hướng phía dưới đâm tới. Đầu kia thủy mãng phát giác nguy hiểm tới gần, nó linh hoạt xoay chuyển động thân thể, tráng kiện có lực cái đuôi đống nhiên đảo qua. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, ta giống như một quả bị phát xạ ra ngoài đạn pháo đồng dạng, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, nặng nề mà té ngã trên đất, vung lên một mảnh bụi đất. Lúc này, mãi mãi cùng tứ thẩm đồng thời không chút do dự, các nàng ăn y đồng thời phát động công kích. Tứ thẩm khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy về phía trước ra, một cỗ rét lạnh chí cực hàn khí mãnh liệt mà ra. Những nơi đi qua, hồ nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng, nguyên bản sóng gợn lăn tăn mặt hồ trong nháy mắt đã biến thành một khối to lớn trượt băng tràng, thành công hạn chế thủy mãng đám bọn chúng du động phạm vi. Cùng lúc đó, mãi mãi hít sâu một hơi, thể nội cường đại linh lực nguyên bản nguyên không ngừng mà hội tụ ở lòng bàn tay. Nàng hét lớn một tiếng, đem ngưng kết mà thành linh lực ba động như sắp xếp núi đảo hải giống như hướng thủy mãng oanh kích tới. Đạo kia linh lực ba động giống như một đạo chói mắt sấm sét, vạch phá bầu trời, mang theo không có gì sánh kịp uy thế, hung hăng đụng vào thủy mãng trên thân. Chịu đến như thế công kích mãnh liệt, thủy mãng nhóm phát ra trận trận tiếng gào thống khổ, nhưng chúng nó vẫn như cũ không chịu dễ dàng khuất phục, điên cuồng dây rủa muốn phản kích. Ta cố nén cơ thể truyền tới kịch liệt đau nhức, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, điều chỉnh tốt tư thế về sau, lại lần nữa nghĩa vô phản cố xông vào trong cuộc chiến. Lần này, ta cùng với mãi mãi, tứ thẩm chặt chẽ phối hợp, giữa hai bên chiều ứng lẫn nhau, không cấp nước mãng bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Đi qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ kịch chiến, chúng ta cuối cùng thành công đem cái kia mấy cái khó dây dưa thủy mãng từng việc chém giết. Sau khi chiến đấu kết thúc, chúng ta nhìn qua đầy đất huyết thủy cùng bể tan cảnh khối băng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi. Làm sơ chỉnh đốn về sau, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí vòng qua mảnh này đã đóng băng hồ nước, tiếp tục bước kiên định bước chân hướng về cố định mục tiêu đi tới. Cứ việc vừa mới đã trải qua một hồi kịch liệt tác chiến, nhưng trong lòng của mỗi người đều hết sức rõ ràng, càng thêm gian khổ khiêu chiến cũng hứa chính tiềm phục tại phía trước cách đó không xa, im lặng chờ đợi chúng ta. Chương 41, một chút đạo cơ bảo vật chương 41, một chút đạo cơ bảo vật ta, mãi mãi còn có tứ thẩm một đường trải qua gian khổ, cuối cùng tại bước vào Bắc Hoang ngày thứ ba đã tới trong truyền thuyết kia một chút đạo cơ bảo vật vị trí một phiến thần bí sơn cốc cú tĩnh. Nhưng mà khiến cho chúng ta rất cảm thấy khó giải quyết vấn đề cũng theo nhau mà tới. Nguyên lai, mảnh sơn cốc này đã sớm bị ba bảy hung hãn dị thường huyết thú chỗ chiếm cứ, càng thêm hỏng bét là, chúng ta đối với món kia vô cùng chân quý một chút đạo cơ bảo vật cứu lại ẩn nó tại nơi nào hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra nếu muốn tìm kiếm cái này bảo vật, biện pháp duy nhất liền đem cả tọa sơn cốc triệt triệt để thực chất mà tìm kiếm mấy lần. Bây giờ, ba người chúng ta lặng yên ẩn thân tại ven rìa sơn cốc một chỗ cực kỳ bí mật chỗ, khẩn trương thương nghị cách đối phó. liền thấy Tứ Thẩm sắc mặt nghiêm trọng, trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói ra, theo ta thấy à, xông vào tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Những thứ này huyết thú không chỉ có số lượng kinh người, hắn hung ác tàn bạo trình độ càng là vượt quá tưởng tượng. Một bên Mãi Mãi nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị đối với Tứ Thẩm lời nói rất tán thành. Đúng lúc này, một mực túi đầu trầm tư ta đây đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói ra, như vậy đi, để cho ta trước tiên lặng lẽ tiềm vào núi cốc nội bộ phận tìm hiểu một phen. Ta sẽ tận lực không làm cho bọn chúng cảnh giác, nếu là có thể may mắn xác định ra bảo vật phương vị đại khái, vậy thì không thể tốt hơn á. Nghe được đề nghị của ta, Mãi Mãi cùng Tứ Thẩm không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, rõ ràng có chút do dự. Nhưng đi qua ngắn ngủi tư tác sau đó, các nàng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đồng ý ta cái này lớn mật đề nghị. Màn đêm buông xuống, yên lặng như tờ. Mượn mông lung ánh trăng yểm hộ, ta rón rén hướng về sâu trong sơn cốc chậm rãi tiềm hành mà đi. Vừa mới đạp lên sơn cốc, một cỗ nồng đậm gây mũi mùi huyết tinh liền đập vào mặt khiến cho người buồn nôn. Bốn phía yên tĩnh như chết, không có chút nào trùng minh điệu gọi thanh âm, loại này không khí quỷ dị khiến cho nguyên bản là tiếng lòng căng thẳng ta càng cảm thấy rùng mình. Ta không có dám có nửa chút chủ quan, một cách hết sức chăm chú mà lợi dụng trung quanh cỏ cây cùng đá lởm chầm quái thạch xem như vật che đậy, một bước một cái dấu chân, gian khổ và cẩn thận hướng về phía trước di chuyển thân thể. Làm dần dần tới gần cái kia phiến thần bí mà kinh khủng huyết thú nơi ở lúc, tim đập của ta không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu. Trung quanh tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông mùi huyết tinh, để cho người ta dùng mình. Đi tới, ta bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một khối khổng lồ vô cùng tảng đá đột ngột địa đứng sừng sững ở đó. Tảng đá kia thể tích khổng lồ đến kinh người, tựa như một tòa tiểu sơn khâu giống như hùng vĩ. Đến gần chút nhìn, liền thấy mặt ngoài lờ mờ mà hiện ra một chút kỳ dị đường vân. Những đường vân này giống như cổ xưa phù chú tản ra yếu ớt nhưng lại làm người khác chú ý quan mang. Tinh tế tường tận xem xét phía dưới, ta lại cảm giác được gần chứa trong đó một loại nào đó cùng một thuộc tính tương quan liên hệ lực lượng thần bí. Đúng lúc này, một cái hình thể cường tráng, bao phát như máu đỏ tươi huyết thú giống như là phát giác cái gì tình huống dị thường. Nó chậm rãi nâng lên viên kia dữ tợn đáng sợ đầu người, mở ra răng nanh răng đầy miệng rộng, cảnh giác bốn phía người nghe. Trong chốc lát, trái tim của ta cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng. Ta vội vàng gắt gao che miệng của mình, chỉ sợ phát ra một tia một hào âm thanh. Cơ thể càng là giống như bị làm định thân chú cứng ngắc, liền một đầu ngón tay cũng không dám chuyển động một chút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đồng hồ với ta mà nói đều rất giống một ngày bằng một năm. Vạn hạnh chính là cái này huyết thú cuối cùng đồng thời chưa phát hiện ẩn nút trong bóng tối ta. Qua một hồi lâu, nó mới có hơi nghi ngờ một lần nữa thấp viên kia đầu to lớn tiếp tục phục trên đất nghỉ ngơi. Thừa cơ hội này, ta lần nữa đưa ánh mắt về phía khối cự thạch này. Đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, ta càng phát giác ở nơi này cự thạch phụ cận vô cùng có khả năng có dấu vô giới chi bảo. Thế là ta cẩn thận từng ly từng tí bước ra cước bộ, chuẩn bị thêm một bước xâm nhập mảnh này địa phương nguy hiểm đi tìm kiếm chân tướng. Nhưng mà ngay tại ta vừa muốn hành động thời khắc, đột nhiên truyền đến một hồi trầm thấp mà chấn nhiếp nhân tâm tiếng giống. Cái này giống tiếng viết thai nhức óc, phản phất cả vùng đều vì đó run rẩy. Nguyên lai những huyết thú kia vậy mà bắt đầu đổi ca tuần tra. Ý thức được tình thế đã kinh biến đến mức vạn phần nguy cấp, ta biết rõ bây giờ tuyệt không thể lại có bất kỳ trì hoãn. Bằng không một khi bị huyết thú nhóm phát giác, kết quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Thế là ta vội vàng xoay người, bằng vào chỗ sâu trong óc đối với lúc đến lộ tuyến mơ hồ ký ức, liều mạng vãng hồi chạy như điên. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Tại vội vàng rút lui trên đường, ta sơ ý một chút đá phải ven đường một khỏa hòn đá nhỏ. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cứ việc thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh này không tiếng động hoàn cảnh bên trong lại có vẻ phá lệ the thé. Quả nhiên, cái này tiếng động rất nhỏ lập tức đưa tới một ít đội huyết thú chú ý của. Bọn chúng trong nháy mắt cảnh giác lên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía ta vị trí, đồng thời lấy tốc độ nhanh như điện chớp hướng ta mãnh liệt nào tới. Đi qua một đoạn kinh tâm động phách truy đuổi sau đó, ta cuối cùng bằng vào thân thủ nhanh nhẹn cùng ngoan cường nghị lực thành công thoát khỏi bọn này đáng sợ truy binh. Vào giờ phút này ta sớm đã mệt mỏi thở không ra hơi, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất cùng cỏ dại, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Bất quá cũng may cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Thật vất vả tìm được Mãi Mãi cùng Tứ Thẩm chỗ ẩn thân về sau, ta giống mở ra bùn nhão như thế co quắp ngã xuống đất, từng ngụm thở hổn hển. Chờ hơi lấy lại được sức, ta liền không kịp chờ đợi đem vừa rồi tại huyết thú chỗ ở chứng kiến hết thảy cặn kẽ giảng thuật cho các nàng nghe. Mãi Mãi hơi nheo cặp mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Chốc lát, nàng chậm rãi mở miệng nói, theo ý ta, khối cự thạch này đã có lấy cùng một thuộc tính chặt chẽ tương liên thần bí đường vân, như vậy món kia bảo vật tát hẳn ngay tại hắn phụ cận không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, muốn thuận lợi đem bảo vật nắm bắt tới tay, chúng ta đầu tiên phải muốn cái pháp tử đem đám kia hung tàn huyết thú cho dẫn ra mới được à. Nói đi, Mãi Mãi nhẹ to mày, dường như tại khổ tư thượng sách. Lúc này, một bên Tứ Thẩm trong mắt đống nhiên thoáng qua một tia ánh sáng, nàng hưng phấn mà nói ra, bà, con dâu ngược lại là có một kế. Con dâu có thể thi triển huyễn tượng thuật, tạo nên một hướng khác có mạnh đại sinh vật xâm lấn hư giả cảnh tượng, dùng cái này tới hấp dẫn những cái kia huyết thú chú ý của lực, từ đó dẫn cho chúng nó rời đi nơi đây. Mãi Mãi nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liên tiếp gật đầu biểu thị tán thưởng. Nhận được con bà nó sau khi tán thành, Tứ Thẩm không dám trì hoãn, lúc này niệm động chú ngữ, hai tay cấp tốc chuyển động đứng lên, liền thấy một đạo đạo kỳ dị quang mang từ trong tay nàng bắn ra, trên không trung sen lẫn thành một bức rất thật hình ảnh một chỉ hình thể to lớn, diện mục dữ tợn quái thú đang dương nhanh múa vút hướng về bên này đánh tới. Không bao lâu, nơi xa liền truyền đến một hồi đinh thai nhức óc tiếng giống giận dữ, nguyên bản canh giữ ở cự thạch chúng quanh huyết thú nhóm lập tức bị kinh động, nhao nhao quay đầu hướng về Tứ Thẩm chế tạo huyễn tượng phương hướng chạy như điên. Thừa dịp cái này tuyệt cao thời cơ, ta và Mãi Mãi lặng lẽ hướng về cự thạch vị trí chạm vào. dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm ra nửa điểm âm thanh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mắt thấy khoảng cách cự thạch càng ngày càng gần, tim đập của ta cũng không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu. Nhưng lại tại chúng ta vừa mới tới gần cự thạch đột nhiên, một đạo như ẩn như hiện quang mang không có dấu hiệu nào từ mặt đất dâng lên, ngay sau đó chính là một hồi nhỏ nhẹ rung động. Không tốt. Vậy mà kích phát một đạo ẩn dấu sâu đậm kết giới. Biến cố bất thình lình để cho ta cùng ngãi mãi đều thất kinh. Mà cái kia đạo quang mang phảng phất là trong đêm tối một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt đưa tới chưa rời đi huyết thú đám bọn chúng cảnh giác. Chỉ nghe bọn chúng cùng kêu lên gào thét, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ khí thế hung hăng hướng về chúng ta vọt mạnh lại. Đối mặt hung hiểm như vậy cục diện, ngãi mãi gặp nguy không loạn, liền thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một tầng màu xanh nhạt hộ thuẫn vô căn cứ nổi lên, vương vàng chắn chúng ta trước người. Ta tắc thì cấp tốc phá giải kết giới, liền thấy bên trong đang lơ lửng tản ra nồng đậm một chút hơi thở đạo cơ bảo vật. Ta một phát bắt được bảo vật, ngãi mãi mang theo ta xông phá huyết thú vòng đây, cùng tứ thẩm hội hợp về sau, đội vàng trốn cách sân gốc. Sau lưng huyết thú tức giận tiếng giống dần dần đi xa, mà chúng ta mang theo bảo vật đạp lái trở về đường cũ, trong lòng tràn đầy vui sướng. Chạy thoát về sau, ta, ngãi mãi, tứ thẩm chúng ta cẩn thận quan sát cái này một chút đạo cơ bảo vật. Đi qua chúng ta một phen nhớ lại, rốt cuộc biết đây là một nguyên thanh linh, thiên sinh địa dưỡng. Ngãi mãi Trương Vân Ngu tu hành càn khôn vô cực công bên trong một đạo công pháp, bây giờ vừa được một nguyên thanh linh, chỉ cần ngãi mãi Trương Vân Ngu tu hành đến võ nhân cảnh đỉnh phong, đỉnh núi cảnh, liền có thể thuận lợi chuẩn bị đột phá chân nhân cảnh. Chương 42, biên cảnh ma luyện chương 42, biên cảnh ma luyện giấu trong lòng món kia vô cùng chân quý, có thể xưng chân bảo hiếm thế đạo cơ bảo vật, một nguyên thanh linh, lòng ta tim đập bịch bịch, phản phất trong tay đang bưng không là một kiện vật phẩm, mà là toàn bộ thế giới hy vọng cùng vận mệnh. Cái này một nguyên thanh linh tản ra làm cho người say mê thanh sắc và mang, huyền như ngày xuân bên trong mới nở chồi non, sinh cơ bừng bừng lại ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Ta hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm kích động cùng khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đem một nguyên thanh linh nhẹ nhàng để vào cái kia đã chuẩn bị trước phong linh ngọc trong hộp. Cái này ngọc hạp chính là dùng thượng đẳng mỹ ngọc điêu khắc thành, toàn thân óng ánh trong suốt, ẩn ẩn tản mát ra ti tia linh khí, xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật. Làm một nguyên thanh linh tiến vào ngọc hạp trong nháy mắt, trong hộp lập tức lập lòe lên một tầng nhàn nhạt thanh quang, phản phất giữa hai bên sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng minh. Ngay sau đó, ta hai tay như ảo ảnh chuyển động đứng lên, lấy một loại cực kỳ tinh diệu thủ pháp thi triển ra đạo gia đặc lưu phong ấn thuật thức. Theo động tác của ta, một đạo đạo huyền áo phủ văn từ đầu ngón tay bay ra, giống như linh động nòng nọc nhỏ giống như vây quanh phong linh ngọc hộp bản toàn phi múa. Những thứ này phù văn lập loè ngũ thải quang mang, lẫn nhau xen lẫn dung hợp, cuối cùng tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phong ấn kết giới, đem một nguyên thanh linh vững vàng phong tỏa ở bên trong. Hoàn thành phong ấn sau đó, ta xoa xoa trên trán hơi hơi dỉ ra mồ hôi, quay đầu nhìn về phía một bên mãi mãi Trương Vân Ngu cùng tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt. Chỉ gặp hai người bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng biết rõ bây giờ tình cảnh nguy hiểm. Ba người chúng ta liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu thời gian cấp bách, không cho phép có nửa phần chần chờ. Thế là, chúng ta không chút do dự quay người, cất bộ đội vàng và nhanh chóng hướng về rời xa bên trên hoành bực phương hướng chạy đi. Phải biết, trước đó chúng ta vốn chỉ là tại Bắc Hoang Thiên Hạ khu vực biên giới hoạt động mà thôi. Nơi đó mặc dù nhiên dã không thiếu một chút hung hiểm, nhưng so với chân chính xâm nhập Bắc Hoang chi cảnh tới nói, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Ai có thể nghĩ tới, chỉ như vậy một cái không cẩn thận, chúng ta vậy mà trời xui đất khiến mà xông vào Bắc Hoang Thiên Hạ tiếng tăm lừng lây 42 bậc chi, một bên trên hoành bực. Ở đây đã có thể được xem là đáng mặt Bắc Hoang nội địa rồi, khắp nơi đều là nguy cơ tứ phía rừng rậm nguyên thủy cùng hiểm trở sơn mạch. Đáng sợ hơn chính là, trên vùng đất này sinh tồn đến không hết hung tàn huyết thú. Những thứ này huyết thú người người hung mãnh dị thường, có được lực lượng cường đại cùng tàn bạo tập tính, ngày bình thường liền ngay cả những thứ kia thực lực đạt đến chân nhân cảnh những cao thủ cũng đối với nó nhóm kiên kỵ ba phần, chỉ dám ngẫu nhiên đến đây đem nơi đây coi như một chỗ tuyệt cao lịch luyện chi địa. Đi qua ngắn ngủi không đến 2 ngày 2 đêm ngựa không ngừng vó buôn ba gấp rút lên đường, chúng ta cuối cùng thành công lui trở về Bắc Hoang biên cảnh. Một đường phong trần phó phó, mỗi người đều mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong lòng tràn đầy kiếp sau dư niên may mắn. Nhưng mà, vì để tránh cho gây nên những người khác không cần thiết hoài nghi, không khiến người ta cảm giác cho chúng ta lần này đến đây có mục đích không thể cho người biết, ta mãi mãi còn có tứ thẩm ngồi vây chung một chỗ, đi qua một phen nghị cặn kẽ sau khi thương nghị, cuối cùng đã đạt thành nhất trí ý kiến, tạm thời trước tiên lưu lại Bắc Hoang biên cảnh. Dù sao ở đây mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng là đồng dạng tràn đầy kỳ ngộ có thể để chúng ta lợi dụng đoạn này khó được thời gian, hảo hảo mà tôi luyện tài nghệ của mình, tăng thêm một bước tại thực tế trong chiến đấu năng lực. Phải biết, cái này Bắc Hoang biên cảnh cũng không phải một cái bình tĩnh an ninh chỗ. Ở đây, thường thường có thể nhìn thấy kết bè kết đội huyết thú giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, phô thiên cái địa của tới, hướng về phía nhân tộc đội thăm dò ngũ phát động hung mãnh và bén nhọn công kích. Trang cảnh kia nhất định chính là kinh tâm động phách, để cho người ta trong lòng run sợ. Nhưng tới đối lập với nhau là, cũng có thật nhiều anh dũng không sợ nhân tộc thợ săn hoạt động mạnh ở mảnh này mênh mông vô ngần thổ địa phía trên. Bọn hắn người mang lấy hơn người đảm lượng cùng khí phách, đồng thời còn có được làm cho người tán thưởng không dứt tinh xảo kỹ nghệ. Những thứ này dũng cảm đám thợ săn giống như là mạnh mẽ linh hoạt báo săn đồng dạng, tại rừng rậm cùng hoang nguyên ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, kéo dài không ngừng mà tìm kiếm đồng thời săn giết những cái kia hung tàn thành tính huyết thú. Bắc Hoang biên cảnh, mảnh này mênh mông vô ngần lại nguy cơ tứ phía thổ địa, mỗi ngày đều đang trình diễn lấy kinh tâm động phách, huyết tinh tàn khốc chém giết chẳng cảnh. Ở đây, sinh mệnh còn như nến tàn trong gió giống như yếu ớt, mỗi một khắc cũng có thể dập tắt. Vô số anh dũng chi sĩ thi cốt bị chôn sâu ở đây, bọn hắn đã từng trải qua nóng máu nhuộm đỏ dưới chân mỗi một tấc thổ nhưỡng. Cái kia đỏ thẫm màu sắc phảng phất là đại địa đối với mất đi sinh mạng tương tiếc, nhìn thấy mà giật mình. Liền sâu mấy chục mét tầng đất cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm dần phải giống như dáng chiều đồng dạng diễm lệ. Đi qua một phen gian khổ tìm kiếm, ba người chúng ta rốt cuộc tìm được một chỗ nhìn như tương đối an toàn doanh địa, đồng thời cấp tốc ở đây đóng trại. Để bảo đảm tự thân an toàn không ngại, chúng ta không chối từ tân lao mà tại bốn phía bố trí công phu đông đảo tinh diệu tuyệt luân phòng ngự trận pháp. Những thứ này trận pháp đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo bền chắc không thể gãy phòng tuyến. Vừa mới đem hết thể an bài thỏa đáng không bao lâu, đột nhiên từ nơi xa xôi chuyển đến một hồi đinh thai nhức góc hỗn loạn thanh âm. Thanh âm này phá vỡ nguyên bản yên lặng ngắn ngủi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Xuyên thấu qua tràn ngập sương mù dày đặc, mơ hồ có thể thấy được một đoàn diện mục dữ tợn huyết thú chính như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng chúng ta vị trí băng băng mà tới, làm cho người giận cả tóc gáy là. Bọn này huyết thú ở trong còn kém theo vài đầu thân thể to lớn như núi cao huyết thú vương, bọn chúng tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, tim đập của ta không tự chủ được tăng tốc, nhưng cùng lúc ở sâu trong nội tâm cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí. Cầm thật chặt vũ khí trong tay, ta một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú dần dần ép tới gần địch nhân, chuẩn bị nên đón sắp đến sinh tử chi chiến. Bên cạnh mãi mãi cùng tứ thẩm liếc nhau về sau, lẫn nhau trong mắt lộ ra kiên định không thay đổi tín niệm. Trong chớp mắt, huyết thú nhóm liền nhanh như điện chớp vọt tới trước mặt. Trong chốc lát, tiếng la giết vang vọng bất điều, một hồi vô cùng kịch liệt chiến đấu ầm vang một phát. Ta không chút do dự thi triển ra bản thân nhất là thông thạo pháp thuật, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn. Theo pháp quyết hoàn thành, từng đạo rực rỡ chói mắt linh quang tựa như tia chớp gào thét mà ra, trực tiếp phóng tới đám kia dương nhanh múa vút huyết thú. Cùng lúc đó, mãi mãi thân hình thoát một cái, uyển như quỷ mị nhẹ nhàng qua lại huyết thú ở giữa. Nàng xuất thủ nhanh như tật phòng, chiêu thức tàn nhẫn lăng lệ, mỗi một lần công kích đều tình chuẩn không sai lầm đánh trúng huyết thú bộ vị yếu hại. Phàm là bị mãi mãi chạm tới huyết thú, không có chỗ nào mà không phải là kêu thảm ngã xuống đất không dậy nổi. Mà tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, tắc thì đứng vững vàng tại trận nhãn trên vị trí, một cách hết sức chăm chú mà thao túng trận pháp. Theo tay nàng chỉ linh hoạt vũ động, trận pháp phóng xuất ra lực lượng cường đại, không ngừng cho xông lên huyết thú lấy trầm trọng đả kích. Một thời gian, ánh lửa ngút trời, lôi điện đan xen, toàn bộ chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhưng mà, cứ việc chúng ta ra sức chống cự, nhưng mà huyết thú số lượng thực sự quá khổng lồ, liên tục không ngừng mà vào tới. Dần dần, chúng ta bắt đầu cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thể lực và pháp lực tiêu hao tốc độ vượt xa bổ sung tốc độ. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn như cũ cắn chặt răng, không thối lui chút nào, thế phải thủ vững đến cùng. Nhưng vào lúc này, xa xôi đường chân trời bỗng nhiên chuyển đến một hồi du dương lại trầm thấp kèn lệnh thanh âm kia phảng phất đã vượt qua vô tận thời không, thẳng tắp truyền vào trong thai mọi người. Đại gia nhao nhao quay đầu nhìn lại, liền thấy phương xa bụi đất phi dương, tinh kỳ tế nhật, càng là một chi khí thế bàng bạc nhân tộc đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Bọn hắn bước chỉnh tề như một bước chân, tiếng la giết vang vọng bất tiêu, trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Ở nơi này chi nhân tộc đại quân cường thế hiệp trợ phía dưới, nguyên bản ngang ngược cản rỡ, không ai bị nổi huyết thú nhóm cuối cùng bắt đầu liên tục bại lui. Bọn chúng phát ra trận trận không cam lòng gầm thét, nhưng mặt đối với nhân tộc đại quân bén nhọn thế công cùng tinh diệu chiến thuật phối hợp, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thoát đi chiến trường. Nhìn xem huyết thú nhóm dần dần đi xa mãi đến biến mất không thấy gì nữa, một mực căng cứng thần kinh chúng ta lúc này mới thật dài thở phào một hơi đến, nhưng mà cùng lúc đó, một loại sâu đậm sầu lo cũng xông lên đầu. Hồi tưởng lại đi qua gần tới hơn nửa tháng thời gian bên trong, ta mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt một mực tại Bắc Hoang biên cảnh bốn phía sông sáo. Trong lúc đó, chúng ta du biến Bắc Hoang biên cảnh 18 cái cực kỳ nho nhỏ khu quần cư, còn tham viếng mấy chục cái giải rác phân bố doanh địa. Dọc theo đường đi, chúng ta tao ngộ đến không hết huyết thú tập kích, nhưng bằng vào giữa hai bên ăn ý phối hợp cùng với ương ngạnh ý chí bất khuất, lần lượt thành công biến nguy thành an, đồng thời thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm. Ngoại trừ cùng huyết thú kịch liệt giao phong bên ngoài, chúng ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua Hứa Đa phát sinh tại Bắc Hoang biên cảnh làm cho người đau lòng nhức óc thảm sự. Những cái kia mất đi thân nhân cùng gia viên trên mặt mọi người tuyệt vọng không giúp thần sắc, đến nay vẫn thật sâu in vào trong đầu của ta, trở thành thúc dục ta không có đánh gãy động lực để tiến tới cội nguồn. Dĩ nhiên, mạo hiểm trên đường cũng không phải là lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, ngẫu nhiên chúng ta cũng sẽ đụng tới một chút lòng mang ý đồ xấu kiếp tu. Bất quá may mắn chính là, bọn gia hỏa này rõ ràng đánh giá thấp thực lực của chúng ta, cuối cùng ngược lại thành bại tướng dưới tay chúng ta, bị đều chém giết tại chỗ. Mỗi khi lúc đêm khuya vắng người, hồi tưởng lại ngắn ngủi này trong nửa tháng trải qua đủ loại sự tình, trong lòng ta liền không khỏi dâng lên cảm khái vô hạn. Vừa có đối diện hướng về gian nan hiểm trở thổn thức, lại có đối với tương lai tràn ngập chờ mong cùng ước mơ chi tình. Mà ngay hôm nay, coi chúng ta bước vào một cái cùng người khác bất đồng khu quần cư lúc, hành trình mới tựa hồ lại sắp mở màn. Khu dân cư này ở vào Bắc Hoang biên cảnh chỗ sâu, bốn phía còn quấn nguy nga hiểm trở sơn mạch, vị trí địa lý cực kỳ hiểm yếu. Khu quần cư trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cao vút trong mây cổ lao tháp cao, xa xa nhìn lại, tựa như một cái đâm thẳng tới trời lợi kiếm. Căn cứ nơi đó cư dân truyền thuyết, tòa tháp này bên trong cất giữ lấy bảo tàng vô tận, dẫn đến vô số tham lam chi đồ chạy theo như vịt. Nhưng mà muốn có được những bảo tàng này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bởi vì trong tháp trải rộng đủ loại kiểu dáng rắc rối phức tạp cơ quan cả bấy, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tăng hoàn toàn. Tại mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều động phía dưới, mấy người chúng ta liếc mắt nhìn nhau sau đó, dứt khoát quyết nhiên làm ra một cái to gan quyết định, tiến vào tòa kia tràn ngập vị chi cùng sắc thái thần bí tháp cao nội bộ tìm tòi hư thực. Coi chúng ta cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong tháp lúc, một cỗ thần bí mà đậm đà sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều lung trùm lên một tấm lụa mỏng bên trong. Sương mù này hết sức kỳ lạ, không chỉ có nhường tầm mắt của chúng ta biến càng ngày càng mơ hồ, hơn nữa còn mang theo một loại nếu có Nhược Vô Hàn ý khiến cho người không rét mà run. Cứ như vậy, chúng ta chậm rãi từng bước mà lục lọi đi thẳng về phía trước. Không biết đi được bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn vách tường. Trên mặt tường này lập lòe kỳ dị phù văn, những cái kia phù văn giống như trong bầu trời đêm sáng chói đầy sao càng không ngừng nhảy vọt, biến ảo hình dạng cùng màu sắc. Nhìn thấy trước mắt một màn này, chúng ta không khỏi dừng bước lại, kinh ngạc không ngậm miệng được. Lúc này, kinh nghiệm phong phú mãi mãi đi ra phía trước, nàng nheo mắt lại, tỉ mỉ suy nghĩ tới những thứ này thần bí phù văn tới. Bằng vào chính mình nhiều năm tích lũy được thâm hậu tri thức dự trữ cùng với qua trí tuệ con người, mãi mãi bắt đầu đếm thử phá giải cái này nhìn như vô giải câu đố. Nhưng mà, ngay tại mãi mãi một cách hết sức chăm chú mà suy xét như thế nào giải khai câu đố thời điểm, mặt đất dưới chân lại đột nhiên hơi hơi rung động đứng lên. Ngay sau đó, chỉ nghe một hồi kéo kẹt âm thanh truyền đến, sau đó một đám tạo hình quái dị máy móc khôi lỗi giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Đối mặt biến cố bất tình lình, Tứ Thẩm phản ứng cực nhanh, liền thấy nàng hai tay vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh nhạt trong nháy mắt từ trong tay nàng bay ra, tiếp đó cấp tốc huyết tán ra, tạo thành một tầng kiên cố phòng hộ che chắn, đem mấy người chúng ta cẩn thận bảo hộ ở trong đó. Gặp tình hình này, ta cũng không yếu thế chút nào, không chút do dự nắm chặt nắm đấm, hướng về đám kia máy móc khôi lỗi bổ nhào qua. Thế nhưng, những khôi lỗi này cơ thể dị thường cứng rắn, giống như là từ thép sắt đúc thành. Ta mỗi một lần công kích rơi trên người chúng, đều chỉ có thể lưu lại từng đạo dấu vết mờ mờ, căn bản là không có cách đối nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Một thời gian, Song Vương lâm vào trạng thái giằng co. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực tại đau khổ tư tác câu đố giải pháp mãi mãi rốt cuộc tìm được chỗ mấu chốt. Theo nàng nhẹ nhàng đè xuống trên tường cái nào đó phù văn, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo ẩn dấu ở phía sau vách tường cửa ngầm từ từ mở ra. Trong chốc lát, chói mắt kim sắc quang mang từ cửa ngầm bên trong phun ra ngoài, chiếu sáng toàn bộ hắc ám không gian. Coi chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia phiến nhìn như thông thường cửa ngầm lúc, một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa đập vào mặt. Cảnh tượng trước mắt để chúng ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, liền thấy một khỏa tản ra rượu nhãn quang mang, cường đại linh lực bốn phía đan dược đang lặng lặng treo ngừng trên không trung. Đang coi chúng ta lòng tràn đầy vui vẻ, chuẩn bị đưa tay đi bắt lấy viên kia làm cho người thèm nhỏ dãi đan dược lúc, đột nhiên, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh từ chỗ tối truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp bỗng nhiên phát ra, nguyên lai là một cái vận dấu kín ở chỗ này thủ hộ thú vừa tỉnh lại, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng chúng ta bổ nhào mà đến. Trong chốc lát, bầu không khí biến khẩn trương và phần, một hồi chiến đấu kịch liệt hết sức căng thẳng. Nhưng mà, đã trải qua dài như vậy thời gian tới nay gian khổ tôi luyện cùng vô số lần kề vai chiến đấu, lúc này chúng ta sớm đã phối hợp hết sức ăn ý đối mặt hung mãnh đánh tới thủ hộ thú, thân ta hình lóe lên, tránh đi hắn bén nhọn chảo kích, Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt tắc thì thừa cơ huy kiếm mà lên, đâm thẳng thủ hộ thú bộ vị yếu hại. Một thời gian, đao quang kiếm ảnh giao thoa, tiếng la giết vang vọng toàn bộ không gian. Cứ việc cái này thủ hộ thú thực lực cường hãn, nhưng ở chúng ta chặt chẽ khăng khít hợp tác dưới, dần dần hiện lộ ra bại thế. Cuối cùng, đi qua một phen kinh tâm động phách kịch đấu sau đó, chúng ta thành công đem hắn chế ngự trên mặt đất. Thở hồng hộc sau khi, chúng ta mang tâm tình kích động hướng đi viên kia vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung đan dược. Đi qua cẩn thận chu đáo cùng phân biệt, chúng ta ngạc nhiên phát giác cái này lại là một cái cực kỳ chân quý huyền ngọc đan. Nghe nói loại này đan dược đối với Trô Vu võ nhân cảnh tuột cùng võ giả tới nói có công hiệu thần kỳ, có thể trợ giúp bọn hắn thuận lợi đột phá tới chân nhân cảnh. Nghĩ tới đây, ba người chúng ta không hẹn mà cùng nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình vui sướng. Mãi mãi Trương Vân Ngu vừa vặn Trô Vu võ nhân cảnh đỉnh phong, nếu như có thể để cho nàng ăn vào cái này huyền ngọc đan, như vậy sau này nàng đột phá đến chân nhân cảnh liền sẽ càng có thêm phần chắc chắn, cũng có thể có được dài hơn tuổi thọ cùng thực lực mạnh hơn tới bảo vệ người nhà. Giấu trong lòng phần này chờ mong cùng hy vọng, chúng ta cẩn thận cất kỹ đan dược, bước kiên định bước chân rời đi cái này tràn ngập mạo hiểm cùng kỳ ngộ chỗ. Tin tưởng có viên này huyền ngọc đan trợ lực, mãi mãi tương lai con đường tu hành chắc chắn càng thêm thông thuận bằng phẳng. Chương 43, Hà Bắc Khê hiện trạng. Chương 43, Hà Bắc Khê hiện trạng. Ở một cái ưu tinh thâm thúy sơn cốc, cư trú tám vị trẻ tuổi: Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hằng, Hà Nguyên Chân cùng Hà Huyền Mai. Kể từ may mắn thu được thiên nhân truyền thừa sau đó, bọn hắn liền lựa chọn ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thời gian thấm thoát, giống như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt, hơn nửa năm thời gian đã từ ngón tay trôi qua. Nhớ ngày đó, trước tiên đột phá tới Long Môn cảnh chính là Hà Bắc Khê, mà bây giờ, còn lại 7 người đi qua không ngừng cố gắng cùng khắc khổ tu luyện, cũng ở nơi này dài đến hơn nửa năm trong 5 tháng lần lượt thành công đột phá, bước vào Long Môn cảnh cánh cửa. Đến nước này, cái này bắt nhân không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu quần Long Môn cảnh cao thủ. Tại cái này phiến núi cốc trung sinh sống ước chừng nửa năm dài, tất cả mọi người cảm thấy là thời điểm cáo biệt nơi đây, đặt vào hành trình mới rồi. Một phương diện, bọn hắn cần đem lần này ra ngoài lịch luyện lấy được to lớn thành quả, chọn lựa trong một phần giao nộp cho gia tộc, dùng cái này để báo đáp gia tộc đối bọn hắn nhiều năm qua dốc lòng tài bồi dưỡng dục tri ân. Một phương diện khác, tắc thì phải nhanh một chút đem ở đây tồn tại cỡ nhỏ linh mạch sự tình hướng gia tộc hợp thành báo lên, để cho gia tộc có thể cấp tốc điều động nhân viên phía trước tới khai thác. Phải biết, căn cứ vào bọn họ thô sơ giản lược tính ra, đầu này cỡ nhỏ linh mạch có khả năng sản xuất linh thạch số lượng cũng không ít, ước chừng có hơn 300 vạn chi cự đâu. Khoản tài phú này đối với tại toàn cả gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ đem sẽ đưa đến cực lớn trợ lực tác dụng. Xử lý tốt nơi này tình huống sau đó, Hà Bắc Khê bọn người đồng tâm hiệp lực đem mảnh sơn cốc này khôi phục trở thành nguyên lai cái kia hoang vu. Làm xong những chuyện này, bọn hắn làm sơ chỉnh đốn, liền chuẩn bị khởi hành rời đi nơi đây. Dựa theo nhà trưởng tộc cùng thế hệ trước đây chỉ thị cùng với trong tay địa đồ chỉ ra, nơi này cách vạn bảo các tại Bắc Hoang biên cảnh thiết lập ma thạch cốc khu quần cư đã khá tới gần. Kết quả là, đi qua một phen thương nghị, bọn hắn quyết định đi tới cái kia khu quần cư, đem đeo trên người một bộ phận huyết thú thi thể bán ra ngoài. Phải biết từ khi bước vào Bắc Hoang đến nay, bọn hắn từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ đối với huyết thú săn giết hành động, cho dù là tại đoạn này thời gian tĩnh dưỡng điều tức trong lúc đó, cũng thành công bộ hoạch số lượng không ít huyết thú. Giấu trong lòng kế sách như thế, tám người bước kiên định bước chân hướng về ma thạch cốc khu quần cư tiến phát. Nhưng mà, đoạn đường này nhưng cũng không phải đường bằng phẳng, mặc dù bọn hắn cũng đã bước vào lòng môn cảnh hàng ngũ, nhưng Bắc Hoang chi địa vẫn như cũ tràn đầy đủ loại nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến có thể nói là nguy cơ từ phía. Liên tại bọn hắn tiến lên đến một chỗ sâu thẳm hẻm núi thời điểm, đột nhiên, một hồi đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ vang vọng bất tiêu. Bất thình lình tiếng giống nhường trong lòng mọi người căng thẳng, trong nháy mắt để cao cảnh giác. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó không hẹn mà cùng thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhích tới gần, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Khi bọn hắn dần dần tiếp cận thanh nguyên thời điểm, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn giật nảy cả mình. Liên thấy một đầu hình thể vô cùng to lớn huyết thú đang cùng một đám thân mang quần áo màu đen nhân vật thần bí bày ra một hồi chiến đấu kịch liệt. Đầu kia huyết thú chu thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nó dương nhanh múa vuốt nhào về phía đám người áo đen kia, mỗi một lần công kích đều mang sắp xếp núi đảo hải một dạng sức mạnh. Mà những hắc y nhân kia thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn, bọn hắn thân hình lơ lửng không cố định, xảo diệu tránh né lấy huyết thú mãnh lực tiến công, đồng thời thỉnh thoảng phát động phản kích. Toàn bộ tràng diện dị thường kinh tâm động phách, để cho người ta thấy tim đập rộn lên. Cái này huyết thú toàn thân tản ra khí tức cường đại, rõ ràng so với bọn hắn dị vãng săn giết đều muốn lợi hại hơn nhiều. Mà đám người áo đen kia người người thân thủ bất phàm, lại nhất thời khó mà cầm xuống huyết thú. Hà Bác Khê bọn người lòng có linh tê giống như cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mỗi người trong ánh mắt đều toát ra một chút do dự bất quyết. Dù sao trước mắt đầu này hung manh huyết thú thực lực không thể khinh thường, tùy tiện nhúng tay trong đó có thể sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được nguy hiểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hà Bác Chí hạ giọng lặng lẽ nói ra, "Chư vị, các ngươi nhìn đầu này huyết thú, nếu như chúng ta có thể đem hắn thu phục, đồng thời hiến cho gia tộc, cái kia nhất định là lập được một cọc đại công a." Lời của hắn giống như trong bóng tối một tia sáng, trong nháy mắt đốt lên mọi người người sâu trong nội tâm ngọn lửa dục vọng. Bảy người còn lại nghe xong, không khỏi nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý nói làm, liền thấy Bát Nhân đồng thời thi triển ra bản thân tuyệt học, một thời gian đủ loại ánh sáng lóe lên, khí thế như hồng. Công kích của bọn họ như tật phong sậu vũ đồng dạng đổ xuống mà ra, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản rằng có không xong chiến cuộc. Đang cùng huyết thú kịch liệt giao chiến các người áo đen nhìn thấy đột nhiên giết đi ra ngoài cái này tám vị khách không mời mà đến, không khỏi giật nảy cả mình, còn tưởng rằng là đối phương tới cường đại viện quân. Bất quá Hà Bắc Khê vội vàng lớn tiếng hô to, các vị chớ kinh hoàng hơn, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là nhìn chúng đầu này huyết thú, như muốn thu phục mà thôi. Nghe nói như thế, các người áo đen căng thẳng tiếng lòng thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn chăm chú lên cái này tám cái không rõ lai lịch người. Đón lấy tới chính là một hồi kinh tâm động phách các chiến. Huyết thú cảm nhận được tới từ bốn phương tám hướng áp lực, biến càng bắt đầu cuồng bạo. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, móng vuốt sắc bén trên không trung vung vẩy ra trận trận kinh phong. Nhưng mà Hà Bắc Khê bọn người phối hợp ăn ý, hoặc công hoặc phòng thủ, thi hào bất cho huyết thú cơ hội thở dốc. Tất nhiên hiểu lầm đã giải trừ, song phương tự nhiên dã liền hóa can qua vì ngọc bạch. Ngắn ngủi trình đốn đi qua, Hà Bắc Khê dẫn theo bảy người khác, áp giải đầu kia đã mất đi năng lực phản kháng huyết thú, tiếp tục hướng về ma thạch cốc khu quần cư phương hướng tiến bước. Dọc theo đường đi, đại gia cười nói phong sinh. Phản phất vừa mới trận chiến đấu kịch liệt kia chưa bao giờ phát sinh qua đồng đạo. Nhưng mà, liền tại bọn hắn còn chưa đi ra quá xa thời điểm, đám kia như quỷ mị vậy người áo đen vậy mà giống như tật phong giống như nhanh chóng đuổi theo. Liền thấy cầm đầu người kia hai tay ôm quyền, hơi hơi không người sau khi thi lễ nói ra, "Chư vị tiểu hữu, thỉnh an tâm chớ đổi. Thực không dám dâu dếm, vừa mới đầu kia hung mãnh dị thường huyết thú, kỳ thực đã sớm bị chúng ta đau khổ truy tung đã lâu. Hơn nữa, đầu này huyết thú trên thân cất giấu một kiện chân bảo hiếm thế, cái này bảo vật đối với chúng ta mà nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử tồn vong a." Nghe nói như thế, Hà Bắc Khê bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc và thần tình nghi hoặc. Lúc này, tính cách tương đối xung động Hà Bắc Dục đứng ra, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn thẳng vị áo đen kia người thủ lĩnh, lớn tiếng chất vấn, "Ngài tất nhiên đã sớm biết chuyện này, cái kia lúc trước vì cái gì không hướng chúng ta ngôn minh? Bây giờ tốt chứ, cái này huyết thú đã bị chúng ta tề tâm hợp lực chỗ thu phục, chẳng lẽ các ngươi còn nghĩ để chúng ta đem hắn chắp tay nhường cho hay sao?" Hà Bắc Dục vừa dứt lời, người áo đen trong đám liền truyền đến gầm lên một tiếng, "Hừ, chớ có như thế chứ cuồng. Chớ có rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thứ thời, mau đem huyết thú giao ra, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Theo tiếng giống giận này vang lên, toàn bộ tràng diện bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương lên, giữa song phương dương cung bạc kiếm, phản phất một hồi ác chiến sắp bộc phát. Ngay tại song phương rằng co không xong, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên không có dấu hiệu nào tối lại, phản phất một khối to lớn màu đen mạc bố cấp tốc bao phủ lại cả vùng. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hình thể khổng lồ làm cho người khác trố mắt nghẹn họng cự điểu đang từ đỉnh đầu bọn họ chậm rãi bay qua. Cái này cự điểu triển khai hai cánh giống như hai đám mây đen đồng dạng che khuất bầu trời. Trên người nó tản mát ra cường đại uy áp giống như một cổ vô hình dòng lũ, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, nhường mỗi một người tại chỗ cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi cùng hàn ý. Cái kia khí tức kinh khủng giống như thực chất chen ép mọi người trái tim, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Càng kinh người hơn chính là, cái này cự điểu vậy mà thẳng tắp hướng về phía huyết thú mà đi, rõ ràng là bị huyết thú tản mát ra đặc biệt khí tức hấp dẫn tới. Đối mặt như thế biến cố đột nhiên xuất hiện, Hà Bắc Khê quyết định thật nhanh, lớn tiếng hô quát lên, đại gia tạm thời thả xuống giữa hai bên mâu thuẫn, trước tiên hợp lực đối phó cái này cự điểu lại nói. Thanh âm của hắn tại thời khắc này lộ ra phá lệ hùng lượng lại kiên định. Đám người nghe được Hà Bắc Khê la lên về sau, nhao nhao lấy lại tinh thần. Cứ việc trong lòng vẫn có rất nhiều lo nghĩ cùng không cam lòng, nhưng ở trước mắt như vậy nguy cấp dưới cục thế, bọn hắn vẫn là lựa chọn nghe theo Hà Bắc Khê đề nghị, tạm thời gác lại tranh luận, cùng nên địch. Thế là, một hồi kinh tâm động phách kịch chiến liền như vậy kéo ra màn che. Đủ loại rực rỡ nhiều màu công pháp quang mang đan vào một chỗ, cùng cự điểu triển khai quyết tử đấu tranh. Một thời gian, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ cùng với năng lượng va chạm sinh ra tiếng oanh minh liên tiếp, vang vọng mất tiêu. Đi qua một phen kịch liệt tác chiến, cự điểu cuối cùng không địch lại mọi người liên thủ công kích, thân chịu trọng thương, chu chéo lây chấn xí cao phi rời đi. Nhưng mà, trong lúc mọi người chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, lại phát hiện huyết thú đã thừa dịp loạn lặng lẽ trốn. Thấy cảnh này, những cái kia thân mang áo đen người thần bí không khỏi bất đắc dĩ thở dài liên tục, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ bề bại, mà Hà Bắc Khê mấy người cũng là hối tiếc không thôi, hận chính mình không có thể kịp thời phát giác được huyết thú động tĩnh, từ đó bỏ lỡ đem hắn đem bắt cơ hội tốt. Cuối cùng, song phương chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Trận này bất ngờ tao ngộ khiến cho nguyên bản đối địch song phương đều ý thức được, ở mảnh này nguy cơ tứ phía đại lục ở bên trên, mỗi người bọn họ đối mặt khó khăn xa so với trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Yên lặng ngắn ngủi đi qua, song phương đạt tới ăn ý, quyết định mỗi người đi một ngả, riêng phần mình chạy hướng chỗ cần đến của mình. Hà Bắc Khê dẫn theo các đồng bạn của hắn tiếp tục đạp vào đi tới Ma Thạch Cốc khu quần cư hành trình, dọc theo đường đi bọn hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiếp sau đó đường xá có thể thuận lợi một chút, không cần gặp phải như hôm nay dạng này phiền toái khó giải quyết chuyện. Chương 44, Ma Thạch Cốc khu quần cư chương 44, Ma Thạch Cốc khu quần cư tại xa xôi Bắc Hoang biên cảnh khu vực, tồn tại một chỗ tên là Ma Thạch Cốc khu quần cư. Ở đây đồng thời phi tự nhiên tạo thành, mà là từ tiếng tăm lừng lẫy vạn bảo các tỉ mỉ chế tạo cùng kinh doanh. Khu dân cư này gánh vác một hạng cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, vì vạn bảo các tiến hành các loại chân quý vật phẩm giao dịch hoạt động, trong đó bao quát làm cho người sợ hai huyết thú thi thể cùng với thế gian hiếm thấy thiên tài địa bảo trợ. Để bảo đảm Ma Thạch Cốc khu quần cư có thể thuận lợi vận hành đồng thời bảo trì phồn vinh hưng thịnh, vạn bảo các không tiếc hao phí đại lượng sức người vật lực, từ địa phương khác liên tục không ngừng mà điều phối đủ loại tư nguyên khan hiếm đến nước này. Đã như thế, Ma Thạch Cốc cấp tốc phát triển mở rộng, đã trở thành một mảnh phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo chi địa. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, mỗi ngày đều sẽ có gần tới 10.000 tên tới từ bốn phương tám hướng người tu hành hội tụ ở đây. Nhưng mà, muốn tự do xuất nhập Ma Thạch Cốc khu quần cư nhưng cũng không phải chuyện dễ. Mỗi một cái tiến vào hoặc rời đi nơi này, người đều phải hướng quản lý phương giao nạp dòng dã 5 mai linh thạch xem như qua lại phí tổn. Cứ việc khoản này chi tiêu đối với vu nhất chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết người tu hành tới nói có thể cũng không ít, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản mọi người tới trước cấp bộ. Bởi vì mọi người biết rõ, tòa này khu quần cư tọa lạc tại một đầu quy mô trung đẳng trên linh mạch, hắn ẩn chứa linh khí mức độ đậm đặc vượt qua tưởng tượng. Ở đây, vô luận là chuyên tâm tu luyện để cầu đột phá cảnh giới bình cảnh, vẫn là tham dự các loại giao dịch thu hoạch vật trong lòng, cũng là cực kỳ lý tưởng lựa chọn. Đồng dạng, vạn bảo các để bảo đảm Ma Thạch Cốc khu quần cư tuyệt đối an toàn, không tiếc hao phí to lớn sức người, vật lực cùng tài lực, ở đây chú tâm cấu kiến một tòa tam giai cực phẩm thiên tượng kim cương trận. Cái này tòa trận pháp tựa như một đạo bền chắc không thể gãy đồng tường thiết bích, đem toàn bộ Ma Thạch Cốc khu quần cư nghiêm mật thủ hộ trong đó. Không chỉ có như thế, vạn bảo các còn cố ý phái ba vị thực lực siêu phàm chân nhân cảnh cao thủ thường trú nơi đây, ngày đêm trấn thủ. Có cường đại như vậy lực lượng phòng ngự, Ma Thạch Cốc khu quần cư cố nhược kim thang, trở thành đông đảo không muốn tại hoang giao dã linh trải qua dài dằng dặc đêm tối người hy vọng chỗ nương thân, đồng thời cũng vì những cái kia khuyết thiếu tại dã ngoại ban đêm năng lực sinh tồn đám người chống lên một mảnh có thể tin ô dù. Nhưng mà, ở nơi này nhìn như gió êm sóng lặng một ngày, tiên tính Ma Thạch Cốc đột nhiên tao ngộ một hồi trước nay chưa có cự đại nguy cơ. Liền thấy xa xôi chân trời, giống như là mực nước đen nhánh quần quần hắc vân mãnh liệt sôi trào phô thiên cái địa mà đến, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời thôn vệ hầu như không còn. Cái kia tầng tầng lớp lớp dày cộ nghỉ un tầng bên trong, lờ mờ để lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại lại làm người sợ hãi khí tức ba động, giống như là một đầu ngủ đông đã lâu hung mãnh cự thú sắp phá lung mà ra. Phụ trách phòng thủ các tu sĩ bén nhạy phát giác cỗ này khí tức khác thường, bọn hắn trong lòng căng thẳng, biết rõ đại sự không ổn. Không dám có chút trì hoãn, một tên tu sĩ trong đó quyết định thật nhanh, cấp tốc gõ cao treo ở trên tháp quan sát cảnh báo. Tiếng chuông gấp rút mà vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Ma Thạch Cốc khu quần cư. Nghe được cảnh tiếng chuông vang lên, nguyên bản riêng phần mình bận rộn mọi người nhao nhao dừng động tác trong tay lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Cùng lúc đó, ba vị kia một mực tọa chấn với thiên tượng kim cương trận nơi trọng yếu chân nhân cảnh cao thủ nghe tin lập tức hành động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phi thân đuổi tới hiện trường, thần sắc ngưng trọng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kèm theo hắc vân dần dần tới gần, đám người cuối cùng thấy rõ người đến chân diện mục, đó lại là một đoàn lít nha lít nhít, che khuất bầu trời ma quạ. Những thứ này ma quạ người người thân thể khổng lồ, cánh xòe ra đủ vài trượng chi trường, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, lập lòe ánh sáng quỷ dị. Bọn chúng tốc độ phi hành cực nhanh, giống như một hồi màu đen gió lốc của tới. Chỗ đi qua, linh khí chung quanh phảng phất chịu đến ô nhiễm biến đục không chịu nổi, tản ra từng trận gây mùi hôi thối. Rõ ràng, bọn này mặt lộ vẻ dữ tợn, hung tàn chí cực ma quạ chính là chạy Ma Thạch Cốc bên trong cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi phong phú tài nguyên mà tới. Bọn chúng hoàn toàn không cố kỵ tam giai cực phẩm thiên tượng kim cương trận tản mát ra cường đại uy áp cùng khí tức khủng bố, ngang tàng không sợ về phía tòa này bền chắc không thể gãy trận pháp phát khởi một vòng lại một vòng như mưa rông gió bao hung mãnh bén nhọn công kích. Qua trong giây lát, nhiều vô số kẻ ma quạ giống như mưa rào tầm tạ giống như phô thiên cái địa điên cuồng va chạm trên trận pháp, kèm theo từng trận đình thai nhức óc, vang vọng vân tiêu nổ rất lớn, toàn bộ ma thạch cốc cũng bắt đầu kịch liệt lay động lắc lư. Đại địa đang run rẩy, càng không ngừng rung động, tựa như địa long xoay người, phòng ốc cũng tại đung đưa trái phải, lung lay sắp đổ, tùy thời cũng có đổ sụp mà lo lắng, tình cảnh này tựa như tận thế trận buông xuống. Đối mặt nguy cấp như vậy cấp bách thế cục, đông đảo thân ở ma thạch cốc bên trong những người tu hành không dám chậm trễ chút nào, bọn hắn nhao nhao lòng như lửa đốt mà lấy ra riêng phần mình chân tàng pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng hung hiệp lực hiệp trợ phòng ngự, cùng chống cự bọn này thế tới hung hăng ma quạ xâm nhập. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động ma thạch cốc chỗ sâu đột nhiên nổ bắn ra một đạo rực rỡ chói mắt ánh sáng. Đạo này ánh sáng giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm trực trực phóng tới Cửu Tiêu bên ngoài, quang mang lấp lánh chỗ vậy mà huyễn hóa trở thành một chỉ hình thể khổng lồ vô cùng, lông cánh đầy đủ hoa lệ cự hình quang điểu. Liên thấy cái này quang điểu giang hai cánh ra, che khuất bầu trời, mang theo khí thế một đi không trở lại trực tiếp phóng tới đám kia thất kinh ma quạ. Theo cuối cùng một cái ma quạ chật vật không chịu nổi mà bại lui mà đi, đám người viên kia treo cao tâm cuối cùng thoáng thả xuống, thật dài thở phào một hơi tới. Nhưng mà, món kia lập xuống chiến công hiển hách cổ lão pháp bảo lại giống như là hoàn thành sứ mệnh lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, lặng yên ẩn nấp ở trong bóng tối, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách kịch chiến chẳng qua là nó một lần ngắn ngủi mà sáng lạng giác tỉnh thôi. Cái này tản ra tuế nguyệt tang thương hơi thở cổ lão pháp bảo phủ nhất hiện thế, liền giống như bình tĩnh mặt hồ đưa vào cự thạch nhất giống như, trong nháy mắt trong đám người gây nên ngàn cơn sóng, đã dẫn phát tất cả mọi người tại chỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt, mà bạn bảo các cái kia chút quyền cao chức trọng đám cấp cao càng là đối với này biểu hiện ra vượt mức bình thường chú ý. Đi qua một phen khẩn cấp sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định thật nhanh quyết định lập tức triệu tập cốc nội nội. Tiếng lâu đời mấy vị giám bảo đại sư đến đây cùng tìm tòi nghiên cứu cái này thần bí bảo vật sau lưng ẩn nút bí mật. Không bao lâu, mấy vị đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú giám bảo đại sư liền đội vàng đuổi tới hiện trường. Bọn hắn vây quanh món kia cổ lao pháp bảo, hoặc nheo cặp mắt lại tinh tế tường tận xem xét, hoặc duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu xâm nhập tỉ mỉ dò xét công việc. Liên thấy cái này kiện pháp bảo ngoại hình chất phát giản lược, không có chút nào hoa lệ trương dương cảm giác, nhưng ở mặt ngoài lại lít nhít khắc vô số thần bí khó lường phù văn. Những thứ này phù văn phảng phất tận chứa vô tận thiên địa huyền bí cùng lực lượng cường đại khiến cho người không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Mọi người ở đây vì nhìn thấy trước mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời khắc, đột nhiên một vị trong đó giám bảo đại sư mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thất thanh kinh sợ hô đạo: "Chư vị đồng nghiệp mau nhìn, theo ý ta, này kiện pháp bảo vô cùng có khả năng chính là từ thời kỳ thượng của một loại trong truyền thuyết thần cầm tinh phách chỗ huyền hóa thành a. Chỉ là không biết đến tột cùng bởi vì duyên cớ nào, vậy mà lại lưu lạc đến chúng ta nơi đây." Lời của hắn giống như kinh lôi tại mọi người bên thai vang dội, một thời gian toàn bộ tràng diện lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều bị cái này phát hiện kinh người rung động trợn mắt hốt mồm. Nhưng mà, còn chưa chờ đám người từ bất thình lình chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần, càng thêm kỳ dị sự tình theo nhau mà tới. Liền thấy món kia nguyên bản yên tĩnh để đặt tại trên bàn cổ lão pháp bảo càng lại độ hơi hơi rung động đứng lên, theo một hồi nhỏ nhẹ vù vù tiếng vang lên, pháp bảo chu thân quang mang lấp lánh chói mắt, ngay sau đó tại hào quang nóng ánh kia bên trong chậm rãi nổi lên mấy hàng lòng phi phượng múa, cứng cắp có lực cổ lão chữ viết. Đám người thấy thế nhao nhao xích lại gần tiến đến muốn nhìn rõ những chữ viết này đến tột cùng viết những gì, đợi đến thấy rõ ràng sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này kiện pháp bảo càng là ngàn năm trước một vị nào đó tung hoành thiên hạ, sở hướng phi mỹ cường giả tuyệt thế cố ý phong ấn ở đây, nó mục đích chính là vì thủ hộ mảnh đất này không nhận gian ác chi vật quá yêu nhiều xâm hại. Mà bây giờ, ma quạ đại quân áp cảnh, ngang tàng đột kích, vừa vặn xúc động cái này kiện pháp bảo dự thiết hộ hữu cơ chế, cho nên mới có lần này đủ loại cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Bạn bảo các chư vị cao tầng trải qua một phen kịch liệt thương thảo sau đó, cuối cùng đạt tới nhất chi ý kiến, nhất định phải đem cái này thần bí cường đại pháp bảo thích đáng mà bảo vệ. Kết quả là, bọn hắn cấp tốc làm ra quyết sách, không chỉ có chú tâm chọn lựa một nhóm thực lực cao cường, kinh nghiệm phong phú lại độ trung thành cực cao chuyên gia phụ trách trông coi cái này nhất pháp bảo, càng là tổ chức lên một chi từ đỉnh tiêm học giả và luyện khí đại sư tạo thành tinh anh đoàn đội đối nó bày ra xâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu. Những người này ngày đêm thủ vững cương vị, không dám buông lỏng chút nào, quá chú tâm vùi đầu vào tìm tòi pháp bảo huyền bí trong công việc. Cùng lúc đó, bởi vì cái này kiện pháp bảo hiện thế tại ma thạch gốc, khiến cho cái này nguyên bản không có danh tiếng gì chỗ lập tức danh tiếng truyền xa. Đông đảo người tu hành thính văn chuyện này phía sau nhau nhau mộ danh mà đến, một thời gian, ma thạch quốc biến phi thường náo nhiệt. Mọi người giấu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, khát vọng ở đây phát giác càng nhiều chưa bị bạch ra thượng cổ bí mật hoặc là thu được một loại nào đó sức mạnh vô cùng cường đại. Theo càng ngày càng nhiều người tu hành tràn vào, ma thạch quốc nên đón trước nay chưa có phồn bình cảnh tượng. Đường đi bên trên xe thủy mã long, khách sạn, cửa hàng sinh ý thịnh vượng, đủ loại giao lưu luận bàn, giao dịch mua bán hoạt động thường xuyên cử hành, cả cái sơn cốc tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Mỗi người đều tin tưởng vững chắc, ở mảnh này thần kỳ thổ địa phía dưới hoặc hứa hoàn ẩn giấu rất nhiều không muốn người biết cơ duyên chờ đợi người hữu duyên đi khai quật. Cứ như vậy, ma thạch cốc bước vào một cái càng thêm huy hoàng rực rỡ giai đoạn phát triển. Chương 45, gặp nhau chương 45, gặp nhau ta và mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đứng tại rộn ràng ma thạch cốc khu quần cư trung ương, ánh mắt bị trước mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng hấp dẫn. Đám người xuyên thẳng qua lại, đủ loại tiếng la, tiếng trả giá đan vào một chỗ, phản phất tạo thành một bài đặc biệt chợ búa hòa âm. Chúng ta đầu tiên đi tới vạn bảo các cửa hàng trước, chuẩn bị cầm trong tay khổ cực có được huyết thú tài liệu bán ra. Tiến vào trong tiệm, cùng trưởng quỹ một phen thương lượng sau đó, thuận lợi hoàn thành giao dịch. Giấu trong lòng thu hoạch tài phú, tâm tình cũng biến phá lệ nhẹ nhõm vui vẻ lên. Ra vạn bảo các đại môn, ba người chúng ta bước nhàn nhã bước chân, bắt đầu ở ma thạch cốc khu quần cư trên đường phố du đãng. Bên đường lâm lang mãn mục hàng hóa để cho người ta không kịp nhìn, có tuyệt đẹp thủ công nghệ phẩm, mùi thơm nước mũi quả vặt, còn có đủ loại kiểu dáng hiếm lạ cổ quái đồ chơi. Phía chúng ta thưởng thức cảnh trí xung quanh, một bên tùy ý tán gẫu, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được thanh nhàn thời gian. Mà liên tại trước chúng ta chân vừa mới bước ra vạn bảo các cửa hàng thời điểm, Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai cái này tám vị bất ngờ tới. Bọn hắn đồng dạng mang cùng với chính mình săn được huyết thú thi thể đi vào vạn bảo các, dự định đổi lấy thủ lao tương ứng. Cứ như vậy, chúng ta hai phe nhân mã giống như hai đầu ngắn ngủi đàn sen đường thẳng song song, hoàn mỹ bỏ lỡ lẫn nhau. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ cuối cùng là ưa thích nói đùa. Cứ việc mới đầu chúng ta đi ở quỹ tích khác nhau bên trên, nhưng cuối cùng vẫn ở một cái không tầm thường chút nào tiểu trước gian hàng gặp nhau lần nữa rồi. Khi thấy đối phương mặt mũi quen thuộc lúc, đại gia đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt xa xa trông thấy cái kia quen thuộc và hơi có vẻ thân ảnh mệt mỏi đang hướng về chính mình chậm rãi đi tới, chờ đến gần chút, nàng cuối cùng thấy rõ người tới đúng là mình ngày nhớ đêm mong nhi tử Hà Bắc Khê. Ngọc Thanh Nguyệt không khỏi vui đến phát khóc, run giọng nói: "Con của ta à, vi nương có thể nghĩ chết ngươi á. Ngươi bất quá chỉ là đi Bắc Hoang đi cái này một lần, sao cũng đã gần một năm còn xa ngút ngàn dặm vô âm tin a." Hà Bắc Khê vội vàng bước nhanh về phía trước, đỡ lấy bởi vì cảm xúc kích động mà có chút đứng không vững mẫu thân, đầy cõi lòng ấy náy mà nói ra: "Mẫu thân đại nhân, lần này hài nhi ra ngoài, thật sự là tao ngộ rất nhiều biến cố, cho nên không cách nào kịp thời hướng gia tộc truyền lại tin tức, nhường lão nhân ra ngài như thế lo lắng mong nhớ, cũng là hài nhi bất hiếu." Lời còn chưa dứt, Ngọc Thanh Nguyệt liền kềm nén không được nữa nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm, một tay lấy Hà Bắc Khê nhanh nhanh ôm vào trong ngực, nước mắt giống như vỡ đê tùy ý chảy xuôi. Giờ khắc này, nàng phảng phất muốn đem gần đây đã qua một năm đối với nhi tử tưởng niệm cùng lo lắng tất cả thông qua cái này ôm truyền đạt cho hắn. Mà Hà Bắc Khê cũng là tâm tình khuấy động không thôi, hắn biết rõ lần này Bắc Hoang hành trình có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cứ việc cuối cùng không thể tìm được cái kia tha thiết ước mơ hỏa trúc đạo cơ bảo vật, nhưng có thể may mắn nhận được thiên nhân cảnh cao thủ truyền thừa cùng với vô cùng chân quý kim linh nguyên phá dây leo, cũng coi là chuyến đi này không tệ rồi. Giờ này khắc này, có thể bình an trở về đồng thời lần nữa đưa vào mẫu thân trong lồng ngực ấm áp, càng là làm hắn rất cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Mẹ con hai người cứ như vậy ôm nhau mà đứng, thật lâu không muốn tách ra, mọi người xung quanh vô bất vi cái này nồng nặc mẹ con thâm tình cảm động, nhao nhao ghé mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ở mảnh này ồn ào náo động rộn dịp thế giới bên trong, phần này chân thành tha thiết thuần túy thân tình lộ ra càng chân quý lại động lòng người. "Mãi mãi, mãi mãi, ta có thể nghĩ chết ngài á." Hà Bắc Khê hưng phấn mà hô nói, "Rất lâu cũng không thấy đến lão nhân ra ngài rồi, ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt nha." Mãi mãi Trương Vân ngu mặt mũi tràn đầy từ ái sờ lên Hà Bắc Khê đầu, cười hồi đáp: "Yên tâm đi hài tử, mãi mãi gần nhất tu vi thế nhưng là có đột phá đâu. Bất quá lần này còn bồi tiếp đại ca ngươi cùng đi đến cái này Bắc Hoang biên cảnh thám hiểm. Ngược lại là ngươi cái này tiểu như khỉ, cả ngày chạy loạn khắp nơi, nhường bà nội khỏe sinh mong nhớ. Lần này tất nhiên gặp, nếu như không có gì chuyện khẩn yếu, liền quay quay đi về nhà chờ một hồi, cũng tốt nhường mãi mãi yên tâm, thuận liền thật tốt nghỉ ngơi một chút." Hà Bắc Khê vội vàng gật đầu không ngừng đáp: ân, mãi mãi nói đúng. Ta về nhà lần này chắc chắn phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian." Nói, hắn quay đầu nhìn thấy một bên ta, vội vàng hướng ta hỏi tốt tới: "Đại ca." Hắc, tiểu đệ ta lần này đi ra ngoài thật đúng là thu hoạch tương đối khá nha. Mấy người sau khi về đến nhà lại theo ngài tinh tế nói một chút." Ta khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý: "Ngũ đệ, như thế rất tốt. Đợi cho quy ra sau đó, huynh đệ chúng ta hai có thể chiếm được ngồi xuống, nghe ngươi nói một chút dọc theo con đường này chuyện hay việc lạ cùng đủ loại kinh lịch." Ta mỉm cười hướng mãi mãi Trương Vân Ngu cùng với Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đi đến, các nàng đang đứng ở một bên cùng Hà Bắc Dụng, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai bọn người trò chuyện với nhau. Ta lễ phép hướng bọn hắn từng việc chào hỏi, đại gia cũng nhiệt huyết đáp lại, giữa lẫn nhau hỏi han ân cần, bầu không khí mười phần hòa thuận. Đi qua một phen giao lưu, chúng ta quyết định cùng nhau rời đi Ma Thạch Cốc khu quần cư, đặt vào quy giá chi lộ. Dù sao, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu còn có Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt đã rời nhà gần một tháng lâu, mà Hà Bắc Hề, Hà Bác Dục mấy người bắt nhân càng là rời nhà sắp một năm rồi, trong lòng mỗi người đều tràn đầy người đối diện tưởng niệm, hận không thể lập tức bay trở về. Sáng sớm hôm sau, dương quang vậy ở trên mặt đất, cho người ta mang đến một tia ôn loãn. Chúng ta một nhóm thập nhất người tinh thần phấn chấn bắt đầu hành trình. Dọc theo đường đi, đại gia cười cười nói nói, đàm luận riêng phần mình bên ngoài kinh lịch cùng kiến thức. Cứ việc đường đi xa xôi, nhưng bởi vì có thân nhân làm bạn, thời gian trôi qua cũng là rất nhanh. Còn chưa tới một ngày, chúng ta liền xa xa thấy được tòa kia hùng vĩ nguy nga Thái Sư Quan. Tòa này cửa ải giống như một đạo cự đại che chắn, thủ hộ lấy quê hương an ninh. Coi chúng ta tiếp cận, phát giác thủ quan trong đám người có không ít khuôn mặt quen thuộc, đều là tới từ gia tộc thành viên. Đại gia gặp mặt phía sau phá lệ cao hứng, lẫn nhau hàn huyên ân cần thăm hỏi. Sau đó dựa theo quy định, chúng ta lấy ra xuất quan thủ tục, đồng thời đón nhận cẩn thận kiểm tra. Hết thảy thuận lợi sau khi hoàn thành, chúng ta cuối cùng có thể tiến vào gia tộc tại Thái Sương Quan cứ điểm làm sơ chỉnh đốn. Cứ điểm này mặc dù không lớn, nhưng bố trí được ấm áp thoải mái dễ chịu. Chúng ta đi tiến ra phòng, nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Có người cua trà nóng, có người tắt thì lấy ra lương khô chia sẻ. Đại gia vừa ăn uống, vừa tiếp tục nói chuyện phiếm, ước mơ lấy sáng sớm ngày mai cưỡi thanh linh mã nhanh chóng về đến gia tộc tình cảnh. Bây giờ, trái tim tất cả mọi người đều sớm đã bay đến cái kia ấm áp cảng. Chương 46, hồi tộc chương 46, hồi tộc cũng không lâu lắm, ta và mãi mãi Trương Vân Ngu, Tứ Thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, còn có Hà Bắc Khê, Hà Bắc Dụ, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai một nhóm đám người, liền phong trần phó phó mà đuổi về gia tộc sở tại chi địa. Coi chúng ta vừa vừa bước vào gia tộc chỗ ở cái kia phiến trầm trọng mà xưa cũ đại môn lúc, liền thấy Hà Bắc Hủ làm vì lần này Hà Bắc Khê bọn hắn 8 người ở trong nhiều tuổi nhất huynh trưởng, đồng thời lại là lần này ra ngoài lịch luyện đội ngũ người dẫn đầu, bây giờ về đến gia tộc về sau, tự nhiên muốn trước tiên đi hướng trưởng tộc bẩm báo lần này ra ngoài lịch luyện trải qua đủ loại sự tình. Thế là, hắn xoay người lại hướng về phía chúng ta nói ra, tất cả vị các huynh đệ tỉ muội, ta trước tiên hướng về trưởng tộc nơi đó hồi báo một chút chúng ta lần này ra ngoài lịch luyện tình huống, đến nội những thứ khác vấn đề chi tiết, chúng ta đợi đến ngày mai tộc hội bên trên lại kỹ càng thảo luận đi. Đại gia nghe xong nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý cách làm của hắn. Dù sao đi qua đoạn đường này buôn ba mệt nhọc, giờ này khắc này rất nhiều người trong lòng cũng là lòng chỉ muốn về, chỉ muốn sớm một chút về nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên. Đúng lúc này, một mực không nói gì mãi mãi Trương Vân Ngu đống nhiên mở miệng nói ra, tiểu bác Hủ à, vậy làm phiền ngươi đi một chuyến á. Ngươi nhìn thấy tộc trưởng nhớ kỹ thay ta cùng lão nhân gia ông ta nói một tiếng, liền nói ta, tiểu bác thần còn có thanh nguyện chúng ta mấy cái cũng bình an trở về, miễn cho hắn quá mức mong nhớ lo nghĩ. Hà Bác Hủ liền vội vàng cung kính hồi đáp, được, lục trưởng lão ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem lời đưa đến. Sau khi nói xong, hắn liền quay người bước nhanh hướng về trưởng tộc ở viện lạc đi đến. Mãi mãi Trương Vân Ngu mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói ra, tiểu bác Hủ, vậy ngươi mau đi đi. Trong đầu của ta giống như sấm sét xẹt qua trong nháy mắt ý thức được ngày mai rốt cuộc lại đến đó mỗi năm một lần thịnh đại mà trang trọng tộc hội thời khắc. Mỗi một năm, liền vào ngày mai dạng này một cái đặc thù thời kỳ, toàn cả gia tộc đều sẽ tề tụ một đường, cùng cử hành trận này ý nghĩa phi phàm tộc hội, mọi mặt lại xâm nhập mà tổng kết trôi qua một năm tới gia tộc trải qua đủ loại phát triển cùng biến thiên. Có thể nói, hàng ngũ tộc hội cũng là trong gia tộc một kiện đại sự. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả tộc nhân đều có thể đích thân tới hiện trường tham dự trong đó. Những cái kia gánh vác bên ngoài trấn thủ nhiệm vụ quan trọng tộc nhân, bởi vì chỗ chức trách không cách nào thoát thân, còn có những cái kia đang tại hắc giáp quân đoàn tổng quân các dũng sĩ đồng dạng bởi vì sứ mệnh cho phép khó mà trở về. Ngoài ra, bộ phận lựa chọn bế quan tu luyện để cầu đột phá tộc nhân, cùng với chính xác bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào kịp thời chạy về người thân, bọn hắn chỉ có thể tiếc nuối vắng mặt lần này thịnh hội. Nhưng dù vậy, chỉ cần điều kiện cho phép, còn lại tộc người không có chỗ nào mà không phải là mang kính sợ cùng lòng mong đợi, đúng giờ xuất hiện tại tộc hội hiện trường. Trong ngay mắt, phân biệt đích thời khắc tới. Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân, Hà Huyền Nhai bọn người nhao nhao đạp vào đường về, có trở về trụ sở của mình làm sơ chỉnh đốn, có tắc thì không kịp chờ đợi đi tìm lâu biệt đích thân nhân. Mà ta, tắc thì cùng mãi mãi Trương Vân Ngu, tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, còn có đồng tộc huynh đệ Hà Bắc Khê cùng một chỗ, chậm rãi hướng đi thuộc về chúng ta mạch này đình viện. Dọc theo đường đi, đại gia tâm tình khác nhau, nhưng đối với sắp đến tộc hội, trong lòng đều tràn đầy ước mơ cùng hiếu kỳ. Coi chúng ta bước vào ra một lúc, xa xa liền nhìn thấy Hà Nguyên Thanh cùng Hà Nguyên Hoan hai tiểu gia hỏa này hưng phấn mà hướng chúng ta chạy tới. Liền thấy Hà Nguyên Thanh giống một cái vui sướng tiểu lộc giống như thẳng tắp phóng tới ta, một đầu va vào trong ngực của ta. Hắn nâng lên tấm kia tràn ngập ngây thơ khuôn mặt nhỏ, chớp đôi mắt to sáng ngời, đối với ta hô to, đại bá, ngài có thể tính đã về rồi. Nhìn xem hắn bộ kia mừng rỡ như điên, ta không có cấm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cười khổ đáp lại nói, tiểu Nguyên Thanh nha, đại bá bất quá chỉ là đi ra ngoài hơn một tháng thôi, nhìn đem ngươi cho nhanh chóng. Mà một bên khác, Hà Nguyên Hoan tắc thì như một cơn gió mạnh cấp tốc chạy về phía mãi mãi Trương Vân Ngu. Không đợi tới gần, hắn thanh âm trong trẻo dễ nghe kia liền đã truyền tới, thái mãi mãi, ngài cũng trở lại á. Mãi mãi Trương Vân Ngu mặt mũi tràn đầy từ ái nhìn qua cái này khả ái tặng tôn nữ, ôn nhu hỏi, y ho, nhà của chúng ta tiểu Nguyên Hoan gần nhất nhưng có ngoan ngoãn tu luyện à? Nghe được thái mãi mãi hỏi thăm, Hà Nguyên Hoan vội vàng ngỡ ngực, tràn đầy tự tin hồi đáp, thái mãi mãi, ta đương nhiên có thật tốt tu luyện á. Vừa mới dứt lời, nàng liền lộ ra thiên chân vô tà nụ cười, nụ cười kia phảng phất xuân nhật bên trong nở rộ đóa hoa đồng dạng sáng loá. Đợi ta thoại âm rơi xuống, lão nhị Hà Bắc Phong, lão tam Hà Bắc Thương, lão tứ Hà Bắc Phương còn có tiểu đệ Hà Bắc Khê đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng không ngờ rằng lần này xuất hành mục đích thực sự lại là trong truyền thuyết kia một chút đạo cơ bảo vật. Ánh mắt mọi người tề tề chuyển hướng nhị thẩm Hàn Tố Tố lúc, đã thấy nàng một mặt bình tĩnh, không thấy chút nào kinh ngạc chi thái. Lúc này, tính nôn nóng Hà Bắc Phong nhịn không được mở miệng nói ra, đại ca, chuyện trọng yếu như vậy, các ngươi có thể nào giấu giếm chúng ta? Ta mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, trận này quá bận rộn tìm kiếm một chút đạo cơ bảo vật sự tình, thực sự không rút ra được thời gian dành cáo chi chư vị huynh đệ muội muội. Hơn nữa à, mới đầu chuyện này còn không khuôn mặt, liền chính chúng ta cũng không dám xác định có thể hay không đem hắn thuận lợi thu hồi. Nếu là quá sớm nói cho các ngươi biết, một phần bạn cuối cùng không có thể đắc thủ, chẳng phải là nhường đại gia không công không vui một hồi. Hà Bác Thương nghe xong nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, đại ca nói cực phải. Ta ngay sau đó lại bổ sung, liên quan tới cái này một chút đạo cơ bảo vật, tạm thời không nên đối với bên ngoài lộ ra. Đợi cho mãi mãi thành công tu luyện đến võ nhân cảnh đỉnh phong đồng thời đột phá tới chân nhân cảnh thời điểm, lại đi công bố không mượn. Bây giờ bên trong gia tộc lòng người phức tạp, riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, chúng ta vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn, tận lực tránh gây nên không cần thiết phân tranh cùng phiền phức. Thính văn lời ấy, mấy người còn lại tất cả rất tán thành, nhao nhao tỏ thái độ chắc chắn thủ khẩu như mình, tuyệt không tiết lộ nửa điểm phong thanh. Một thời gian, trong phòng bầu không khí ngưng trọng trang nghiêm, mỗi người đều biết rõ bảo thủ bí mật này đối với khắp cả ta mạch này mà nói ý vị như thế nào. Đợi cho Hà Bắc Khê đem lần này kinh tâm động phách kinh lịch đêm thai nói sau đó, chúng ta mọi người ở đây đều thổn thức than thở. Thính văn mấy người bọn họ trải qua trùng điệp gian nguy, mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng mà cuối cùng lại có thể nhân họa đắc phúc, điều này thực làm cho người cảm thấy kinh thán không thôi. Mãi mãi trong mắt chứa nhiệt lệ, liên tục gật đầu nói ra, trở về liền tốt ta. Chỉ cần người bình an vô sự mà đã trở về, so với cái gì đều trọng yếu. Lúc này, liền thấy Hà Bắc Khê cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái tản ra thần bí tia sáng thiên nhân cảnh cao thủ truyện thường ngọc giản, hai tay cung kính đưa tới mãi mãi trước mặt, mời nàng thay bảo quản. Tiếp theo, hắn lại ảo thuật tựa như lấy ra hai cái vô cùng chân quý võ cực đan, nhẹ nhàng thả trong tay ta, trong mắt tràn đầy đắc ý, tựa hồ muốn nói, hắn trưởng thành, cũng có thể vì ta phân ưu. Đám người thấy thế, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng đều là phần này thân tình nồng đậm cảm động. Mãi mãi mỉm cười nói với chúng ta, bọn nhỏ, một đường buôn ba chắc hẳn các ngươi cũng đều mệt mỏi, hôm nay liền sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì ngày mai gia tộc chúng ta còn muốn tổ chức trọng yếu tộc hội đây. Nghe xong con bà nó lời nói, chúng ta nhao nhao gật đầu đáp ứng, tiếp đó tất cả tự xoay người hướng lấy gian phòng của mình đi đến. Dọc theo đường đi, ta nắm thật chặt hai cái kia võ cực đan, trong lòng âm thầm quyết định nhất định muốn cố gắng tu luyện, không cô phụ mọi người mong đợi. Mà những người khác cũng đều giấu trong lòng riêng mình tâm tư, chậm rãi bước vào giữa phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày cho khỏe phiên, lấy nên đón ngày mai tập hội. Chương 47, nói ra tại một mảnh trang trọng mà trang nghiêm không khí bao phủ, phảng phất thời gian đều biến ngưng trọng lên, tập hội cuối cùng chậm rãi kéo ra nó thần bí màn che. Trong đại sảnh rộng rãi, người người nhốn nháo, đám người mang tâm tình mong đợi tề tụ một đường. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhau nhau nhìn về phía bây giờ đang đứng tại vị trí trung ương Hà Bắc Hủ trên thân. Liền thấy Hà Bắc Hủ mang theo thong dong tự tin mỉm cười, khí định thần rảnh rỗi bắt đầu thẳng thắn nói. Hắn dùng sinh động lời nói, đem chính mình bên ngoài lịch luyện đủ loại mạo hiểm kích thích kinh lịch như vẽ quyển một giống như hiện ra ở trước mặt mọi người. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần kỳ ngộ, đều để cho tại chỗ người nghe đến mê mẩn, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Làm Hà Bắc Hủ giảng thuật vào trong gia tộc những thiên tài kia tại lịch luyện trên đường lại nhưng vận may vô cùng tao ngộ một loạt làm cho người chố mắt nghẹn họng cơ duyên thời điểm, toàn trường lập tức vang lên một hồi tiếng than thở. Nguyên lai, bọn hắn không chỉ có may mắn lấy được thiên nhân cảnh cao thủ truyền thừa, càng là phát hiện đại lượng cực kỳ chân quý hiếm hoi linh thực. Nhưng mà, để cho người kích động không thôi vẫn là số lượng kia có chút khả quan võ cực đan cùng hôn nguyên đan. Phải biết, võ cực đan cùng hôn nguyên đan đều đúng vì chân quý khó được bảo vật ta. Đặc biệt là hai cái kia võ cực đan và dòng giá 10 cái hôn nguyên đan, hắn giá trị đơn giản khó mà đánh giá. Bởi vì này liền mang ý nghĩa gia tộc tức sẽ nên đón 12 vị mới võ nhân cảnh cao thủ, gia tộc thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lấy được tăng lên trên diện rộng. Dạng này thu hoạch đối với Vu gia tộc tới nói, thật có thể nói là xưa nay chưa từng có cự kinh hỉ lớn. Bất quá, mặc dù trước mắt gia tộc tạm thời còn không cách nào trực tiếp chi phối những thứ này quý báu đan dược tài nguyên, nhưng đáng được ăn mừng chính là, giống Hà Bắc Hề, Hà Bắc Hủ mấy người thu được đan dược người, bọn hắn chỗ thu hoạch võ cực đan cùng hôn nguyên đan tất cả đã dự định lưu cho mình thân nhân sử dụng. Cách làm như vậy tuy cũng không phải là trực tiếp tăng cường gia tộc lực không chế, nhưng từ trình độ nào đó giảng, cũng coi như là gián tiếp vì toàn cả gia tộc rót vào lực lượng cường đại cội nguồn. Nhưng mà, mấu chốt nhất vẫn là cái kia hôn nguyên đan đan phương. Tuy bây giờ gia tộc chưa nắm giữ nhị giai cực phẩm đan sư có thể luyện chế này mấy người đan dược, nhưng trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão đối với cái này tràn ngập lòng tin. Phải biết, trong gia tộc luyện đan các thiên tài thiên phú từ trước đến nay là mọi người đều biết đấy, đặc biệt là ta càng là bị chú mục. Lấy xuất chúng luyện đan tài năng, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành nhị giai cực phẩm đan sư, thành công luyện chế ra hôn nguyên đan. Chắc hẳn, một ngày này đồng thời sẽ không quá mức xa xôi. Trưởng tộc cùng thái thượng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, náo hải trung hiện ra tương lai gia tộc bởi vì hôn nguyên đan mà quật khởi hình ảnh, hai người không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Tiếng cười kia tại trống trải trong đại sảnh quanh quẩn, phảng phất mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng cùng chờ mong. Nhất là chung quanh tộc nhân khác, từng cái càng là hưng phấn tới cực điểm, cái kia từng gương mặt một bảng trướng phải thông hồng, liền như là chín muồi bình quả để cho người ta liếc nhìn lại liền có thể cảm nhận được bọn hắn ở sâu trong nội tâm kích động bành trướng nhiệt huyết. Trong ánh mắt của bọn hắn lập lòe kích động quan mang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói đời sao, sáng tỏ mà loa mắt. Những thứ này tộc nhân châu đầu ghé tai, âm thanh này lên kia phục địa đan vào một chỗ, phảng phất tạo thành một khúc hùng dũng hòa âm. Các ngươi nói lần này phát hiện trọng đại sẽ cho gia tộc chúng ta mang đến bao lớn thay đổi à? Một cái tộc nhân trẻ tuổi kìm nén không được vui sướng trong lòng, trước tiên mở miệng nói. Đúng vậy à, có như thế vô cùng chân quý hôn nguyên đan đan vương, lại thêm cái này hiếm thấy kim linh nguyên phá dây leo xem như ổn định hôn nguyên đan tài liệu chính gia tộc chúng ta quật khởi ở trong tầm tay á. Khác một cái lớn tuổi một chút tộc nhân tiếp lời nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với tương lai ước ao và chờ mong. Đám người nhao nhao gật đầu phụ họa, biểu thị đồng ý một thời gian, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt. Có đang suy đoán hôn nguyên đan một khi thành công luyện chế được sau công hiệu, có tắc thì đang tự hỏi như thế nào lợi dụng khoản này tài sản to lớn đến để thăng gia tộc thực lực và địa vị, còn có đã bắt đầu kế hoạch lập nghiệp tộc sự phát triển của tương lai bản kế hoạch. Lúc này, trong gia tộc các trưởng bối cũng đồng dạng đắm chìm tại phần này trong vui sướng. Cứ việc còn giữ lại bộ phận tài liệu vẫn cần ra ngoài mua sắm, nhưng chỉ cần hành động đầy đủ bí mật, không làm cho ngoại giới chú ý, hẳn là có thể bảo đảm bí mật này không bị tiết lộ ra ngoài. Dù sao, hôn nguyên đan thế nhưng là thế gian cực kỳ chân quý đan dược. Nó phương pháp luyện chế từ trước đến nay cũng là tất cả đại thế lực nghiêm mật thủ hộ, tuyệt không chuyển cho người ngoài cơ mật. Nhưng mà, giờ này khắc này, gia tộc vậy mà ngoài ý muốn nắm giữ mấu chốt trong đó chỗ, đây không thể nghi ngờ là một kiện làm cho người mừng rỡ như điên sự tình. Có thể tưởng tượng, làm hôn nguyên đan chân chính ra mắt thời điểm, toàn cả gia tộc nhất định sẽ nên đón trước nay chưa có thời khắc huy hoàng. Ngay tại giây phút này ở giữa, thời gian tựa hồ đọc lại, cả một tộc trong hội trường hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người giống như bị nam châm hấp dẫn đồng loạt hội tụ đến trên người của ta. Cái kia từng tia ánh mắt tựa như hùng hùng thiêu đốt ngọn đuốc, tản mát ra làm cho người khó mà nhìn thẳng ánh sáng nóng bỏng, phảng phất muốn xuyên thấu thân thể của ta, thẳng tới sâu trong linh hồn, đem ta cả người triệt triệt để xem xuyên. Đặc biệt là những cái kia đã đạt đến tiên tiên cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng bởi vì thiếu khuyết Hỗn Nguyên Đan hoặc Võ Cực Đan cái này chân quý đan dược, từ đó làm cho tu vi chỉ trệ không tiến, thật lâu không cách nào tiến thêm một bước đột phá bình cảnh tộc nhân, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của ta bên trong, càng là đầy áp vô tận khát vọng cùng tha thiết chờ mong. Loại kia mong đợi thần sắc, liền tựa như cửu hạn gặp Cam Lâm đại địa mong mỏi lấy nước mưa thoải mái, lại đúng như mê thất trong bóng tối lữ nhân vội vàng tìm chỉ dẫn phương hướng đèn sáng. Giờ này khắc này, ta có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình ở trong gia tộc tầm quan trọng đột nhiên lên cao, loại biến hóa này giống như một tòa nguyên bản ẩn dấu ở trong mây mù sơn phong chợt hiện lộ ra hắn nguy nga toàn cảnh. Đối mặt với trưởng tộc cùng với các nhân vật trọng yếu căng tới cái kia nóng bỏng vô cùng, gần như bốc cháy lên ánh mắt, ta trước tiên là nao nao, ngay sau đó liền hít vào một hơi thật dài, cố gắng để cho mình biên kia có chút khẩn trương tâm bình tĩnh trở lại. Tiếp đó, ta thẳng tắp thân thể, thần sắc trang trọng lại nghiêm túc mở miệng nói ra, "Thỉnh chư vị yên tâm. Kể từ hôm nay, ta sẽ tạm thời thả xuống đối với các kỹ nghệ nghiên cứu cùng luyện tập, toàn tâm toàn ý, toàn lực ứng phó mà vùi đầu vào đối với Hỗn Nguyên Đan phương pháp luyện chế chiều sâu tìm tòi ở trong. Không đạt tới triệt để trưởng khống này luyện chế pháp môn mục tiêu, tuyệt không bỏ qua." Làm ta lần này nói năng hùng hồn rơi xuống sau đó, toàn trường đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, ngay sau đó liền bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Đám người mồm năm miệng 10 tán dương lên ta tới, đủ loại lời tán dương bên tai không dứt. Có nói ta quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không hổ là nhà trưởng tộc lão cấp bậc chính là nhân vật, còn có nói ta đối với gia tộc làm ra cống hiến nhất định chính là cư công chí vĩ. Phải biết, rất nhiều trong tộc nhân, còn có tương đương một nhóm người không thể vượt qua võ nhân cảnh tòa này, nhìn như khó mà vượt qua cao phong. Mặc dù có chút tộc nhân đã thành công bước vào võ nhân cảnh, nhưng trong đó cũng có vài vị giống như lún vũng bùn bị vây ở một đặc biệt giai đoạn, vô luận như thế nào đau khổ dãy rủa đều khó mà lại hướng phía trước bước ra bước then chốt kia, từ đó thực hiện trong cảnh giới càng thêm chắc tuyệt đột phá. Nhưng vào lúc này, làm Hà Bắc Hủ sắc mặt ngưng trọng mà nhắc đến lại còn ngoài ý muốn phát hiện một chỗ thâm tàng bất lộ linh thạch khoáng mạch thời khắc, cả một tộc sẽ hiện trường trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ, ngay sau đó chính là một hồi liên tiếp tiếng thán phục cùng tiếng hít hơi. Đám người châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, không khỏi đối với lần này phát hiện trọng đại cảm thấy chấn kinh cùng mừng rỡ. Đại gia trong lòng đều âm thầm nghĩ ngợi, trong gia tộc cái này tám vị kinh tài tuyệt diễm thế hệ tuổi trẻ, hắn khí vận đơn giản có thể xưng người tiên. Vẹn vẹn chỉ là sau một lần phổ thông ra ngoài lịch luyện, thế mà liền có thể thu hoạch như thế to lớn thành quả, thật là khiến người liễu lười không thôi. Xét thấy Hà Bắc Hê, Hà Bắc Hủ mấy người bắt nhân vì gia tộc làm ra kinh thiên động địa như vậy kiệt xuất công hiến, gia tộc cao tầng đi qua nghị sâu tính kỹ sau đó, quyết định cho bọn hắn số lượng cực kỳ khả quan gia tộc điểm cống hiến làm khen thưởng. Lấy Hà Bắc Hủ bọn hắn trước mắt có kết xu điểm cống hiến mà nói, nếu như toàn bộ thực hiện nạ dụ mỹ tế tư nguyên lời nói, e rằng đủ để đem gia tộc tồn kho móc sạch hầu như không còn. Nhưng mà, đối mặt dạng này một bút trước nay chưa có khổng lồ ban thưởng, tại chỗ lại không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị hoặc biểu thị không vừa lòng. Bởi vì, chỉ vì Hà Bắc Khê bọn người lần này lập hạ công lao, thật sự là quá mức chói lóa mắt, đại làm cho người khác tâm sinh kính sợ, thậm chí có thể nói là đạt đến một loại vượt quá tưởng tượng trình độ. Chương 48, an bài chương 48, an bài chờ Hà Bắc Hủ đem tất cả tình huống tường tận không bỏ sót mà hoàn thành việc báo cáo sau đó, toàn bộ bên trong phòng hội nghị lập tức tràn ngập lên một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Tại chỗ nhà trưởng tộc lao nhóm cả đám đều cao mày, ánh mắt thâm trầm, phản phất muốn xuyên thấu qua không khí nhìn thấy những cái kia khó giải quyết vấn đề sau lưng ẩn nút cách giải quyết. Bọn hắn đầu tiên là trầm mặc không nói, riêng phần mình ở trong lòng nhiều lần suy nghĩ lấy nghe được tin tức, sau đó mới thời gian dần qua bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng nghị luận lên. Rất nhanh, loại này thầm lén giao lưu liền biến thành một hồi nhiệt liệt mà kịch liệt thảo luận. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói thoải mái, tính toán từ khác nhau góc độ tìm được ứng đối trước mắt khốn cảnh tốt nhất phương án. Đầu tiên bị nói ra công khai quan điểm vấn đề, liền là như thế nào đi mua Hỗn Nguyên Đan cần chân quý tài liệu luyện chế. Phải biết, những tài liệu này đều là thế gian hiếm có kỳ chân dị bảo a. Trong đó một chút mấu chốt tài liệu càng là hi hữu đến cực điểm, không chỉ có số lượng hiếm ít đến tương cảm, hơn nữa giá cả cũng là cao đến quá đáng. Muốn đem toàn bộ chúng nó vơ vét tới tay, đó nhất định chính là một hạng gian to lớn vô cùng nhiệm vụ. Cái này không chỉ cần phải đưa vào rất nhiều nhân lực đi bốn phía tìm kiếm manh mối, còn phải tốn hao kết sủ tài lực tới mua hoặc trao đổi. Có thể nói, mỗi một phần tài liệu thu hoạch đều tràn đầy vị chi cùng khiêu chiến. Nhưng mà, cái vấn đề khó khăn này còn chưa kịp nghĩ ra cái khuôn mặt đâu, đám người lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu thương thảo cái kia đồng dạng làm người nhức đầu vấn đề, như thế nào đem ở vào Bắc Hoang biên cảnh chỗ tòa kia linh thạch khoáng cho triệt để rời hết. Tòa này linh thạch khoáng bên trong ẩn chứa cực kỳ phong phú phẩm chất cao linh thạch, hắn giá trị cao đơn giản khó mà đánh giá. Nhưng tiếc là chính là, cái này cái quặng mỏ vị trí chi địa thực sự quá xa xôi vắng lặng, cảnh vật chung quanh ác liệt dị thường không nói, còn có thể ẩn giấu đủ loại không tưởng tượng được nguy hiểm. Do đó, muốn thuận lợi lợi đem trong này tất cả linh thạch đều khai thác ra, đồng thời an toàn không sai lầm vận chuyển trở về, tuyệt đối không phải một kiện dễ như trở bàn tay liền có thể làm được sự tình. Mà như thế nào hợp lý mà phân phối cùng cân đối tốt gia tộc hiện hữu tài nguyên, tắc thì càng là một cái khó giải quyết nan đề. Bây giờ, gia tộc đối mặt tình thế khá nghiêm trọng, theo những năm gần đây bên trong gia tộc không ngừng hiện ra võ nhân cảnh cao thủ, lại thêm thành viên gia tộc số lượng kịch liệt tăng trưởng, nhất là hơn 10 tuổi thế hệ tuổi trẻ dần dần tăng nhiều, dẫn đến đối với đủ loại tư nguyên nhu cầu ngày càng tăng lớn. Nhưng mà khiến cho người lo lắng là, Nguyên Bắc quận bản địa có khả năng cung cấp tài nguyên sản lượng đã không cách nào thỏa mãn gia tộc khổng lồ như thế tiêu hao. Thằng nếu không phải gia tộc nắm giữ đông đảo kỹ nghệ tinh xảo luyện đan sư, đúc khí sư, trận pháp sư, phù lục sư, linh y sư cùng với linh thực sư mấy người chuyên nghiệp nhân tài, bọn hắn bằng vào tự thân tài hoa có thể vì gia tộc sáng tạo phong phú lợi tức, thu hoạch số lớn bên ngoài tài nguyên, e rằng gia tộc này sớm đã lâm vào kinh tế trong khốn cảnh khó mà chống đỡ được đi xuống. Theo những mấu chốt này vấn đề bị dần dần chỉ ra, nguyên bản là bầu không khí khẩn trương tộc hội hiện trường trong nháy mắt biến ồn ào đứng lên, đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tiếng tranh luận liên tiếp, bên tai không dứt. Đi qua một phen kịch liệt thảo luận cùng cân nhắc sau đó, gia tộc cuối cùng làm ra một hạng trọng yếu quyết sách, từ trong gia tộc chư vị đức cao vọng trọng các trưởng lao phân biệt xuất lĩnh gia tộc thương đội, phân luật mà đi tới các phủ thành bí mật mua sắm Hỗn Nguyên đan tài liệu luyện chế. Cụ thể phụ trách lần hành động này, trưởng lao bao quát từ tường mà cơ trí mãi mãi Trương Vân Vũ, Trầm ổn gia dặn Hà Vĩnh Tệ, Túc Chí Đam Mưu Hà Vĩnh Ý, Anh Dũng Không Sợ Hà Bắc Dụ, cơ trí linh hoạt Hà Bắc Hủ, kinh nghiệm phong phú Hà Nguyên Đằng, cẩn thận tỉ mỉ Hà Bắc Chí, quả cảm kiên nghị Hà Bắc Hàng, còn có hòa ái dễ gần nhị thẩm Hàn Tố Tố, ôn luyện hiền thục tứ thẩm Ngọc Thanh Nguyệt, cùng với trung thành chính trực Hà Trung Hiếu cùng Hà Trung Chuyện bọn người. Bọn hắn đem chia một số tiểu tổ dựa theo đặt trước kế hoạch, phân giai đoạn triển khai mua sắm công việc. Vì để tránh cho gây nên người khác hoài nghi và chú ý, bảo đảm gia tộc luyện chế Hỗn Nguyên đan kế hoạch có thể thuận lợi lại ẩn bí điệu tiến lên, lần này mua sắm hành động sẽ khai thác từng nhóm mua sách lượng. Sơ bộ dự tính, toàn bộ mua sắm quá trình đem kéo dài dài đến 3 năm lâu, đồng thời gộp lại để tính toán mua vào 10 phần chân quý tài liệu luyện đan. Thông qua loại phương thức này có thể hiệu quả phân tán ngoại giới lực chú ý, khiến cho những người khác khó mà suy đoán ra gia chủ đang tại chủ bị luyện chế Hỗn Nguyên đan sự tình. Từ đó vì gia tộc dành được đầy đủ thời gian tới chú tâm bày ra cùng áp dụng phát triển sau này trình tự. Căn cứ đoán chừng, nếu như hết thể tiến triển thuận lợi, chi đội ngũ này có hy vọng tại trong vòng 2 năm thành công hoàn thành đối với chỗ kia giá trị cao đạt hơn 300 vạn linh thạch quảng bỏ mọi mặt khai thác công việc. Một khi thu hoạch đến khổng lồ như thế số lượng linh thạch tài nguyên, không thể nghi ngờ đem cực đại tăng cường gia tộc thực lực kinh tế cùng tổng hợp sức cạnh tranh, vì đó tương lai bổng bột phát triển đặt vững kiên cố vật chất cơ sở. Sau đó đi qua một phen kịch liệt mà thương thảo, đám người cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, cho phép các tộc nhân đi ra Bắc Hoang đi tiến hành thám hiểm cùng hoạt động săn thú. Phải biết, cái kia Bắc Hoang địa vực bao la, tài nguyên cực kỳ phong phú, hắn trung canh là sinh tồn lấy đại lượng hung manh huyết thú. Chuyện này đối với Vu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái mở hoàn toàn mới linh thạch thu vào nguồn tuyệt hảo cơ hội. Đã như thế, các tộc nhân không chỉ có thể thu được càng quý báu bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến, còn có thể tại thám hiểm quá trình bên trong phát giác càng nhiều ẩn nút khoáng mạch tài nguyên, từ đó thêm một bước phong phú gia tộc tài phú tích lũy. Ngoài ra, thông qua loại phương thức này còn có thể mở rộng đối lựa thuộc đạo cơ bảo vật tìm kiếm phạm vi, trợ lực thái thượng trưởng lão Hà Nghĩa Thu cố gắng đột phá đến chân nhân cảnh, làm cho toàn cả gia tộc biến càng cường đại lên. Nhưng mà, để bảo đảm tộc nhân an toàn cùng với hành động có thứ tự tính chất, gia tộc đặc biệt làm ra rõ ràng quy định, vô luận là cái nào một chi đội thám hiểm hoặc đội săn thú, đều nhất định muốn có ít nhất 2 vị đạt đến võ nhân cảnh tu vi cao thủ dẫn đội mới có thể xuất hành. Lần này gia tộc nghị hội có thể nói ý nghĩa phi phàm, trong buổi họp trịnh trọng tuyên bố đồng thời rõ ràng quy định, từ nay về sau, gia tộc đem tập trung toàn bộ lực lượng, toàn lực ứng phó mà phụng dưỡng tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống các tộc nhân chuyên tâm tu hành. Nhưng mà cần thiết phải chú ý chính là, loại này phụng dưỡng cũng không phải là không có chút nào tiết chế, không có thượng hạn, mà là có nghiêm khắc tài nguyên hạn chế. Cùng lúc đó, đối với Vu Na chút đã thành niên tộc nhân mà nói, bọn hắn mỗi tháng chỗ có thể thu hoạch đến gia tộc tài nguyên phụng dưỡng sẽ trên diện rộng cắt giảm, trực tiếp giảm xuống đến lúc đầu một nửa trình độ. Dĩ nhiên, nếu như những thứ này trưởng thành tộc nhân khát vọng thu được nhiều tư nguyên hơn, nhất định phải hăng hái chủ động đi nhận lấy gia tộc ban bố các hạng nhiệm vụ. Một khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn liền có thể được như nguyện thu hoạch cùng nên nhiệm vụ tương ứng phong phú tài nguyên ban thưởng. Như thế như vậy điều chỉnh, mang tới ảnh hưởng là rõ ràng. Một phương diện, nó cực đại kích phát các tộc nhân dấn thân vào Vu gia tộc kiến thiết nhiệt tình cùng tính tích cực, một phương diện khác, cũng khiến cho gia tộc nội bộ tài nguyên phân phối càng biến đổi vì hợp lý. Không chỉ có như thế, cho dù là trong gia tộc đảm nhiệm khác biệt chức vụ tộc nhân, hắn đủ khả năng hưởng thụ được tài nguyên phụng dưỡng đãi ngộ cũng là không giống nhau. Cụ thể tới nói, chức vị càng cao, trách nhiệm càng nặng, tương ứng chỗ có thể thu được tài nguyên cũng càng nhiều. Cứ việc cái này nhất quyết sách một khi công bố liền đã dẫn phát đông đảo tộc nhân mãnh liệt không vừa lòng cùng phản đối thanh âm, nhưng đi qua một phen xâm nhập thảo luận cùng suy xét sau đó, đại gia cuối cùng vẫn thanh tỉnh nhận thức đến chỉ có thông qua phương thức như vậy, gia tộc mới có thể thực hiện chân chính phồn vinh hưng thịnh. Dù sao, chỉ có năm lây khôn sống ngống chết nguyên tắc, phương năng vì cái kia chút dị bẩm thiên phú thế hệ tuổi trẻ sáng tạo ra rộng lớn hơn phát triển không gian, khiến cho khỏe mạnh trưởng thành lên thành gia tộc tương lai nhân tài trụ cột, đồng thời cũng có thể hiệu quả tránh những cái kia tầm thường người trưởng kỳ ký sinh trong gia tộc, không công hao phí quý báu gia tộc tài nguyên. Chương 49, tin vui chương 49, tin vui tộc hội kết thúc sau, Hà Bắc Khê may mắn phân đến 2 cái vô cùng chân quý võ cực đan. Nhưng mà, đối mặt như thế hiếm hoi đan dược tài nguyên, chúng ta nhưng lại không tùy tiện sử dụng bọn chúng. Chỉ vì ta mạch này trước mắt còn không tiên thiên cảnh tộc nhân thành công thực hiện đột phá. Nói ta trước nhị đệ Hà Bắc Phong đi, hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào tiên thiên cảnh không lâu, căn cơ chưa củng cố, lúc này như cưỡng ép mượn nhờ võ cực đan xung kích cảnh giới cao hơn, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Tam đệ Hà Bắc Thương tắc thì kém hơn một chút, vẫn ở tại dưỡng khí cảnh tột cùng, khoảng cách tiên thiên cảnh còn có một giai đoạn muốn đi. Tứ đệ Hà Bắc Phương đồng dạng cũng là đang nuôi khí cảnh bồi hồi, muốn đột phá tới tiên thiên cảnh vẫn cần không ngừng tu luyện cùng tích lũy. Đến nôi chất tử Hà Nguyên Thanh cùng chất nữ Hà Nguyên Hoan, hai người bọn họ tuổi còn nhỏ, tu vi càng là có hạn, một cái mới nhìn qua tiên thiên cảnh cánh cửa, cái kia còn đang cố gắng để thăng mình dưỡng khí cảnh công lực. Bởi vậy, đối với cái này hai cái võ cực đan lúc sử dụng cơ, chúng ta nhất thiết phải cực kỳ thận trọng, đợi cho phù hợp thời điểm lại đi quyết đoán. Dù sao, võ cực đan loại này bảo vật, dùng thỏa đáng có thể trợ người một phi xung thiên, nhưng nếu lạm dụng, tắc thì có thể tạo thành khó mà vãn hồi kết quả. Lại nói cái này Hà thị một môn đám người, đều có may mắn phân vô cùng chân quý hôn nguyên đan. Trong đó, Hà Bác Dục thu được hai cái hôn nguyên đan, thứ nhất bị hắn không chút do dự hiến cho phụ thân của mình Hà Vĩnh Cấn, một cái khác Mai Tắc thì cùng tính hiện lên đưa cho hắn kính yêu gia gia Hà Trung Hoa. Lại nhìn Hà Bác Hủ đồng dạng lấy được một cái hôn nguyên đan, mà hắn tâm nghi ngờ cảm ơn mà đem tặng cho phụ thân của mình Hà Vĩnh Thích, lấy tận hiếu nói. Tiếp theo là Hà Nguyên Đằng, trong tay hắn viên kia hôn nguyên đan cuối cùng đã rơi vào gia gia hắn Hà Trung Chủ chi thủ, truyền lại ra nồng nặc tình cảm ông cháu. Đến nỗi Hà Bác Chí cũng là đem chính mình phân hôn nguyên đan đưa cho phụ thân Hà Vĩnh Thiện, hiện lộ rõ ràng giữa cha con thâm hậu thân tình mối quan hệ. Còn có Hà Bác Hàng, hắn cũng đem quý báu kia hôn nguyên đan giao cho phụ thân Hà Vĩnh gia, một mảnh hiếu tâm làm cho người động dung. Lại tới nhìn một cái Hà Nguyên Trân, người này lại phân đến hai cái hôn nguyên đan. Hắn khẳng khái hào phóng đem bên trong một cái cho phụ thân của mình Hà Bắc Cấu, một cái khác Mai Tắc thì ôn nhu đưa đến mẫu thân Lâm Húc Tuyết trước mặt, hiển thị rõ đối với song thân kính yêu chi tình. Cuối cùng nói một chút Hà Huyền Mai, hắn được hai cái hôn nguyên đan, một cái hiếu kính cho gia gia Hà Bắc Cự, một cái khác Mai Tắc thì chuyển tặng cho đại bá Hà Nguyên Túc. Nhưng mà Hà Huyền Mai thân thế lại có chút long đong, cha mẹ của hắn song song chiến chết tại gia tộc gặp trận kia kinh tâm động phách Thanh Châu trong đại kiếp. Không chỉ có như thế, liền hắn nhị thúc cùng với đông đảo thân nhân cũng đều bất hạnh mệnh tang tại đây. Như vậy thê thảm kinh lịch, khiến cho Hà Huyền Nhai nhân sinh con đường tràn đầy gian khổ và gặp trắc trở, nhưng thú vị là, hắn quá khứ vậy mà cùng ta có lấy chỗ tương tự kinh người. Ngay tại Hà Vĩnh Cấn, Hà Trung Hoa, Hà Vĩnh Tích, Hà Trung Chủ, Hà Vĩnh Thiền, Hà Vĩnh Gia, Hà Bắc Cấu, Lâm Húc Tuyết, Hà Bắc Cự, Hà Nguyên Túc 10 người này chuẩn bị xung kích bình cảnh, tìm kiếm đột phá thời khắc, toàn bộ Hà gia đều tràn ngập một loại khẩn trương và mong đợi không khí. Nhất là Hà Bắc Dục, Hà Bắc Hủ, Hà Nguyên Đằng, Hà Bắc Chí, Hà Bắc Hàng, Hà Nguyên Chân cùng với Hà Huyền Nhai bọn người, còn có cái này 10 vị dũng cảm đến thử đột phá người những thân nhân các nhóm, càng là lo lắng vạn phần chờ đợi ở tòa này đóng chặt viện môn ngoài sân. Bọn hắn hoặc đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng về trong nội viện trước vọng, hoặc song tay nắm chặt, mặc kỳ đảo thượng thương phù hộ thân nhân của mình có thể thuận lợi đột phá. Trên mặt của mỗi người đều biết đầy lo nghĩ cùng nội vàng, thời gian phảng phất tại bây giờ biến phải dị thường chậm chạp, mỗi một giây đồng hồ đều là như thế gian nan. Nhưng mà, công phu không phụ lòng người. Trải qua một đoạn thời gian dài dằng dặc chờ đợi sau đó, tin vui cuối cùng truyền đến, Hà Vĩnh Cấn trước tiên đột phá thành công. Ngay sau đó, Hà Trung Hoa, Hà Vĩnh Thích, Hà Trung Chủ. Cái này tiếp theo cái kia danh tự bị báo ra, ý vị này bọn hắn đều đã bình an vô sự mà đột phá tới võ nhân cảnh. Cái này làm cho người phấn chấn tin tức giống như một trận gió xuân cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hà gia. Càng quan trọng chính là, gia tộc cao tầng sớm đã bắt đầu chủ bị luyện chế càng nhiều hôn nguyên đan, để giúp càng nhiều tộc nhân tăng cao thực lực. Có cường đại như vậy hậu thuẫn ủng hộ, tin tưởng Hà gia tương lai tất nhiên sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều cao thủ, gia tộc phồn vinh hưng thịnh ở trong tầm tay. Tộc hội kết thúc sau, thời gian như thời gian qua nhanh, qua trong giây lát liền qua không đến 4 tháng. Cái này đoạn thời gian bên trong, toàn cả gia tộc xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa. Trước đây phục dụng Hỗn Nguyên Đan cái kia 10 vị tộc nhân, đi qua không ngừng mà tu luyện cùng cố gắng, nhao nhao thành công đột phá tới võ nhân cảnh. Cái này vui mừng tin còn như gió xuân phật qua đại địa, cấp tốc truyền khắp gia tộc mỗi một cái xó xỉnh. Theo những thứ này tộc nhân đột phá, gia tộc võ nhân cảnh cao thủ dự trữ lại lần nữa nhận được tăng lên trên diện rộng. Một thời gian, trong gia tộc võ nhân cảnh cao thủ như cá giết sang sông giống như liên tục không ngừng mà hiện ra, bọn hắn hăng hái, thực lực siêu quần, thành vị gia tộc trụ cột vững vàng. Để ăn mừng cái này chuyện vui, gia tộc trên dưới răng đèn kết hoa, khắp nơi tràn đầy sung sướng tường hòa không khí. Cái kia tươi đẹp đèn lồng đỏ treo lên thật cao, tương dạng muốn chiếu lên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ, ngũ thải ban lan rải lụa màu theo gió phiêu vũ, phảng phất như nói gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Mà phần này tâm tình vui sướng càng là thật sâu truyền tới mỗi một vị tộc nhân trong lòng, nhường đại gia cảm nhận được gia tộc cường đại cùng ôn đoán. Cùng lúc đó, gia tộc đối với Hỗn Nguyên Đan tài liệu luyện chế mua sắm công việc đã ở khu chiêng gõ trống tiến hành. Phụ trách chuyện này tộc nhân không chối từ tân lao, buôn ba tại các nơi thị trường, chú tâm chọn lựa về phẩm chất thừa dược liệu, lấy bảo đảm Hỗn Nguyên Đan kéo dài cung ứng. Ngoài ra, Bắc Hoang biên cảnh linh thạch khai thác bài tập đồng dạng tiến triển thuận lợi. Các công nhân không sợ gian hiểm, xâm nhập các mỏ khai quật chân quý linh thạch tài nguyên, vì gia tộc phát triển cung cấp kiên cố vật chất cơ sở. Không chỉ có như thế, Bắc Hoang biên cảnh đi săn cùng thám hiểm hoạt động cũng khai triển phải hưởng ứng khí thế. Dũng cảm không sợ các tộc nhân họp thành đội đi tới biên cảnh hoang dã, cùng đủ loại hung manh yêu thú bày ra kịch liệt vật lộn. Ở trong quá trình này, bọn hắn không chỉ có thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm, còn ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu cùng ý chí phẩm chất. Tại nhân tài bồi dưỡng phương diện, gia tộc đối với luyện đan sư, đúc khí sư, trận pháp sư, phù lục sư, linh y sư, linh thực sư các loại chuyên nghiệp nhân tài bồi dưỡng chưa bao giờ buông lỏng. Chuyên môn thiết lập trong học viện, đám đạo sư dốc túi tương thụ, các học viên chăm chỉ hiếu học, gắng đạt tới nắm giữ tinh xảo kỹ nghệ. Thông qua loại phương thức này, gia tộc không ngừng hiện ra một nhóm lại một phê ưu tú chuyên nghiệp nhân tài, vì gia tộc các hạng sự nghiệp rót vào sức sống mới. Trừ cái đó ra, gia tộc tại Hắc Giáp quân đoàn bên trong phát triển cũng là phong sinh thủy khởi. Các tộc nhân bằng vào quá cứng thực lực cùng biểu hiện xuất sắc, dần dần tại trong quân đoàn bộc lộ tài năng, giành được thượng cấp tán thành cùng tán thưởng. Tin tưởng tại tương lai không lâu, bọn hắn nhất định có thể tại Hắc Giáp quân đoàn bên trong lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu, vì gia tộc mang đến càng nhiều vinh quang. Tóm lại, hôm nay nhà tộc chính ở vào đồng bộ phát triển thời kỳ vàng son. Vô luận là vũ lực đề thăng, tài nguyên thu hoạch còn là nhân tài bồi dưỡng, mỗi cái phương diện đều đang đều đâu vào đấy đẩy tới. Triển vọng tương lai, gia tộc tiền cảnh bừng sáng khiến cho người tràn ngập chờ mong.